Chương 507, một mình nên địch chung quanh mọi người biến sắc, cũng không cần Long Tam Bình phân phó, lập tức lần nữa nhảy lên, hợp lực tấn công về phía Diệp Huyền. Hơn 10 người tu sĩ đồng thời thúc dục linh khí, khí lãng tràn ra, mặt đất nổ tung, vô số đá lớn tung tóe, kia điên cuồng linh khí giống như trường to lớn qua lại, hướng Diệp Huyền liền rơi đập xuống mười mấy người hợp lực nhỏ như vậy tiêu chuẩn. Diệp Huyền cười lạnh nói, hợp lại linh khí, các ngươi cùng tiến lên, ta như thường không sợ Diệp Huyền trên người, giống vậy dâng trào linh khí xuất hiện, hướng không trung liền đụng vào. Diệp Huyền biết đối phương có ý gì, theo lý thuyết linh khí trùng kích loại này khi dễ người chiêu số, không nên hướng về phía Diệp Huyền dùng đến, nhưng mười mấy người dùng đến lại coi là chuyện khác, Diệp Huyền chẳng lẽ còn có thể một người đè nén mười mấy người linh khí hội tụ hay sao? Thứ yếu, linh khí trực tiếp va chạm, tiêu hao lớn nhất, hiệu quả không so với cái kia vũ khí lợi hại mạnh hơn, tiêu hao lại hơn to lớn, rất hiển nhiên, đám người này còn suy nghĩ coi như không bắt được Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền tiến hành tiêu hao cũng là tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm một tiếng nổ rất lớn đột nhiên xuất hiện, hai mảnh linh khí đụng nhau, bốn phía gặp họa, quỷ kia thảo tập tường viện trực tiếp sập, quỷ trong thành phố không ít nhà, bởi vì bị trùng kích, cũng là ầm ầm sụp đổ. Diệp Huyền mắt nhìn sụp đổ tường viện bên ngoài, dầm dạp chẳng chịt còn đứng rất nhiều ngày thơm tho lầu tu sĩ, số lượng còn thật không ít, Long Tam Bình không khoác lác, chừng trăm người tuyệt đối là có. Nhưng là, Diệp Huyền quắc khẽ, vậy thì thế nào? Tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, Diệp Huyền vừa nói, lại vừa là một kiếm chém ra, vẫn như cũng là khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa, vô số kiếm quang tung tóe, kinh ngạc mọi người ánh mắt. Len ken âm thanh không dứt gì hai, bốn phía ánh kiếm màu bạc dày đặc, xôi ngược thành một mảnh tấm vong lớn màu bạc, sau đó hướng bốn phía toàn bộ hạ xuống, ngay sau đó, phốc phốc không ngừng bên hai, tại chỗ liền có mấy người bị kiếm quang đánh xuyên thân thể, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, không muốn, ta không muốn chết. Diệp Huyền chém ra kiếm quang lăng lệ, xuyên thấu mọi người lồng ngực, đầu, bụng, mang ra khỏi mảng lớn máu bắn tung rơi xuống đất, thậm chí, ánh kiếm màu bạc kia đâm vào những người này thân thể lúc, lực lượng khổng lồ càng là mang của bọn hắn đồng thời bay lên, rơi xuống ở ngoài mười mấy trượng. Loại trang diện này làm cho lòng người đang run, thân thể không khỏi run rẩy, Diệp Huyền hung hãn vượt quá những ngày qua thơm tho lầu tu sĩ tưởng tượng. Thanh Vân Thủy Mạc quyết rốt cuộc, một tên nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong lão tu sĩ không nhìn nổi, bước về phía trước, đồng thời hướng Diệp Huyền xuất thủ. Một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam nhạt từ trong thiên đường dâng lên, hóa thành một cái to lớn màn hào quang, ngăn trở ở phía trước, giống như lam như thủy tinh lóe lên ánh sáng. Lão tu sĩ còn khá có một ít cửa ngõ, nước kia màn lại chặn mảng lớn kiếm khí, nếu không phải như thế, há sẽ chỉ nhưng mà chết đến mấy người mà thôi. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt đạo, tuổi đã cao, còn làm sằng làm bậy, liên quan không bằng heo chó mua bán, ngươi tuổi đã cao cũng sống đến cầu trên người chứ. Đã như vậy, không bằng để cho ta thật sớm đưa ngươi đi đầu thai. Diệp Huyền vừa nói, trên người kim loại linh khí tràn ra, trở tay cầm kiếm, sau đó đấm ra một quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã kim quang long lánh, rực rỡ đoạt kia dũng động kim thuộc tính linh khí về phía trước, rất nhanh thì hóa thành một cái dương nhanh múa vút kim long, lao nhanh gào thét, có vạn phu bất đáng ai. Lao tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, hai tay vẫy một cái, bốn phía trong không khí hơi nước lần nữa ngưng tụ lên, hóa thành to lớn thủy mạc, muốn đem một kích này ngăn cản hạ xuống, nhưng là ầm, cơ hồ là ở kim long với thủy mạc chạm nhau trong nháy mắt, nước kia màn liền bị xé rách ra một vết thương. Phong thiên tuyệt địa uy lực cũng không so với một kích này phải kém, chỉ bất quá kiếm quang tung tóe, tự nhiên cũng sắp uy lực phân tán. Một chiêu long chiến vũ giã, đem uy lực tụ ở một đòn, đối phương căn không có sức chống cự, thủy mạc bị xé ra sau, đối phương chừng ngây mồm nhìn kim long đánh tới. Phanh, kim long đụng ở ngực đối phương thượng, kèm theo tiếng rồng ngầm vang lên, tên kia lão tu sĩ thân thể lại bị kim long cho một đánh xé, thân thể hóa thành vô số thi khối hướng bốn phía nổ lên, nội tạng cũng rơi đầy đất, trong nháy mắt chết không thể chết lại, xác thực có thể đi đầu thai. Giống lúc này, một tiếng thú minh thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền đầu nhìn, nhưng là lại một người tu sĩ từ sau lưng mình đánh lén công kích, đồng dạng là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, nhưng mơ hồ đã có đột phá chi tướng, so với trước kia tên kia lão tu sĩ càng cường hãn hơn. Song trào mà ra linh khí nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành một con dị thú bộ dáng. Nguyên tông cảnh nhị giai một đòn uy lực quả nhiên, giống như Diệp Huyền đoán, tên tu sĩ kia sắp đột phá, trực tiếp chính là vượt biên giới mà đánh, đầu kia ngưng khí tụ tập lại dị thú, tuyệt đối đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. To lớn dị thú đánh tới, khí tức cuồng bạo, chạy băng băng mà qua, mặt đất không ngừng phát ra đùng, đùng vang lớn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vậy, đối phương giờ phút này tiêu hao chính mình ý tứ càng rõ ràng hơn, nếu nhiều người chen nhau lên không có dùng, vậy thì xa luân chiến, từng bước cách ra công kích. Tới Diệp Huyền nhất đánh ngăn cản mười mấy người, nhưng dưới mắt một đòn chỉ có thể ngăn cản một người, chiêu số cũng không biến hóa, tiêu hao tự nhiên như cũ, thời gian lâu dài, linh khí tự nhiên dễ dàng hơn khô kiệt, đối phương chính là muốn ỷ nhiều người dây dưa đến chết hắn. Diệp Huyền khinh thường liệt miệng đến, chiêu này đối với chính mình thật ra thì hoàn toàn vô dụng, coi như mình linh khí hao hết, hướng cung phụng hệ thống cung phụng linh ngọc, cầu nguyện linh khí là được. Tiêu hao chiến. Diệp Huyền không sợ nhất chính là tiêu hao chiến hơn nữa. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, chơi đùa xa luân chiến. Các ngươi đây chính là ở cầm mạng nhỏ mình tiêu hao ta. Quân công, hợp lực công kích, hợp lực phòng ngự, Diệp Huyền muốn giết người, còn phải tốn nhiều chút khí lực. Nhưng phân mà công chi, chơi đùa xa luân chiến. Các ngươi đây là đang tìm chết. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, trên người dũng động linh khí biến thành hỏa thuộc tính linh khí, hoàn toàn đỏ đậm, vô cùng dữ dằn với chói mắt. Thiên giai trung phẩm công pháp, Long Tước Vũ một đòn Long Tước Vũ Thiên, Long Tước Vũ Thiên, thả ra mạng lớn hỏa diễm, công kích một khu vực, kéo dài cháy công kích. Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, nhất thời ánh lửa ngút trời, vọt tới trước, giống như là một vùng núi lửa phun trào ra tới một dạng mặt đất tan rã, nóng bỏng nham tương cuộn, đem phía trước bao phủ lại. Con dị thú kia trực tiếp bị ngọn lửa nuốt mất, trên người nhóm lửa diễm, biến thành một con hỏa lang. Linh khí hóa hình vật, tự nhiên không biết đau đớn với sợ, thân đốt hỏa diễm, như cũ tại chiều đến Diệp Huyền cuồng hướng tới, chỉ bất quá, ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, con dị thú kia thân thể cũng là càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là linh khí ở cấp tốc tiêu hao. Sau đó, làm con dị thú kia đi tới Diệp Huyền bên cạnh trong nháy mắt, Diệp Huyền giơ lên Vĩnh Chấn Tuyết vực liền hung hăng đập hạ xuống. Là đập, không phải là chém ầm một thân, kèm theo to lớn kiếm thạch vỗ xuống, con dị thú kia thân thể liền bị chụp nát bấy, hóa thành một mảnh linh khí vầng sáng. Chương 508, kiếm động tứ phương phốc tên kia thúc dục dị thú tu sĩ bởi vì linh khí cản trở, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, xuất ra đầy đất. Bất quá, người này ngược lại rất là ngạnh khí, trực tiếp hai tay một khép, lần nữa thi triển công pháp, kia bay tản ra tới linh khí vầng sáng nhanh chóng tụ lại, lần nữa ngưng tụ thành dị thú bộ dáng. Diệp Huyền cười lạnh nói, ta xem ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Con dị thú kia lần nữa ngưng tụ ra thân thể, to móng đuốt lớn vỗ xuống, mặt đất xé, vô cùng kinh khủng, uy thế kinh người. Diệp Huyền không sợ chút nào, hét dài một tiếng, xông thẳng lên, ngạnh hám trước mắt dị thú, cả người kim thuộc tính linh khí quấn quanh, để cho Diệp Huyền thân thể ánh vàng, vô cùng chói mắt, một quyền đánh giết ở nó móng đuốt lớn thượng, bù bù băng rội. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Phi long tại thiên Diệp Huyền đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm hồi sinh, ngay sau đó kim sắc phi long xuất hiện, lao nhanh trước, trực bức con dị thú kia. Dị thú tức giận giống to, với kim long đụng nhau trong nháy mắt, lại bị đánh lảo đảo một cái, thân thể hoành ngã xuống đất, cái kia móng đuốt sắc bén, với long nha tranh nhau, lại trong nháy mắt phá toái. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa nhảy lên, đấm ra một quyền, lần này, Diệp Huyền trên người lưu động linh khí, nhưng lại biến thành thủy thuộc tính linh khí. Rắc rắc, rắc rắc băng khiết thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền ra quyền, trong lòng bàn tay hiện lên một mảnh ngân mang, bao quanh quả đấm, băng xương bay lượn, một tiếng ầm vang, kia băng xương ngưng kết ra một cái to lớn băng quyền, hướng con dị thú kia trên lưng liền tản bạo đập hạ xuống. Quanh đầu này ngân lang sống lưng nổ nát vụn, thân thể thiếu sót một tảng lớn, vác Diệp Huyền nhất quyền đập thành linh khí vầng sáng, con dị thú kia thân thể dĩ nhiên là nảy đứt gãy, lần nữa tan vỡ, lại một lần nữa hóa thành một mảnh linh khí vầng sáng. Phốc kia thúc dục dị thú tu sĩ giống vậy lần nữa miệng phun tiên huyết, mặt như giấy vàng, thân thể lảo đảo muốn ngã, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất, hiển nhiên là thụ rất nặng nội thương. Nhưng là Diệp Huyền vẫn không dừng tay, Diệp Huyền rơi xuống đất, ở bên hông đánh một cái, vô hạnh vô tướng liền đột nhiên phát động. Vô hạnh vô tướng phát động, nhanh chóng hóa thành trò xương mù đi trước. Vài tên tu sĩ tiến lên muốn cứu người, lớn tiếng hò hét, lại khi tiến vào hôi vụ trong nháy mắt, một cổ sắc bén ý nhanh chóng đánh tới, vô hạnh vô tướng lấy kim thuộc tính linh khí thúc dục, vô cùng sắc bén, kia hôi vụ liền giống như trôi sắc bén đao, sau đó tùy ý chém xuống. Lưỡi đao vào thịt thanh âm rất nhanh vang lên, tiên huyết tung tóe cơ hồ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, kia đứng ra mấy tên tu sĩ liền bị đeo đầu, đầu trực tiếp dọn nhà, nhảy lên thật cao, sau đó đập xuống mặt đất. Ngay sau đó kia hôi vụ ngưng tụ thành một cổ, xông thẳng trực tiếp gọi ra dị thú tên tu sĩ kia, xuyên ngực mà qua, tên tu sĩ kia biểu tình nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, sau đó thân thể từ từ nhuyễn đảo, hoàn toàn không có sinh tức. Các ngươi không được a? Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía đạo, cứ như vậy còn muốn giết ta? Các ngươi chẳng lẽ không phải trước suy nghĩ một chút, có thể từ ta thương kiếm bên trong sống sót mấy cái sao? Thiên Hương lâu một đám tu sĩ lộ hung quang, sắc mặt kia muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn, lời này là trần truồng đánh mặt, cũng theo đó đất chỉ có Thiên Hương lâu một đám tu sĩ, nếu không tuyệt đối mất hết mặt mũi. Long Tam Bình hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, coi như ngươi dũng mãnh ngang dạng, giết những người này thì như thế nào, ngươi lại còn coi mình có thể đem người ở đây cũng cho giết sạch hay sao? Diệp Huyền quét miệng nói ta có thể sắp bằng, ngươi không tin? Long Tam Bình cả giận nói, khẩu suất cuồng ngôn. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, ta đây liền giết cho ngươi. Nhìn Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, hắn bay lên trời, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực bùng nổ kiếm mang, vô số kiếm khí hướng bốn phía quét ngang, kia lẫm nhiên kiếm khí bên trong lại có từng viên nhật nguyệt tinh thần đang chuyển động, lớn vô cùng, giống như mênh mông tinh hải rơi xuống. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Khuynh Thành kiếm tới kiếm này không trùng đến, cho nên kiếm danh Cửu Thiên kiếm tới Diệp Huyền như liên thúc dục trong cơ thể linh khí, một kiếm này, Diệp Huyền không có chút nào nương tay ý, hắn chính là muốn để cho Long Tam Bình nhìn một chút, chính mình có giết hay không. Ánh mắt bọn họ không ngừng huy kiếm, mịt mờ kiếm khí như biển, chung quanh mọi người đều bị kia đột nhiên bộc phát ra kiếm khí dọa cho trừng ngây mồm. Về phần kiếm khí kia bên trong, Nhật Nguyệt tinh thần chuyển động tiếng động lạ, là tới từ thiên vực thiên đồ, đầy sao đổ Diệp Huyền trong cơ thể, Tiểu Ngọc Nhân ngũ tâm hướng tiên mà ngồi xếp bằng, trên người tản ra sáng chói huy hoàng, Tiểu Ngọc Nhân trong cơ thể, đầy sao đổ lưu chuyển, đen nhánh dưới trời sao, một cái tinh hà chảy xuôi. Diệp Huyền lưỡng bực song tu, giờ phút này thiên đồ lại theo linh khí mà động, ở kiếm khí bên trong như ẩn như hiện, hiển nhiên huy hoàng sáng chói, đoạt dị thường. Một tiếng ầm vang, kiếm khí đột nhiên dữ dằn, giống như vô tận quang vũ, đem trọn phiến thiên không cũng nhiễm sáng lạ vô cùng. Kia Nhật Nguyệt tinh thần lưu chuyển nhanh hơn, dung nhập vào bốn phía kiếm khí bên trong, sáng rực thiên uy không thể đỡ, tinh thần từ trên bầu trời rơi xuống. Một kiếm này, là tới từ trên 9 tầng trời một kiếm. Kiếm ra, cửu thiên mà động ngân quang tế nhật, sắc bén như thần mang, huy hoàng xèn xoẹt, đại địa vỡ nát, thổ thạch bút trời. Long Tam Bình kinh hãi không thôi, ở Nam Cương trước, Long Tam Bình với Diệp Huyền đấu qua một trận, mặc dù tự biết không địch lại Diệp Huyền, nhưng cũng không cảm thấy Diệp Huyền thật lợi hại, không phải là ỷ vào tất dạ chiếu tuyết là cái kinh khủng kỳ bảo ra vẻ ta đây mà thôi. Nhưng giờ phút này Long Tam Bình mới phát hiện, Diệp Huyền quả thực cường đáng sợ, kia mịt mở kiếm khí có thể với kỳ bảo không có quan hệ gì, là Diệp Huyền chuyện mình, mà kia lâm nhiên kiếm ý, phong bén không thể đỡ, để cho Long Tam Bình thân thể cũng khẽ run lên. Cũng vào thời khắc này, Long Tam Bình đống nhiên cảm giác trên mặt có nhiều chút ướt át, đưa tay một vệt, sau đó nhìn một cái, bất ngờ trong lòng bàn tay một mảnh lát. Kèm theo kiếm khí cửa hàng thiên, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, trên bầu trời lại chẳng biết lúc nào bay lên hạt mưa. Đông nhiên, có gió lướt qua, thổi lất phất bốn phía, không lớn, còn có chút mát mẻ, nhưng Long Tam Bình nhưng trong lòng thì càng sợ. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo ngân lôi cướp phá thiên địa, giống như đem đen nhánh kia bóng đêm cho chém rách một đạo tựa như, giữ tận dị thường, kinh khủng tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc, đồng thời cũng chấn trong lòng người rung động. Long Tam Bình thân thể run rẩy, nhìn Diệp Huyền đạo: "Diệp Huyền, ngươi đã đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể. Kiếm động tứ phương, dẫn tự nhiên dị tượng, trong đó rõ ràng hàm chứa tự nhiên pháp tắc, mà vạn pháp tự nhiên cũng là thế giới pháp tắc một loại, vẫn có chút kinh khủng một loại, thế gian phong vũ lôi điện, trời long đất lở đều vì tự nhiên, nhân lực không thể làm, không thể đỡ, không thể khống, làm trái chính là người tiên, cùng thế giới là địch. Nếu như thế, trong đó cường đại, tự nhiên kinh khủng khó dò. Mà bây giờ, Diệp Huyền nhất kiếm dẫn động mưa gió tiếng sấm, há chẳng phải là đại biểu một kiếm này bên trong có tự nhiên pháp tắc dựng dục trong đó, mà Diệp Huyền sát thực cũng là một gã đại tông sư, đã có suy đoán thiên địa thế giới pháp tắc bản lĩnh cùng tu vi, người mang thế giới pháp tắc cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chương 509, uy thế của một kiếm Diệp Huyền nhếch mép, hắn thừa nhận mình rất có thể làm, nhưng không có thể làm tới mức này. Đương nhiên, chủ muốn là thế giới pháp tắc vật này, không phải là ngươi có thể đánh liền nhất định sẽ có thể hay không đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể, ý kia là thực lực, là thiên phú, là ngộ tính, nhưng những thứ này thật ra thì đều là nói bậy, bởi vì ngươi trước tiên cần phải có thể tìm thế giới pháp tắc, cái này thì nói cơ duyên. Dù là không phải là tù đại nhân hô to bộ lạc vĩnh không tiêu diệt, mặt đen sự thật cũng thay đổi không phải là. Diệp Huyền không có thế giới pháp tắc, cũng không có tận lực đi tìm qua, dù sao, mới tiến vào đại cảnh giới tông sư không lâu. Nhưng là, Long Tam Bình cảm giác cũng không có sai. Diệp Huyền một kiếm này, đã mơ hồ có thế giới pháp tắc ý tứ ở trong đó. Bởi vì, Cửu Thiên kiếm tới, sáng dự thiên uy trên đời, kiếm này ở Cửu Thiên, kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm, hợp thiên chi tứ tượng làm một thể, khối tự nhiên pháp tắc với trong kiếm, kinh ngạc thế gian. Thế giới pháp tắc nguồn không phải là Diệp Huyền thân, mà là một kiếm này thứ yếu, là bởi vì thiên đồ ngày này vượt thiên đồ quả thực bất phàm, phương pháp tu luyện cơ bản giống nhau, nhưng chỗ huyền diệu lại chênh lệch rất lớn, trọng yếu nhất một chút, đầy sao đồ mới thành lập lúc, Diệp Huyền cảm ngộ thiên đồ, liền mơ hồ phát hiện, ngày này đồ thân liền hàm chứa thế giới pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Huyền trước đầy sao đồ mới 15 trọng thiên, khẳng định không có như vậy tiêu chuẩn, nhưng Diệp Huyền thân tu là đại tông sư, đã có thể từ đầy sao mưu tính bên trong, quy xuất một ít đầy sao trong bản vẽ ẩn chứa thế giới pháp tắc. Cũng trong nháy mắt này, ngôi sao kia chuyển động, mưa gió tiếng sấm kiếm khí, rốt cuộc hạ xuống giống như mảnh nhỏ sụp đổ thương khung, đánh phía mặt đất. Thơm to lầu tu sĩ, tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, rồi rít hướng kiếm khí đi. Trong lúc nhất thời nơi này gào rít rầm trời, đủ loại biến hoa ánh mắt bay lượn, hoàn toàn mờ mịt, thơm to lầu tu sĩ không ngừng gầm nhẹ, tiến lên đón kia mảnh nhỏ kiếm quang. Giết, giết, giết cho ta hắn, coi như hắn lợi hại hơn nữa, như vậy kiếm chiêu có thể sử dụng mấy? Một chiêu có thể chống bao lâu? Long Tam Bình gầm nhẹ, thần sắc dữ tợn, không thể tiếp nhận bại cục. Ngày đó bắt Lâm Đào bỏ chạy, khiêu khích Diệp Huyền, chẳng qua chỉ là nhất thời khoái hoạt, hắn liền chưa từng nghĩ Diệp Huyền thực có can đảm tới Nam Cương, càng không nghĩ đến Diệp Huyền lại thật đến. Hơn nữa, người khác sắp chết tuyệt kia phân tranh trào lên tu sĩ, căn liền không chống đỡ được luồng kiếm khí này. Làm kiếm khí hạ xuống trong nháy mắt, hết thảy biến hóa ánh mắt đều bị xé nát bấy, một tên thiên hương lâu tu sĩ không ngừng tiêu thảm, không ngừng đảo rơi trên mặt đất, tươi mới máu chảy thành sông, mùi máu tanh phá lệ gáy mũi, không ngừng hướng bốn phía bay tản ra đến, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Kia tàn phá trong sân, liền 40-50 cổ thi thể, cộng thêm trước ít nhất có nửa số thiên hương lâu tu sĩ bị chém chết, thi thể kia nhiều, thậm chí để cho bên trong viện cũng gần như không còn đặt chân phương. Diệp Huyền nhìn Long Tam Bình đạo: "Bây giờ ngươi tin tưởng ta có thể giết sạch các ngươi sao?" Long Tam Bình toàn thân run rẩy, nhìn Diệp Huyền hung hăng nói: "Diệp Huyền, coi như ngươi bản lĩnh, nhưng như vậy kiếm ngươi có thể đủ chém ra mấy lần? Như vậy kiếm ngươi còn có thể chém ra?" Long Tam Bình rất là lão đạo, một kiếm này sợ trong lòng của hắn trực chiến, lại cũng rất rõ ràng, uy thế như vậy với hung ác kiếm không thể nào chém liên tục, bởi vì mỗi một kiếm đối với linh khí tiêu hao cũng phá lệ to lớn. Diệp Huyền mỉm cười nói: "Xem ra ngươi hay là không tin, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết, các người đám người kia, căn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có." Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay khẽ múa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng bỏng vô cùng cảm giác đột nhiên đánh tới, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt lên cao, kia nóng bức ý, để cho người trên trán không khỏi thấm xuất mồ hôi hột. Không phải là Chu Tức Vũ một mảnh hỏa triều lúc đó dâng lên, cao đạt 100 mét, đem đen nhánh bầu trời đêm cho theo sáng sủa. Ngay sau đó, một tiếng thú minh đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc thiên địa. Vật nhỏ từ hỏa triều phía trên nhảy ra đến, quan sát phía dưới, mặt đầy hung ác tàn bạo. Long Tam Bình chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Một con nguyên tông cảnh hung thú, Diệp Huyền lại còn thuần dưỡng một con nguyên tông cảnh hung thú. Một con nguyên tông cảnh hung thú, tự nhiên tương đương với một tên khác đại tông sư, đã như vậy, Diệp Huyền coi như kiệt lực thì thế nào? Dây dưa đến chết Diệp Huyền, Long Tam Bình trong tay còn có đầy đủ nhân thủ, đem vật nhỏ cũng cho dây dưa đến chết sao? Lại vào lúc này, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói: "Giết cho ta giết người phóng hỏa loại chuyện này, vật nhỏ dĩ nhiên là cực kỳ sở trường." Ngẩng đầu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa triều bên trong hỏa diễm liền như điên hướng bốn phía đẩy ra. Hỏa diễm cuồn cuộn, xích mang nóng bỏng, kia phô thiên cái địa hỏa diễm giống như đợt sóng một dạng hướng phía trước thúc đẩy ra đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, kia hỏa triều tới quả thực quá nhanh, vài tên tu sĩ không kịp thi triển chuyện, liền bị hỏa triều cho cuốn chúng, cơ hồ là trong nháy mắt, làm ngọn lửa kia điên cuồng trào lên sau, mấy cổ nám đen thi thể đảo rơi trên mặt đất, trên người huyết nhục đã bị đốt cháy thành tro bụi, chỉ để lại đốt trọi bộ xương khô. Hỏa chiêu thúc đẩy, có không thể ngăn trở uy thế Diệp Huyền nhất kiếm chém người, vật nhỏ thiêu cháy tất cả. Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Long Tam Bình đạo: "Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta sẽ lưu lại ngươi, bởi vì ta nói rồi, ngươi dám động ta sư muội một sợi lông, ta đều gọi ngươi sống không bằng chết." Long Tam Bình giận dữ hét: "Diệp Huyền, ngươi chỉ coi mình đã thắng, không phải là một con đại tông sư cảnh hung thú, lại có thể thế nào?" Long Tam Bình vừa nói, một bên chuyển hướng mặt bên, đột nhiên chắp tay hành lễ: "Lệ Quỷ tử, huyết ảnh Long Tam Bình đạo, còn không giúp ta tru diệt người này." Long Tam Bình nói rơi, cách đó không xa chỗ tối tăm, đột nhiên chuyển tới thanh âm trầm thấp đạo: "Long Tam Bình, ngươi đi Trung Nguyên làm việc bất lợi, trả lại cho Thiên Hương lâu rước lấy phiền toái, những thứ này cũng coi là bị người đánh tới cửa, lại còn không phải là đối thủ, hao tổn nhiều người như vậy tay, đây mới là tội lỗi lớn." Bên kia, mông lung dưới ánh trăng, lại xuất hiện một đạo huyết ảnh, buồn rười rượi bóng người băng lên: "Long Tam Bình, chúng ta nếu hướng lầu chủ cáo một hình, ngươi coi như xong." Long Tam Bình cắn chặt hàm răng đạo: "Ta hiện lãi hàng năm xuất ra 3 thành phân dư các ngươi, chỗ này quỷ thị xây lại, ta bỏ 4, xây xong cũng thuộc về 2 người các ngươi toàn bộ, quỷ thị nơi giao dịch được lợi nhuận, ta không mảy may lấy." Kia ẩn ở âm thầm hai thanh âm hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng đạo: "Long Tam Bình, đây chính là ngươi nói." Long Tam Bình cả giận nói: "Nói nhảm cái gì, ta nói còn có thể không tính toán gì hết hay sao? Trước tiên đem Hoàng Mao tiểu tử cho ta giết lại nói." Diệp Huyền lắc đầu, lộ ra vẻ khinh miệt đạo: "Thật đúng là một đám người ô hợp, chết đã đến nơi, còn đang là một chút răng đầu tiểu lợi tính toán chi ly, các ngươi kiếm nhiều hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mang đi trên hoàng tuyển lộ tiêu xài hay sao? Tiểu tử, rốt cuộc là ai chết đã đến nơi, sợ là ngươi còn không có hiểu rõ." Trước kia buồn rười rượi thanh âm vang lên lần nữa, ngay sau đó đạo kia huyết sắc nhân ảnh từ trong bóng tối từ từ đi ra. Chương 510, ba gã đại tông sư kia huyết sắc nhân ảnh đi ra, lại là một gã ngũ đoạn thân tài nam nhân, xấu xí, thân thể hơi mập, dáng dấp nhưng là cực ít. Chỉ bất quá, người này rất mạnh. Tướng mạo với tu vi chưa bao giờ là đối đẳng loạn ý nhi, trước mắt cái này gọi là huyết ảnh ngũ đoạn thân tài nam nhân, trên người huyết khí thịnh vượng, bước mà ra, trên người khí thế phi phàm, nhìn mỗi một bước rất nặng, nhưng mỗi một chân hạ xuống, nhưng lại nhẹ như lông hồng, gật liên tục cho bụi đều không bay lên. Nguyên tông cảnh tam giai tu vi Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, phải biết, trước một trận đại chiến, viện tử này đã bị hủy không sai biệt lắm, khắp nơi đều là đá vụn cát bụi, nhưng như thế đi qua, nhưng ngay cả chút nào cát bụi đều không phi dương lên. Máu này ảnh kinh khủng không chỉ là tu vi nguyên tông cảnh tam giai mà thôi, sợ rằng còn là một vị dụng quyền chân hào thủ, đã có cảnh giới võ đạo, chính là quyền cước bên trong cử trọng nhược khinh cảnh. Huyết ảnh dẫn đầu đi ra, bên kia trong bóng ma, một ông già theo sát hiện ra bóng người. Lão giả tướng mạo nhìn 6-70 tuổi, lại có một đầu tóc đen với râu đen, nhìn hơi có chút quỷ dị, hơn nữa, người này tuyệt đối không phải thứ tốt gì, trên người âm khí rất nặng. Âm khí, không phải là âm thuộc tính linh khí, cái này gọi là lệ quỷ tử lão giả tuyệt không phải thuần âm chi thể, nhưng cảm giác lại âm tà rất, một cỗ tử thi với thối giữa mùi vị, Diệp Huyền suy đoán, người này chỉ sợ là nam cương thi tu. Về phần tu vi, cũng không yếu, thứ với huyết ảnh với Long Tam Bình, chính là nguyên tông cảnh nhị giai, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một gã đại tông sư. Long Tam Bình nhìn Diệp Huyền, nhất thời cười gần lên: "Quỷ thị phần nhiều là không thấy được ánh sáng giao dịch, tới nơi này trà trộn, 10 phần 5 6 cũng không là hàng tốt gì, tự nhiên thường có gây chuyện, cho nên, quỷ trong thành phố phải có người trấn giữ, mà này bản tọa quỷ thị trấn giữ, chính là huyết ảnh với lệ quỷ tử hai người." Long Tam Bình lạnh rên một tiếng đạo: "Diệp Huyền, ba cái đại tông sư ở chỗ này, ngươi còn dám ngông cuồng sao?" Diệp Huyền đạo: "Thủ kê ngoa cẩu, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì." Long Tam Bình còn chưa tiếp lời, máu kia ảnh nhưng là dẫn đầu lạnh rên một tiếng, buồn rười rượi đạo: "Tiểu tử, lúc trước ta không có xuất thủ, lúc này mới mặc cho ngươi làm giữ, dưới mắt ngươi còn dám nói quát mà không biết ngượng. Xem ra ta phải cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi mới biết cầu xin tha thứ hai chữ viết như thế nào." Huyết ảnh vừa nói chuyện, lạnh rên một tiếng đi qua, giơ lên hai cánh tay dương lên, hóa thành một vệt bóng đen, liền hướng phía trước lướt đi đi. Thật là nhanh, Diệp Huyền trong mắt hơi híp, quả nhiên giống như chính mình suy đoán, người này quyền cước chuyện vô cùng lợi hại. Huyết ảnh năm ngón tay thành trộm, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, thế như hổ xuống núi, tay trái hư cầm thành trộm, một chiêu hắc hổ đạo tâm, tay phải ngầm chứa nhiều loại bắt biến hóa, chỉ cần có thể đem Diệp Huyền bắt, Huyết ảnh tự tin liền một cách này, là có thể cho Diệp Huyền lưu lại ấn tượng sâu sắc, tỉ như bỏ lại một cái cánh tay cái gì. Cùng lúc đó, vật nhỏ gầm thét một tiếng, phô thiên cái địa hỏa chiều bay tán loạn hạ xuống, liền muốn hướng Huyết ảnh nắp rơi. Nhưng là vào thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên hô khiếu chi thanh trận trận, một mảnh mây lửa quần quật tới, lật kinh thiên lôi hỏa, nhưng là Long Tam Bình giống vậy quát khẽ xuất thủ, thế ra bản thân kỳ bảo. Long Tam Bình chính là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, một thân hỏa thuộc tính linh khí, không sợ hỏa diễm xâm nhập, tu vi cũng không so với vật nhỏ thấp hơn, do hắn đi đối phó vật nhỏ, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất, gần một đòn, liền đem hỏa chiều ngăn cản hạ xuống bên kia. Huyết ảnh suy nghĩ vừa đối mặt liền cho Diệp Huyền trước lưu lại chút dạy dỗ, hắn đối với chính mình quyền cước rất là tự tin, chỉ cần mình thuận lợi, Diệp Huyền tất nhiên không cách nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Huyết ảnh ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Diệp Huyền trên mặt, tất cả đều là vẻ khinh miệt. Huyết ảnh trong nháy mắt giận dữ, tiểu tử này lại dám xem thường chính mình. Huyết ảnh nhất thời trong tay thêm mấy phần lực đạo, lại cũng tại sát na này, Diệp Huyền thân hình như tiểu quỷ bị hư vô chớp động, chiêu đó hắc hổ đảo tâm bắt bỏ vào Diệp Huyền lồng ngực, nhưng chỉ là một mảnh còn sót lại ảo ảnh, mà đến tiếp sau biến chiêu cầm nã thủ đoạn, Huyết ảnh càng là chút nào không kịp thi triển, liền mất đi Diệp Huyền bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đã xuất hiện ở 10 mét ra ngoài. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Đừng trách ta xem thường ngươi, ngươi chút chuyện này, ngay cả ta và táo cũng không đụng tới. Huyết ảnh nhất thời giận quá, bóng người bụt sáng, lần nữa đánh về phía Diệp Huyền, một chiêu hổ xuống núi, trực kích Diệp Huyền mặt, nhưng vẫn như cũng là ở khó khăn lắm liền muốn đánh trúng trong nháy mắt, Diệp Huyền bóng người phiêu hốt, lần nữa biến mất, chờ đến lúc xuất hiện, đã tới huyết ảnh phía sau. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vu giã Diệp Huyền đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm gào thét, kim long chợt hiện, hung hăng đánh vào huyết ảnh trên lưng. Phốc, huyết ảnh cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay thẳng đến phía trước ném ra, chật vật không chịu nổi. Huyết ảnh hung tận đầu, rốt cuộc móc ra môn đạo, cắn răng nói, hư không thân pháp. Diệp Huyền đạo, ngươi vẫn không tính là quá ngu. Huyết ảnh giỏi quyền cước, cần cận thân chém giết mới có thể phát huy ra uy lực, nhưng là Diệp Huyền sẽ đạp phá hư không hắn thật liền Diệp Huyền bạt áo cũng không đụng tới huyết ảnh nhất thời giận dữ không dứt, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể những thứ này sao? Huyết ảnh vừa nói, một bên há mồm ra, liền xấu xí khuôn mặt, giờ phút này trở nên kinh khủng hơn, từ trong miệng mũi thả ra từng cổ một kinh khủng sóng âm. Địa giai vũ khí thượng phẩm, Chấn Sơn giống Diệp Huyền nhíu mày lại, trong đầu ông minh một tiếng, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, máu này ảnh lại còn sẽ linh thanh âm công kích. Bằng vào đạp phá hư không sát thực không tránh khỏi, kia tiếng giống giận xa xa đánh văng ra, vô luận Diệp Huyền Nazi đến vị trí nào, cũng thì không cách nào tránh qua đi, hơn nữa, linh thanh âm công kích rất mạnh. Trung quanh Thiên Hương lâu tu sĩ, không ít cũng là rối rít hét thảm lên, ôm đầu thống khổ gào thét bi thương, linh thanh âm công kích lớn nhất khuyết điểm chính là chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần nghe thanh âm kia, sẽ bị thương. Huyết ảnh đại nhân, không muốn bỏ qua cho chúng ta, huyết ảnh đại nhân, bỏ qua cho chúng ta. Ta nhưng là một mực trung thành với Thiên Hương lâu, ai trùng quanh tu sĩ lớn tiếng kêu cứu, chỉ bất quá, huyết ảnh làm sao đi quản bọn hắn, dưới mắt trong mắt chỉ có Diệp Huyền, những thứ kia tu vi không tốt Thiên Hương lâu tu sĩ, thậm chí vào thời khắc này rối rít bạo thể, chịu đựng không được kia linh thanh âm gầm to, hoàn toàn chết hết. Cùng lúc đó, huyết ảnh chính là xông về Diệp Huyền, nhanh chóng đến gần, sóng âm liên miên bất tuyệt, Diệp Huyền bốn phía ngói vụt, rung động nát bấy. Huyết ảnh giận dữ hét, Hoàng Mao tiểu tử, để cho ngươi biết ta lợi hại. Huyết ảnh vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền mặt liền hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại cực kỳ tinh diệu. Đi tới Diệp Huyền bên cạnh thời điểm, quyền ảnh bỗng nhiên nổ tung, biến thành hơn 10 đạo, chia ra tấn công vào Diệp Huyền các vị trí cơ thể, căn không thể tránh né. Nhưng là, ngay vào lúc này kia nổ tung quyền ảnh còn không có đánh trúng Diệp Huyền, chợt vừa thu lại, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Huyết ảnh không thể tin nhìn, cổ tay mình lại bị Diệp Huyền vững vàng cầm. Chương 511, trước chém một người Diệp Huyền nhìn huyết ảnh cười nói, cử trọng nhược khinh quyền cước cảnh giới, rất lợi hại, bất quá, ta ở quyền cước thượng cũng có chút tiên phú. Diệp Huyền giống vậy có quyền cước cảnh giới, hơn nữa còn là quan tâm tự tại, so với huyết ảnh cử trọng nhược khinh còn không thua gì một nước. Huyết ảnh quyền chiêu ở trong mắt người ngoài cực kỳ tinh diệu, lại vô cùng tàn nhẫn, nhưng ở trong mắt Diệp Huyền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Diệp Huyền dễ như trở bàn tay sẽ ở đó quyền ảnh bên trong nhìn thấu hư chiêu với thực chiêu, ngay sau đó một chiêu chế trụ huyết ảnh. Huyết ảnh mồ hôi lạnh trên trán không ngừng thấm ra, hắn lớn nhất chuyện chính là quyền cước cảnh giới võ đạo đạt tới cử trọng được hình. Cũng chớ xem thường cảnh giới võ đạo, Tư Đồ Kiếm tại sao từ nhỏ đã được xem trọng, còn được khen là đời kế tiếp kiếm thần người chọn tốt nhất, cũng là bởi vì kiếm đạo cảnh giới, còn nhỏ tuổi liền kiếm tâm thông minh. Hơn nữa, Tư Đồ Kiếm ở phương diện tu luyện thiên phú, mặc dù không có thể tính kém, nhưng là ở giữa thượng phong thái, tốc độ tu luyện cũng không tính thần tốc, lại vượt biên giới mà chém, tu vi cao hơn hắn, chết ở hắn dưới kiếm người không đếm xuể, lại là vì sao? Đương nhiên vẫn là kiếm đạo cảnh giới. Huyết ảnh cũng là như vậy, đừng xem huyết ảnh một quyền một cước, mỗi nhất kích cũng liền khó khăn lắm đại tông sư chi cảnh tiêu chuẩn, so sánh huyết ảnh nguyên tông cảnh tam giai tu vi, quả thực không tính là xuất sắc, nhưng bởi vì cảnh giới võ đạo, huyết ảnh coi như chống lại nguyên tông cảnh ngũ giai địch nhân, như thường có thể đấu ngang tay. Cảnh giới võ đạo vật này, mặc dù không cách nào tăng lên chiêu thức ý lực, cũng không cách nào tăng lên mắt trần có thể thấy chiến lực, nhưng trong đó huyền diệu, không nói được, không nói rõ, chỉ có mình có thể cắt thân thể sẽ linh ngộ. Nhưng dưới mắt huyết ảnh lại đụng phải cái cảnh giới võ đạo cao hơn chính mình, huyết ảnh thoáng cái liền sửng sở, tiểu tử trước mắt này không phải là dùng súng kiếm sao? Thế nào quyền cước cũng lợi hại như vậy? Kia bấu vào cổ tay bàn tay giống như kiếm sắt, huyết ảnh tránh thoát một chút, căn không cách nào tránh ra, lúc này mới phát hiện Diệp Huyền thân chạy xuôi linh khí cũng là vô cùng kinh khủng, hơn xa chính mình. Huyết ảnh trong lòng run rẩy, lớn tiếng nói, lệ quỷ tử, cứu ta cầu cứu. Diệp Huyền cười lạnh nói, đã chế Diệp Huyền bên trái duỗi tay ra, một bên bị cắm trên mặt đất Vĩnh Chấn Tuyết Vực liền bay tới, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Vĩnh Chấn Tuyết Vực thượng, ánh kiếm màu bạc xuất hiện, vũ động với trong đêm tối. Tiếp theo một cái chớp mắt máu bắn tứ tung, huyết ảnh điên cuồng gào thét, hắn thật cũng không bình thường, nhìn kiếm quang đánh tới, ở thời khắc tối hậu, lại gắng gượng né qua chỗ yếu hại, không có bị đeo đầu tại chỗ, nhưng toàn bộ cánh tay phải bị Diệp Huyền nhất kiếm chém xuống, á huyết ảnh không ngừng đều thảm thiết lui về phía sau. Tí tách đỏ bừng tiên huyết không ngừng nhỏ xuống trên đất, phát ra tiếng vang. Nhìn Diệp Huyền cầm đao tới, huyết ảnh lần nữa lớn tiếng la lên, lệ quỷ tử, Long Tam Bình, cứu ta. Long Tam Bình ngược lại nghĩ tưởng cứu, nhưng đang muốn chuyển nhích người, vượt nhỏ một cái hỏa diễm phun đến, cuồn cuộn mà quyển như sóng, hướng Long Tam Bình lao nhanh đi. Long Tam Bình mặc dù một thân hỏa thuộc tính linh khí, không sợ hỏa diễm, nhưng cũng không thể mặc cho hỏa diễm cháy mà thờ ơ không động lòng. Bên kia, lệ quỷ tử chính là âm dương quái khí đạo, huyết ảnh, tới cứu ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ngươi một cái cánh tay phế, hay lại là cánh tay phải, một thân chuyện cũng coi như xong đời, đã như vậy, còn cứu ngươi làm gì? Thiên Hương lâu cũng không nuôi phế vật, vừa vặn ngươi kia một phần chỗ tốt, ta giúp ngươi lĩnh. Huyết ảnh nhất thời giận dữ nói, lệ quỷ tử, ngươi chết không được tử tế lại cũng tại lúc này. Diệp Huyền đã lần nữa một kiếm chém ra. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, kinh khủng kia kiếm mang phô thiên cái địa, hướng phía trước thúc đẩy, căn không biết bao nhiêu, giống như mảnh nhỏ màu bạc đợt sóng, lan lộ lên. Huyết ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là tích một phổ thông vỡ vụn, bị Diệp Huyền hoàn toàn chém chết. Thứ nhất, Diệp Huyền nhìn một chút đang cùng vật nhỏ giao thủ Long Tam Bình, giơ kiếm chỉ hướng Lệ Quỷ Tử Đạo, hắn đại khái không rảnh, hơn nữa, ta nói muốn cho hắn sống không bằng chết, kia cái thứ nhị ngươi đi. Lệ Quỷ Tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng là giết huyết ảnh là có thể thắng ta? Bất quá may mắn quyền cước thượng vừa vặn khắc chế hắn mà thôi, thật coi mình là một nhân vật. Diệp Huyền cười nói, hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói ra lời như vậy. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, trong tay nhưng là không dừng, trực tiếp một kiếm hướng phía trước chém ra đi. Kiếm ra, kiếm khí hiển hách nhưng là, sẽ ở đó kiếm khí đi tới Lệ Quỷ Tử bên cạnh trong nháy mắt cạch một tiếng thanh thúy tiếng vang đống nhiên xuất hiện, kiếm khí kia phảng phất đụng vào cái gì, sau đó đột nhiên phá toái, hướng bốn phía tảng ra, đem mặt đất cắt ra một đạo kiếm chém vết tích. Diệp Huyền nheo mắt lại, nhìn Lệ Quỷ Tử. Ở Lệ Quỷ Tử bên cạnh, một đoàn tử hắc sắc xương mù xuất hiện, mà ở kia trong xương mù, một cái trắng xám cánh tay lộ ra, cũng chính là cái kia trắng xám cánh tay, đem Diệp Huyền chém ra kiếm khí ngăn cản hạ xuống từ từ, kia tử hắc sắc xương mù tăng ra, ngay sau đó có người từ trong xương mù từ từ đi ra không, phải nói là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia người mặc áo gai, toàn thân da thịt màu xám trắng, không có chút nào huyết sắc, rõ ràng cho thấy người chết chi cơ, rối bù, hướng về phía Diệp Huyền lên tiếng, một cái răng đã sớm rơi sạch. Đồng thời, ở cái miệng kia trương khai trong nháy mắt, Diệp Huyền ngay lập tức sẽ hủ đến thối giữa mùi vị, còn có nồng nặc sát thối vị. Diệp Huyền cơ múa ống tay áo, hướng phía sau lui ra mấy bước, đem miệng mũi che lại. Kia sát thối vị có thể không phải bình thường sát thối vị, trong đó mang theo thi độc trước mắt ra hỏa, quả nhiên là Nam Cương Thi tu. Nam Cương Thi cổ độc tam tuyệt, trong đó hạ độc được là tạm dừng không nói, Nam Cương độc rất lợi hại, nhưng Trung Nguyên Thiện độc môn phái cũng không phải là không có, độc không coi vào đâu tồi tệ thủ đoạn, luyện dược ra hỏa, 10 có 8 9 đều hiểu chế độc, Nam Cương nhưng mà hạ độc thủ đoạn lợi hại mà thôi. Về phần cổ sao, coi như là thiên hạ hiếm thấy thủ đoạn, Nam Cương nổi danh nhất, nhưng cũng không phải là phần độc nhất, Trung Nguyên cũng có chút môn phái biết chế cổ, Diệp Huyền cũng có thể kêu lên mấy cái, giống như là thú cổ môn, còn có thiện nuôi độc trùng độc cô gia, nhưng đều là tiểu môn tiểu phái, bàn về cổ hay lại là Nam Cương nổi danh nhất. Duy chỉ có thi tu là Nam Cương phần độc nhất, trừ nơi đây, những địa phương khác sẽ vô dụng thi thể tu luyện, hơn nữa, thi cổ độc tam tự cũng không phải tùy tiện xếp hàng, Nam Cương tam tuyệt bên trong, chiếm chức vị mà không làm việc hàng kỳ thủ. Diệp Huyền rất có hứng thú nhìn cỗ thi thể kia đạo, đây chính là thi khôi. Đừng cầm cái loại này không ra gì đổ bật tới với lão phu phi du thi tương đối. Lệ Quỷ Tử lạnh rên một tiếng đạo, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi biết một chút về. Lệ Quỷ Tử giơ tay lên kết cái cổ quái thủ ấn, bộ kia tới chả coi là bình phi du thi đột nhiên giận mà trợn, lộ ra mặt đầy hung hãn, miệng há lao đại, lưỡng đạo màu đen hơi khói từ khỏe miệng xông ra cơ hồ là trong nháy mắt, kia phi du thi thủ chân không thấy nhúc nhích, nhưng thân thể lại đột nhiên bắn ra đến, trực đỉnh đỉnh liền hướng Diệp Huyền bay đụng qua, tốc độ này thật là nhanh. Chương 512, Nam Cương thi tu cạch Diệp Huyền nhanh chóng đem vĩnh trấn tuyết vực hành ở trước ngực, ngay sau đó kia phi du thi đụng vào to lớn kiếm trên đá, phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh. Diệp Huyền lập tức cắn chặt lấy hàm răng, phi du thi không chỉ tốc độ nhanh đáng sợ, lực lượng cũng cực kỳ kinh người, lực lượng kia, Diệp Huyền lại mơ hồ có chút gánh không được, hai chân không ngừng hướng phía sau kéo đi, trên đất lôi ra lưỡng đạo nhuyễn một tấn. Âm Diệp Huyền đụng trúng một mảnh ngói vụn, kia ngói vụn lập tức cầm ẩm mà nát, nhanh chóng than sập xuống, đem Diệp Huyền chôn. Sau một kích, phi du thi hai chân đạp một cái, trực tiếp tung người nhảy trên không trung. Bay vào không trung sau, phi du thi thể hình đột nhiên tăng gọn, tới làm quát thân thể, đột nhiên liền đẩy đặn đứng lên, miệng về phía trước lồi ra, sống lưng về phía sau cong lên, đôi lóe bích lánh ánh quỷ hỏa. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt khí lãng, đột nhiên từ phi du thi thể thượng bộc phát ra, hướng phía dưới liên tục đánh kích, tiếp tục hướng bị ngói vụn chôn ở phía dưới Diệp Huyền tiến hành công kích. Lại vào thời khắc này trên bầu trời kiếm minh nổi lên, thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn, kiếm tuyệt không sơn, không sơn không gặp người, nhưng người kiếm ngư băng, kiếm này ra, vạn sơn người diệt, tuyệt địa kiếm âm. Kiếm tuyệt không sơn chiêu này thoát thai từ Bắc Lạc Tử Tiêu, kiếm kiếm âm tiếng vang lên sau, không trung phong lôi vận động, đen nhánh tầng mây bỗng nhiên tản ra. Kiếm âm bên dưới, một thanh to lớn hư hình đại kiếm đột nhiên xuất hiện, hướng phi du thi hạ xuống. Một kiếm này, nhìn như với Bắc Lạc Tử Tiêu không có bao nhiêu khác nhau, nhưng tuyệt không phải như thế. Bắc Lạc Tử Tiêu xuất kiếm lúc, yêu cầu ngưng tụ kiếm ý, mà một kiếm này, lại hiển nhiên nhanh hơn, kiếm âm âm thanh sơ hiện, cự kiếm đã phá không tới, hơn nữa không chỉ nhanh hơn, cũng càng bén nhọn, hơn nữa lớn hơn Bắc Lạc Tử Tiêu lấy kiếm khí ngưng tụ hư hình đại kiếm bất quá 30-40 mét, mà giờ khắc này Diệp Huyền chém xuống một kiếm, không trung xuất hiện đại kiếm, nhưng là đạt tới 100 mét ra ngoài, hơn nữa thân kiếm ngưng tụ, chính là một thanh nham thạch cự kiếm dáng vẻ, linh khí bộc phát, giống như trôi thật kiếm, uy lực ở đâu là Bắc Lạc Tử Tiêu có thể so sánh với. Nhưng là kia phi du thi ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên không tiếng động gầm hét lên, một đôi màu xám nắm đấm màu trắng, hướng không trung đánh ra đi. Hai quả đấm liên tục đánh kích, tựa như từng tiếng sấm nổ vang, sau đó cùng đại kiếm đụng nhau. Phi du thi quả đấm, như giống như cuồng phong bạo vũ đánh kích xuống, nhìn như cuồng loạn, lại mỗi một quyền cũng đánh vào giống nhau vị trí, lại là một bộ cực kỳ tinh diệu quyền pháp, dĩ điểm phá diện, uy lực phi phàm. Phi du thi không nhìn ra tu vi, bởi vì căn không có tu vi, người này trên người chỉ có chất khí, không có đinh điểm linh khí tồn tại, có lẽ thi tu giữa, đối với mình luyện ra thi khôi mạnh yếu, có cái gì nói, nhưng Diệp Huyền không phải là Nam Cương thi tu, cũng không biết trong đó khác biệt. Nhưng mà, một kích này uy lực lại không phải chuyện bừa, thỏa thỏa nguyên tông cảnh đại tông sư một đòn uy lực, hơn nữa là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, ầm một tiếng vang thật lớn xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, không trung kia đạt tới 100 mét ra ngoài cự kiếm đột nhiên nổ nát vụn, vô số kiếm quang hạ xuống, hóa thành một mảnh ngân vũ. Phi Du Thi hai cái cánh tay đổ rơi, nhưng là máu me đồng địa, đen nhánh đục ngầu máu đen chảy ra, thương cũng không nhẹ, chỉ bất quá, một cụ tử thi tại sao sẽ ở ý thương thế? Hơn nữa, những vết thương kia chính dị thường bị dị, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng khép lại. Diệp Huyền nhìn về phía Lệ Quỷ Tử, tới cho là ba gã đại tông sư bên trong, lão này là yếu nhất. Dù sao, Long Tam Bình Nguyên Tông cảnh tam giai, hơn nữa còn là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, huyết ảnh đồng dạng là Nguyên Tông cảnh tam giai, hơn nữa người mang cảnh giới võ đạo, giống vậy có thể vượt cấp mà chiến. Mà Lệ Quỷ Tử cũng chỉ có Nguyên Tông cảnh nhị giai tu vi. Chỉ bất quá, dưới mắt nhìn lại, có bộ kia Phi Du Thi nơi tay, lão này chỉ sợ là trong ba người mạnh nhất. Diệp Huyền chợt nhớ tới thế nhân đối với Nam Cương tu sĩ hình dung, đó chính là không thể tu vi tính toán Nam Cương tu sĩ chiến lực, nếu không tất thiệt thòi lớn. Nam Cương tu sĩ tất cả dựa vào ngoại lực tu luyện, thi cổ độc tất cả là như thế, Lệ Quỷ Tử chuyện đều tại bộ kia Phi Du Thi thượng, mà kia Phi Du Thi quả thực không kém. Nhưng cũng ở Diệp Huyền tưởng đến thời điểm, kia Phi Du Thi phủ không lên, trên người quấn vòng quanh tử khí, âm tà vô cùng, lần nữa từ không trung lao xuống hạ xuống. Diệp Huyền không chút do dự huy kiếm lại chém. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa từng đạo kiếm mang bay lên, có 102 nhân gian, ngân mang lóe lên mà chói mắt, rực rỡ tươi đẹp mà kinh thế. Một kiếm này, bốn phương run rẩy, cả vùng đất cũng tràn ngập lên một cổ đáng sợ kiếm ý, khiến cho vạn linh sợ hãi, chúng sinh nơi nơi giai chiến hẳn rẻ. Kia bị ban đêm bao phủ trong núi, ở Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt bị chiếu sáng, dạ mạn nạ cả không ngừng vang lên thú minh tiếng, bầy chim mua xí, rồi rít phi độn nhập không, bị kiếm ý sợ kinh, nhanh chóng chạy trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong bầu trời kia, to kiếm khí lớn hàng trăm hàng ngàn vệt, liên miên một mảnh, ngân quang như thác, tiếng vang nhất hai, giống như từng vì sao nổ tung. Diệp Huyền một kiếm này so với trước kia kiếm kia uy thế càng tăng lên, bởi vì dùng tới kiếm tâm thông linh, tạo ra kiếm ý, tự nhiên kinh khủng hơn, phương viên trăm dặm đều bị kinh khủng kia kiếm ý cho bao phủ. Nhưng là, đối với một cỗ thi thể, lại uy áp mạnh mẽ cũng không có chỗ gì dùng, chết đều chết, còn có thể sợ hãi uy áp hay sao? Đây cũng là thi tu một cái đặc điểm, trong tay thi khôi không có thất tình lục dụng, không biết sợ, không hiểu tiến thối, sắc ý lâm nhiên, tử chiến không nghỉ. Kia Phi Du Thi không ngừng há miệng, phun ra từng mảnh tử khí lượn lờ thân thể, sau đó xông ngang đánh thẳng, lại trực tiếp tiến lên đón kia mảnh nhỏ mịt mờ kiếm khí. Diệp Huyền nhíu mày lại, trên người tản mát ra kiếm ý càng tăng lên, trên bầu trời lấy kiếm ánh mắt đúc kiếm vũ càng tăng lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, màu bạc kiếm vũ sắc bén như mang, vù vù vang rội, chấn thương khung đều đang lay động, điểm sáng màu bạc rậm rạp chậm chịt, đánh vào Phi Du Thi mắc lửa làm băng. Nhưng là, kia Phi Du Thi lại gánh vác, thân thể bị khủng bố kiếm vũ bao phủ, Phi Du Thi thể thượng, rậm rạp chẳng chịt tràn đầy lỗ máu, tanh hôi máu đen không ngừng nhỏ giọt xuống, xuất ra đầy đất. Thi độc kinh khủng, mặt đất bị thi huyết dính, không ngừng bốc lên một luồng hắc yên. Nhưng là, kia Phi Du Thi tóm lại là không có bị chém chết, hơn nữa, Phi Du Thi năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố, bị màu bạc kiếm vũ đâm thủng lỗ máu, thượng một cái chớp mắt còn máu me đồng địa, tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu không ngừng khép lại. Lệ Quỷ Tử sắc mặt tâm trầm, hai tay chập lại mở một cái, kết xuất một cá tân thủ ấn. Giống lúc này, Phi Du Thi lần nữa ngẩng đầu cái miệng, lần này lại không còn là không tiếng động gầm thét, phát ra một tiếng không thuộc mình gào thét. Phi Du Thi thể thượng, từ hắc sắc tử khí lưu động, tiếp lấy nhìn phía dưới lưng rơi, tựa như nhất đạo tử kia chớp màu đen, xẹt qua chân trời, tà khí lâm nhiên. Quanh một tiếng vang thật lớn, phong lôi biến sắc. Phi Du Thi hung hăng đập xuống đất, cuốn lên một mảnh kinh khủng khí lãng, lại đem Diệp Huyền hung hăng đẩy ra ngoài, lần nữa đụng trúng một mảnh ngói vụn. Chương 513, chém Diệp Huyền đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực đâm về phía mặt đất, ổn hạ thân hình, lại cảm giác trong cơ thể lục phủ ngũ tạng giai chiến, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Lệ Quỷ Tử cười ha ha, đắc ý nhìn Diệp Huyền đạo: "Tiểu tử, bây giờ biết mùi vị chứ? Nhìn ngươi còn dám hay không khẩu xuất ngôn, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ phần thưởng một mình ngươi thông khoái." Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước Phi Du Thi, lạnh lên một tiếng đạo: "Chẳng qua chỉ là lần đầu gặp Nam Cương thi tu, tới điểm hứng thú, nghĩ tưởng muốn linh giáo một hai thôi, ta muốn chém ngươi, bất quá 10 hơi thở giữa sự tỉnh." Lệ Quỷ Tử nhất thời giận dữ, dựng râu trợn mắt nói: "Không biết trời cao đất rộng nhóc con miệng còn hôi sữa, chết đã đến nơi còn với lao phu tranh đua miệng lưỡi, chờ ta một hồi đánh nát ngươi miệng, nhìn ngươi còn có thể nói rằng cái gì ngươi không tin." Diệp Huyền tuét miệng cười lên, cười có chút quỷ dị, lại lấy ra trước đối phó Long Tam Bình một bộ kia, nhìn Lệ Quỷ Tử đạo: "Ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút." Đột nhiên, Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Lệ Quỷ Tử mặt mũi cả kinh, đột nhiên trán chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh. Đạp phá hư không chiêu này Diệp Huyền trước sẽ dùng qua, cầm đi đối phó huyết ảnh, ở đạp phá hư không trước mặt, huyết ảnh quyền cước thượng lăng lệ công phu, căn nhưng không dùng được bao nhiêu, bởi vì căn không cách nào với Diệp Huyền gần người. Mà bây giờ, đến phiên Lệ Quỷ Tử, chiêu này đối phó hắn cũng giống vậy thì tu, luyện là thì, dựa vào cũng là thì, thậm chí, ngay cả tự thân tu vi tu luyện, cũng tiện tay chung thi thể cùng một nhịp tở. Diệp Huyền bây giờ, căn không tìm Phi Du Thi phiền toái, mà là tìm Lệ Quỷ Tử. Diệp Huyền không có che giấu mình ý tứ, thậm chí không có đánh lén dự định, cứ như vậy một cước bước ra, cũng không đi Lệ Quỷ Tử phía sau, trực tiếp sẽ đến Lệ Quỷ Tử bên cạnh. Hai người tứ tương đối, Lệ Quỷ Tử càng sợ, trong lòng sợ hãi, bởi vì hắn đã đoán được Diệp Huyền phải làm cái gì. Bộ kia Phi Du Thi yêu cầu ngươi kết ấn khống chế, đúng không? Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói: "Ta lấy ngươi lão này đầu, kia Phi Du Thi có còn hay không dùng?" Lệ Quỷ Tử trong lòng kinh hãi, đây chính là hắn lo lắng sự tình, chính mình nếu là chết, kia Phi Du Thi cũng liền không người thao túng, lợi hại hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng, huống chi, cho dù có chỗ dùng, chính mình chết đều chết không chút tạp chất, còn quan chính mình chuyện gì? Lệ quỷ tử vừa nghĩ tới, một bên kêu lên một tiếng, nhanh chóng hướng phía sau lui ra. Chỉ bất quá, tỉ thí thế nào qua được Diệp Huyền kiếm quang nhanh hơn phốc máu bắn tung tóe, Diệp Huyền nhất kiếm chém xuống, kiếm quang lên, rơi vào lệ quỷ tử trên người, nhất thời lưu lại một đạo xúc kinh tâm vết thương kia tới vai trái lan tràn đến sườn phải, rất là dữ tợn. Diệp Huyền trong lòng nhưng, người này chuyện mình thật là đủ kém, một kiếm này có thể không vận dụng vũ khí gì công pháp, chính là một đạo kiếm tâm thông linh kiếm khí mà thôi, đều đang không thể nào ngăn cản, quả nhiên chỉ có thể dựa vào thi thể kia. Bên kia, lệ quỷ tử đập một kiếm, một bên tiêu đau, một bên nhanh chóng kết tấn đạo, giết hắn, lập tức giết hắn Diệp Huyền bất tử, chính là hắn chết Diệp Huyền lần nữa tuét miệng cười một tiếng nói, cũng được, trực tiếp giết ngươi, ngươi chết cũng không phục khí, đã như vậy, ta sẽ đem thứ đổ hư cũng cho hủy, lưu ở nhân gian cũng là gieo họa, Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ kiếm ở trước ngực, đồng thời duỗi giơ tay lên một cái, linh khí hướng phía trước đồng bền, phá quân long đạm rơi vào. Diệp Huyền trong lòng bàn tay, bên trái thương bên phải kiếm, ngạo nghễ hậu thế Diệp Huyền trên người, đủ loại linh khí đồng thời xuất hiện, giống như lưu quang tràn đầy một dạng lộ vẻ hào quang đoạn. Giờ khắc này, phản phất thiên địa đông đặc, thời gian dừng, chỉ có Diệp Huyền đứng ở nơi đó, ngạo nghễ lúc này. Ngươi thật coi ta không đánh chết ngươi rách nát đồ chơi. Diệp Huyền đạo, nếu có thể chết một lần, dĩ nhiên là có thể bị chém chết lần thứ hai, mà lần thứ hai, liền để ta làm đi, Diệp Huyền nói rơi, trên người linh khí bùng nổ, phóng lên cao. Phanh một tiếng, bộ kia phi du thi mới vừa đến Diệp Huyền bên cạnh, liền bị sóng trào tới linh khí cho một kích đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp va sụt vài tòa ngói vụn, lúc này mới ngã xuống đất. Mà Diệp Huyền trên người, linh khí đi qua, lăng nhiên kiếm ý lần nữa bộc phát ra thiên giai vũ khí trung phẩm. Khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa, Diệp Huyền giơ kiếm không ngừng, liên tiếp bổ ra, kiếm hải bên trong, mấy đạo thông thiên kiếm khí bật lên, to lớn kinh người, lại huyền nếu có thể đem thương khung thọ xuyên ra một cái lỗ thủng tựa như. Phanh phi du thi mới vừa đứng lên, liền bị mịt mở kiếm khí đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, một cái cánh tay thiếu chút nữa bị chém đứt, bị liền xương treo ở nơi nào, bên hông càng là xuất hiện một đạo vô cùng vết thương ghê rợn, thiếu chút nữa bị một kiếm chém thành hai khúc, bao phủ ở phi du thi trên người tử khí cũng có muốn tiêu tan thế. Lệ quỷ tử hoảng sợ, kiếm này khí được kinh khủng dường nào, so với trước kia rõ ràng cường đại mấy phần. Diệp Huyền lại còn không đem hết toàn lực nhìn bảy đi linh khí lượn lờ, đứng ở thất sắc lưu quang kia sáng kỳ dị trung kỳ huyền, cảm giác kia giống như pho tượng chiến thần. Thậm chí, kia ngồi xếp bằng ở Diệp Huyền trong đan điền tiểu ngọc nhân, giờ phút này cũng là đứng lên, rõ ràng nho nhỏ một cụ, lại có loại sừng sững không thể xâm phạm cảm giác. Trong cơ thể thiên đồ đại triển, đen nhánh dưới bầu trời đêm, đầy sao đổ sáng chói vô cùng, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, chiếu sáng hoàn vũ. Lệ quỷ tử cắn chặt hàm răng, sau đó lộ ra hung lệ chi sắc. Chết. Ai cũng sợ nhưng nam cương tu sĩ sát thực hung hãn. Sống chết trước mắt, lệ quỷ tử hùng tính cũng là bị triệt để kích động đi ra, nhìn ngực đạo kia vết thương ghê rợn, trực tiếp đưa tay lau một cái, sau đó đưa vào trong miệng. Tiên huyết vào cổ họng, mùi tanh rất nặng, lệ quỷ tử máu me đầy mặt gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem tiên huyết phun ra lấy ta chi huyết nuôi dưỡng, phục trì, cung chi lệ quỷ tử sắc mặt dữ tợn, giống như ác quỷ, giống to, sinh tử huyết chú kèm theo lệ quỷ tử giống giận, một thân tiếng nổ lớn xuất hiện, một mảnh ngói vụn ầm ầm nổ tung, bộ kia phi du thi rốt cuộc lại đứng lên, lệ quỷ tử chính là sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, phảng phất trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, kia tóc đen dâu đen, giờ phút này lại trở nên trắng như tuyết lên, sinh tử huyết chú không phải là tùy tiện có thể dùng, đối với thi khôi mà nói, nhất tu bổ đồ vật, đó là sống nhân tinh khí, mà bây giờ, lệ quỷ tử trực tiếp đem chính mình tinh khí đưa vào phi du thi trong cơ thể, trong đó hao tổn, nhỏ thì 3 năm rưỡi tuổi thọ, lâu thì ít nhất 10 năm nguyên dương lúc đó xóa đi, giá có thể nói cực lớn. Nhưng là còn sống, là với Diệp Huyền nhất hợp lại, lệ quỷ tử giờ phút này cũng không quản được như vậy rất nhiều. Giống, giống, giống bộ kia phi du thi không ngừng gầm hét lên, trên người u quang đại thịnh, thân hình tăng gọn, miệng lúc mở lúc đóng. Sền sệt nước miếng từ trong miệng nhỏ giọt xuống, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Khí thế mênh mông bắn ra, vĩnh chấn tuyết vực phát ra hơn hừng hực kiếm băng, dậm dạp chẳng chịt về phía trước như vậy. Nhưng là len ken kia phi du thi tàn phá thân thể lại đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, kiếm khí tung tóe kích động, chém ở phi du thi trên người, không ngừng phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Chương 514, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, kia phi du thi được lệ quỷ tử tinh khí, nhất thời trở nên hung hãn đứng lên, kia mịt mở kiếm khí lại không làm gì được phi du thi. Lệ quỷ tử ha ha cười nói, tiểu quỷ, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu, giết cho ta phi du thi trên người tử khí dạo dược, nhanh chóng hướng chung quanh đẩy ra, tựa như một mảnh tử đại dương màu đen, với mịt mở kiếm khí đụng vào nhau, lại lực lượng tương đương. Diệp Huyền nhìn lệ quỷ tử một cái nói, ngươi nghĩ rằng ta trong tay thương là bảy nhìn sao? Diệp Huyền chỉ ra kiếm, còn chưa ra thương thương kiếm xong tuyệt, có kiếm, tự nhiên còn có thương, nhìn phi du thi ở mịt mở kiếm khí bên trong không ngừng cơ múa cánh tay, về phía trước bước vào, lại cũng tại lúc này, Diệp Huyền nắm thương về phía trước, dùng sức đâm ra một thương. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương ra. Lưu quang hiện thiên biết người không thấy làm phá quân long đạm về phía trước đâm ra trong nháy mắt, tam sắc lưu quang kia sáng kỳ dị liền đột nhiên nở rộ lên, kia đạo lưu quang nhanh đáng sợ, xông vào màu trắng bạc mịt mở kiếm khí bên trong, hiện diệu mắt đoạn, ngay sau đó chạy thẳng tới phi du thi mặt. Sau đó, phi du thi ha to mồm, tức giận gầm thét giống giận, cũng trong nháy mắt này, đạo kia tam sắc kia sáng kỳ dị lưu quang trực tiếp từ phi du thi trong miệng chui vào. Phốc, phi du thi sau đột nhiên liền nổ tung một đạo to lớn lô máu, thanh hôi tiên huyết không ngừng bão bắn ra, xuất ra khắp nơi đều là. Thời gian phảng phất vào thời khắc này đông đặc mà thôi, bốn phía an khả sợ, chỉ có tiên huyết nhỏ xuống phát ra âm thanh, ở bốn phía không ngừng đãng. Sau đó, Ùn bộ kia phi du thi ngã xuống đất không nổi, dưới người không ngừng chảy ra dơ bẩn tiên huyết, hội tụ thành vũng máu. Phốc lệ quỷ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cái miệng phun ra tiên huyết, gương mặt tái nhợt phảng phất trong suốt một dạng có thể rõ ràng nhìn thấy kinh lạc, lệ quỷ tử thân thể cũng là trong nháy mắt liền hề hoại đi xuống. Thi tu một thân tu vi đều tại thi thể trên người, thậm chí thi tu linh khí cũng với thi khôi là liên kết, phi du thi bị chém, đối với lệ quỷ tử mà nói, tuyệt đối là một cái bị thương nặng. Ngồi sập xuống đất, lệ quỷ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, xin tha đạo, đừng giết ta, ta bây giờ liền đi, lập tức. Phốc Diệp Huyền căn không để ý đến lệ quỷ tử ý tứ, từ bên cạnh hắn đi qua, một tiếng lưỡi đao vào thị tâm thanh âm vang lên, lệ quỷ tử trên cổ họng tiểu ra hiện tại một đạo huyết tuyến, sau đó thân thể ngửa về đằng sau đi, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Đi, 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 đi. Tiếng bước chân vang lên, một bước đạp một cái, tiết tấu tươi sáng, giống như quỷ dị tổ khúc nhạc vào thời khắc này tấu vang. Trung quanh thiên hương lâu tu sĩ không ngừng lùi lại, cổ động hầu tiết, trên trán có mồ hôi hột thấm ra, nhưng cũng không dám tiến lên. Bất quá, luôn có hung ác ra hỏa, lộ vẻ không sợ hết thảy. A còn sót lại thiên hương lâu tu sĩ bên trong, cũng không biết là ai dẫn đầu gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mười mấy người đồng thời nổi lên, hướng Diệp Huyền phương hướng phi phát qua. Diệp Huyền căn nhìn cũng không nhìn, đem vĩnh trấn tuyết vực rủ xuống, đâm vào bên người trong mặt đất. Sau đó, kiếm ý lâm nhiên thiên giai vũ kỹ trung phẩm khuynh thành kiếm đến, thiên hạ vô song trong vòng ba thước, chính là kiếm phong hướng. Diệp Huyền không nhúc nhích, nhưng là kiếm động ở những tu sĩ kia nhào tới Diệp Huyền trước người trong nháy mắt, trong vòng ba thước, không khí xuất hiện cổ quái lưu động, có vật gì như ẩn như hiện, để cho không khí vặn vẹo lên sau đó. Phốc, phốc, phốc kia hơn 10 người tu sĩ thân thể đồng thời nổ tung, chỉ cần đi vào Diệp Huyền trước người trong vòng ba thước, thân thể liền giống như là bị vô số đao kiếm thật sự chém qua một dạng, trên người không ngừng tách ra một đạo một vết thương. Tiên huyết không ngừng tung tóe đi ra, xuất ra đầy đất, ngay sau đó một cụ một cỗ thi thể đảo rơi trên mặt đất, cụ tay cụ chân, nội tạng mình lưu, thậm chí ngay cả một cụ toàn thây cũng không có để lại. Chỉ cần dám tiến vào Diệp Huyền trong vòng ba thước, hết thể đều bị cắt nhỏ. Ba thước khoảng cách, Diệp Huyền độc tôn còn lại thiên hương lâu tu sĩ đã không nhiều, chính là hai ba chục danh dáng vẻ, nhìn kia đầy đất tàn thi thảm trạng, rốt cuộc có người dẫn đầu tan bỡ, dẫn đầu xoay người chạy. Giống như binh bại như núi đổ, có người chạy trốn, tự nhiên có người theo sát, kia còn lại thiên hương lâu tu sĩ, rối rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời đạo, ta cho phép các ngươi đi sao? Trên bầu trời, phong khởi vân dũng, thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm này không trung đến, cho nên kiếm danh, cửu thiên kiếm tới kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm Diệp Huyền lại nói, ta cho phép các ngươi sống tiếp sao? Trên bầu trời tầng mây bắt đầu bay vòng vòng, tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ, ở chính giữa vòng xoáy, một thanh cự kiếm xuất hiện, hướng phía dưới hung hăng đâm xuống xuống ầm kiếm rơi, to lớn tiếng nổ xuất hiện, đâm rơi xuống mặt đất, kia cả tòa quỷ thị cũng đang kịch liệt kiếm ý bên dưới run rẩy, còn sót lại phòng cũng vào thời khắc này ầm ầm mà nát, sụp đổ hóa thành ngói vụn. Bụi mù cuộn lên, hướng không trung phiêu tán, như vân như sương, cuộn cuộn lên. Chốc lát, bụi mù tán, tử thi đầy đất. Kia còn lại thiên hương lâu tu sĩ, toàn bộ đền tội. Len ken Diệp Huyền nắm vĩnh chấn tuyết vực về phía trước, kiếm trên đá xích sắt kéo trên đất, không ngừng phát ra thành thúy tiếng vang. Diệp Huyền nhìn về phía vẫn còn ở với vật nhỏ tranh đấu Long Tam Bình đạo, ngươi xem, ta thật có thể giết sạch các ngươi, nha, không đúng, ngươi còn sống. Long Tam Bình giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh đồng địa, sắc mặt tái nhợt cực điểm, không có một chút huyết sắc, sợ hãi dị thường, làm sao biết như thế? Người này làm sao biết như thế dũng manh gan dạ? Cũng cứ như vậy trong nháy mắt phân thần, vật nhỏ đỗng nhiên nghe răng trợn mắt, thân dây dưa hỏa diễm, hướng Long Tam Bình liền đụng qua. Vật nhỏ mặc dù bước vào nguyên tông cảnh, nhưng Long Tam Bình giống nhau là đại tông sư, hơn nữa còn là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, đối với vật nhỏ như vậy hỏa thuộc tính hung thú rất là khắc chế, cái này làm cho vật nhỏ khắp nơi rơi xuống hạ phòng, đã tức giận không thôi. Dưới mắt Long Tam Bình trong lòng run rẩy, lộ ra lão sơ hở lớn, vật nhỏ nào còn có khách khí. A Long Tam Bình bị vật nhỏ đụng với bạn, hỏa diễm lao nhanh, giống như chỉ cự chú ý oanh kích. Long Tam Bình nhất thời kêu thảm một tiếng, bị vật nhỏ từ hỏa chiều phía trên đụng rơi xuống, quay mạnh xuống đất. Một kích này cũng không nhẹ, Long Tam Bình cả người xương cốt đều tại đau, che ngực thở hào hẹn. Long Tam Bình thật vất vả mới đưa kia khí huyết quần quần cảm giác cho áp chế xuống. Thật vất vả chống đất, Long Tam Bình muốn bỏ dậy, lại phát hiện một mảnh bóng đen xuất hiện ở trước chân, đem ánh trăng cản được. Ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là Diệp Huyền chạy tới trước chân. Ta nói chuyện, từ trước đến giờ định đoạn. Diệp Huyền hướng về phía Long Tam Bình toét miệng cười một tiếng, đột nhiên vừa nhấc đẩy, hung hăng đá vào Long Tam Bình trên mặt, đem Long Tam Bình cho một chân tạo bay ra ngoài đạo. Ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Phanh Long Tam Bình thân thể bay về phía sau, đụng trúng một mảnh ngói vụn, một tiếng ầm vang, kia miếng ngói lịch liền bị gắng gượng và sụt một đoạn. Chương 515, tám chuôi sát kiếm. Long Tam Bình cắn răng đứng dậy, đột nhiên hai tay giương một cái, hỏa thuộc tính linh khí kích động mà hiện tại, cuốn vòng quanh Long Tam Bình thân thể, ngay sau đó hóa thành nóng bỏng hỏa diễm, điên cuồng hướng Diệp Huyền tập vật nhỏ đứng ở Diệp Huyền trên bả vai nhe răng trợn mắt, lại bị Diệp Huyền cho đưa tay ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên về phía trước nhảy ra. Vĩnh Chấn Tuyết vực bị giơ lên thật cao, sau đó dụng lực về phía trước hạ xuống. Kiếm quang chợt nổi lên, kia lao nhanh mà phát cáo diễm ở ánh kiếm màu bạc xẹt qua trong nháy mắt, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền trực tiếp phóng qua hỏa diễm, đi tới Long Tam Bình bên cạnh. Long Tam Bình cả kinh thất sắc, không khỏi lui về phía sau mấy bước, như có ý chạy trốn. Lại vào lúc này, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng xuống đất giẫm một cái. Mới vừa mà ngang ngược một tiếng ầm vang loạn thạch vọt lên, Long Tam Bình trung quanh mặt đất toàn bộ sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn vết rách, về phía trước lan tràn, vô số ngói vụn bị chấn bay lên, sau đó hoành bay ra ngoài, đập lên quần quần bụi mù. Ngươi vì sao phải chạy? Diệp Huyền nhìn Long Tam Bình đạo, không phải là ngươi để cho ta tới Nam Cương sao? Ta đã tới. Long Tam Bình cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi đây liền hiểu lầm. Diệp Huyền nhất hí mắt đạo, ta thật xa chạy tới Nam Cương, liền là khi dễ ngươi. Ngươi quá để cao chính mình. Diệp Huyền đi về phía trước, từ từ ép tới gần Long Tam Bình. Diệp Huyền đạo, ta không phải là tới lấn hiếp người, ta là tới giết người. Vĩnh Chấn Tuyết vượt thượng xích sắt kéo qua mặt đất, lộ vẻ vô cùng thanh thúy, lại giống như chui trọng truy, không ngừng gõ Long Tam Bình ngực. Nhìn Diệp Huyền không ngừng đến gần chính mình, Long Tam Bình có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền trên người tản mát ra sát ý. Diệp Huyền tuyệt đối sẽ giết chết chính mình, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không làm cho mình chết thống khoái. Trước khi chết trước mắt, há lại cũng không đánh một trận. Long Tam Bình cũng là một nhân vật hung ác, cắn răng một cái quan, trực tiếp giơ tay lên, trên người hỏa thuộc tính linh khí dũng động, nhanh chóng hóa thành to lớn cầu lửa, hướng Diệp Huyền bay qua. Diệp Huyền cười khẩy, trực tiếp đưa tay hướng phía trước vung lên, trên người thủy thuộc tính linh khí dũng động, mảng lớn sóng gợn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, tạo thành một mảnh màn che. Hỏa cầu kia bay tới, đánh trúng màn nước sau, ầm ầm nổ mạnh. Ầm, 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 tiếng nổ không ngừng vang lên, hỏa diễm bay tán loạn, khí lãng cuốn ngược, nổ tung hỏa diễm phiêu hướng bốn phía, rơi trên mặt đất còn đang thiêu đốt, đem bốn phía cho theo sáng sủa. Nhưng là, Diệp Huyền trước người màn nước nhưng là kiên quyết nhưng bất động, tùy ý kia nổ mạnh như thế nào kịch liệt, nhưng mà đẩy ra một vòng rung động mà thôi, hoàn toàn không hề bị lay động. Diệp Huyền đạo, ngũ hành độc hỏa chi thân thể, rất không lên nhà, làm ta sợ trái tim nhỏ cũng gùng gùng nhảy, đáng tiếc, đối với ta không có tác dụng gì. Ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương tương sinh tương khắc, Diệp Huyền bảy đi linh khí trong người, trên lý thuyết, bất luận một loại nào đặc thù linh khí đối với Diệp Huyền mà nói cũng không có hiệu quả gì, ngược lại thì đứng đắn tu sĩ bình thường, dùng phổ thông linh khí, Diệp Huyền còn không làm gì được, chỉ có thể đao thật thương thật làm một cuộc. Nhưng chỉ là trên lý thuyết, bởi vì Diệp Huyền bảy đi linh khí còn không có làm được thăng bằng, cho dù tương khắc, nhưng nếu như chênh lệch khá xa, vậy thì có tác dụng gì nơi? Giống như thủy có thể tắt lửa, hỏa giống vậy có thể đem thủy bốc hơi khô như thế, nếu kém quá lớn, liền không có chỗ gì dùng. Nhưng Long Tam Bình xui xẻo phương ở chỗ thủy khắc hỏa hơn nữa, Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí hùng hậu, hoàn toàn không kém Long Tam Bình hỏa thuộc tính linh khí, tự nhiên, Long Tam Bình xui xẻo. Long Tam Bình cắn răng nghiến lợi, toàn lực thúc dục hỏa thuộc tính linh khí, lấy hắn nguyên tông cảnh tam giai tu vi, hách nhưng đã đánh ra nguyên tông cảnh 7-8 giai một đòn uy lực, linh khí tiêu hao lợi hại, nhưng vẫn cũng một chút chỗ dùng cũng không có. Hỏa cầu kia bay vút, đụng vào màn nước trên, căn hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng hí ngược, Long Tam Bình nhất thời giận quá. Diệp Huyền, đây là ngươi buộc ta. Long Tam Bình quát lên, ngươi cho ta chỉ có thể hành hỏa công pháp sao? Long Tam Bình vừa nói, một bên nâng lên tay phải, trên ngón cái mang một quả nhẫn ngọc, rõ ràng là một món không gian kỳ bảo. Nhẫn ngọc thượng thoáng qua huy hoàng sau, một cái hộp đột nhiên liền rơi ra. Diệp Huyền meo mắt lại mở ra, con ngươi đột nhiên co rúm người lại. Kia hộp không bình thường, mặc dù chưa từng mở hạng, Diệp Huyền cũng cảm giác được khí thế cường đại, còn có một cổ nồng nặc âm tà mùi vị. Kia trong hộp vật phẩm tuyệt không bình thường, cũng vào thời khắc này, Long Tam Bình khẽ quát một tiếng, đem hộp mở ra, bên trong chán phát ra ánh ánh bạc quang, sát khí lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hộp vang vọng bong bong, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, ngay sau đó một đạo ngân quang bay ra, trực tiếp trốn vào không trung. Một sát na mà thôi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một tòa thiên bách kiếm quang mà thành kiếm trận hiện lên, che kín nơi đây, bao phủ không trung. Bất quá, Diệp Huyền thân có kiếm tâm thông linh, đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ không phải chuyện đùa, liếc mắt một liền thấy xuyên kiếm quang đại trận chính là hư tượng, chân chính thể là tám chôi tiểu kiếm, đều chỉ có dài bằng bàn tay, tựa như là cái gì thủy tinh chế thành, toàn thân óng ánh trong suốt, nở rộ đằng đằng sát khí, thân kiếm lượn quanh âm minh khí hơi thở, vô cùng âm tà. Hiển nhiên là ngâm huyết quá nhiều, kiếm kia đã bị sát ý chi phối, thành thuần túy sát kiếm. Long Tam Bình quát lên, Diệp Huyền, đây chính là ta dốc hết nửa người gia sản mới lấy được bảo bối, ngươi hảo hảo nếm thử một chút mùi vị đi. Kèm theo Long Tam Bình gầm lên, trên bầu trời kiếm quang đại trận đống nhiên thu liễm, kia tám chuôi sát kiếm hiện ra thân kiếm, ngay sau đó nối thành một đường, nhanh chóng phách chém tới, nhanh như thiểm điện. Diệp Huyền lập tức bóng người động một cái, một cước đạp phá hư không, tại chỗ biến mất, tám chuôi sát kiếm cắt qua mặt đất, kia đá xanh cứng rắn mặt đất với đầu hủ tựa như, lúc này liền bị chia nhỏ thành rất nhiều khối, bị hoàn toàn cắt nhỏ. Diệp Huyền lần nữa hiện ra bóng người, sắc mặt hơi rét, tám chuôi sát kiếm không bình thường. Sát kiếm, danh như ý nghĩa, cũng chính là nhuốm máu quá nhiều mà thành binh khí. Loại này binh khí chém quá nhiều người, bị tiên huyết nhuộm dần quá nhiều, thân kiếm dính luân nhân quả quá nhiều, cấu ngươi sát ý cực kỳ nồng nặc. Như vậy binh khí là một thanh kiếm hai lưỡi, một đến sát khí nồng nặc, hung hãn dị thường, tuyệt đối là chinh chiến vũ khí sắc bén, không thấy tiên huyết tuyệt không thuộc về, nhưng chấp trưởng sát ý quá mức nồng nặc sát kiếm, rất dễ dàng bị sát ý cho trói buộc, tâm trí mê loạn, trở nên khát máu thành cánh, không giết người, liền giết mình. Năm xưa chấp trưởng loại này binh khí tu sĩ, từng cái đều là hung danh hiển hách hán đồ, nhưng 10 có 8 9 tất cả cũng không có kết quả tốt, bị chính mình binh khí cắn trả. Nhưng nếu như nhưng mà sát ý nồng nặc sát kiếm, Diệp Huyền cũng không kiêng kỵ, không phải là hung tính nồng nặc, sát ý hiên ngang sao, chính mình càng hung, ác hơn là được. Nhưng mà dưới mắt nhìn kia 8 chôi sát kiếm xẹt qua mặt đất trực tiếp cắt ra, cảnh tượng kinh khủng, có thể thấy kia 8 chôi sát kiếm, còn không phải bình thường sát kiếm mà thôi, thân luyện rèn tài liệu chỉ sợ cũng bất phàm, phẩm giai hẳn cực cao, coi như không có tiên huyết với sát ý nhuộm dần, cũng trôi trôi đều là thần binh lợi khí. Chương 516, phá sát kiếm. Diệp Huyền bên này trong lòng thán phục, đột nhiên, một trận kiếm minh vang lên, rung động tứ phương. Cao ngạo, kiêu ngạo, không ai bị nổi. Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc, kiếm kia minh tiếng với hắn không có quan hệ gì, mà là Vĩnh Chấn Tuyết Vực chính mình rung động, phát ra trận trận kiếm minh tiếng. Diệp Huyền kiếm tâm thông linh, với Vĩnh Chấn Tuyết Vực tâm ý tương thông, tự nhiên biết Vĩnh Chấn Tuyết Vực đang làm cái gì yêu nga tử, hiển nhiên là đối với mình thắng phục, Vĩnh Chấn Tuyết Vực bất mãn, nó chẳng lẽ có thể so sánh kia tám thanh sát kiếm không kém thành. Người cái tên này, ta lúc nào nói ngươi không bằng kia tám chôi sát kiếm. Diệp Huyền cười nói, nhưng mà than thở mà thôi, có thể được sát ý điều khiển đồ vật, cũng đã kém một nước. Diệp Huyền cái này thật đúng là nói thật, Vĩnh Chấn Tuyết Vực nuốt máu sẽ thiếu sao? Có thể đã từng là kiếm thần chấp trường kiếm, chém vô số người, hung danh hiển hách. Nhưng Vĩnh Chấn Tuyết Vực còn chưa phải là thật tốt, cũng không có bởi vì tiên huyết nhuộm dần mà bị giết ý chi phối. Mặc dù sát ý với tiên huyết sẽ để cho binh khí càng hơn một bậc, nhưng có thể ngăn cản sát ý xâm phạm, không bị chi phối, liền đủ thấy Vĩnh Chấn Tuyết Vực lợi hại hơn. Cùng lúc đó, một đạo lam sắc lưỡi kiếm phá không tới, chỉ có dài hơn nửa thước, nhưng là lại sắc bén vô cùng, giống như là trong biển xanh bốc lên một vệt sáng, sát khí ngút trời. Len ken không cần Diệp Huyền động thủ, Vĩnh Chấn Tuyết Vực cũng đã bay ra ngoài. Nếu kiếm có ý chí, mãi mãi Chấn Tuyết Vực tuyệt đối là tranh cường hào thắng, không ai bị nổi đồ. Mỗi lần đối trận dùng kiếm ra hỏa lúc, Vĩnh Chấn Tuyết Vực cũng hứng thú ngẩng cao, lấy chứng chính mình mạnh hơn. Giờ phút này, ánh kiếm màu xanh lam kia với kiếm thạch đụng nhau, một trận thanh thúy kêu vang âm thanh sau, liền đem chuôi này sát kiếm đánh bay, trên không trung không ngừng lan lộn. Nhưng chỉ nhưng mà đệ nhất kích mà thôi, còn lại bảy chuôi sát kiếm trước sau bổ tới, kiếm quang liên miên lên, tầng tầng lớp lớp, lại như kinh đảo như vậy, vén lên một mảnh sóng biển, một sóng so với một sóng cao, sát ý lâm nhiên. Diệp Huyền nhíu mày lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Quả nhiên, tám chuôi sát kiếm cũng không phải là đơn giản sát kiếm mà thôi, trong đó còn có khác môn đạo. Đệ nhất kiếm bay tới sau, kiếm thứ hai theo sát bay vút mà ra, kiếm quang cường thịnh một phần, tiếp lấy kiếm thứ ba bổ tới, kiếm quang lần nữa cường thịnh một phần. Giống như kinh đảo hải lãng, một sóng mạnh hơn một sóng, hào quang rực rỡ, đội vã tâm hồn người, mỗi một kiếm uy lực cũng sẽ mạnh hơn, sát ý cũng sẽ càng dữ dội hơn, đợi đến cuối cùng một thanh sát kiếm chém ra trong nháy mắt ông chói hai kiếm minh tiếng vang động trời, đại địa cũng rung rung, vô số mạng nện vết nứt không ngừng xuất hiện, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra lực lượng chồng, không ngừng tăng cường. Đây tuyệt không phải một thêm một bằng với hai sự tình. Diệp Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, Long Tam Bình chính là hưng phấn không thôi, ở bị đạo, Diệp Huyền, ta xem ngươi thế nào ngăn cản một kiếm này. Diệp Huyền đột nhiên cười lên đạo, chính là ánh sáng đông đóm, cũng dám danh hiệu kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người kiếm ý lẫm nhiên tiên giai vũ khí trung phẩm khuynh thành kiếm đến, thiên hạ vô song kia vô tận kiếm ý lộ vẻ thâm thúy, trong nháy mắt này, Diệp Huyền cả người đều giống như hóa thành kiếm, một thanh sắc bén, không thể ngăn cản, khó có thể tưởng tượng, đã lợi kiếm ra khỏi vỏ. Leng keng, leng keng, leng keng kia tám chuôi sát kiếm liên tục chém xuống đến, nhưng lọt vào Diệp Huyền trong vòng ba thước, liền phát ra tiếng sắt thép va chạm, sau đó bị một thanh đánh bay ra ngoài. Trong vòng ba thước, chính là Diệp Huyền địa bàn, ai cũng không thể xâm phạm, cho đến kiếm thứ 8 ầm ầm chém, kia kiếm thứ 8 uy lực đã đạt tới kinh thiên nhất kiếm tiêu chuẩn, một kiếm chém ra, giáp kinh thiên kiếm ý, uy thế hiển hách, phản phất có một kiếm bổ ra hết thể khí thế. Nếu không phải không có thế giới pháp tắc, một kiếm này uy lực, thỏa thỏa là Nguyên Vương cảnh phong vương cao thủ một đòn uy lực, có thể cho dù bởi vì thế giới pháp tắc duyên cớ, một kiếm này uy lực bị áp chế một cách cưỡng ép ở Nguyên Tông cảnh cựu giai đỉnh phong, cũng không nghi đem Nguyên Tông cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực phát huy đến cực hạn. Long Tam Bình không nhịn được hưng phấn hướng Diệp Huyền giận dữ hét, "Diệp Huyền, lần này ta xem ngươi chết như thế nào cũng vào thời khắc này." Diệp Huyền không còn là đứng chắc tay, mà là một kiếm hướng phía trước chém ra. Thiên giai vũ khí trung phẩm khuynh thành kiếm đến, nhìn ngang sơn lĩnh Diệp Huyền một kiếm kia chém ra, kiếm thế với kiếm ý cũng đột nhiên biến đổi, không còn là như vậy sắc bén vô song, cũng sẽ không là như vậy phong mang tất lộ. Long Tam Bình cười ha ha, trong tay hắn mặc dù có một bộ này tám chôi sát kiếm, nhưng thân cũng không phải là cái gì kiếm đạo cao thủ, chỉ coi Diệp Huyền kiếm ý với kiếm thế bị áp chế ở, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm chém ra chững chạc như núi, một kiếm này cũng là thoát thai từ Sơn Nhạc Tam Sơn quyết một kiếm, dung hợp sau thành kiếm, lấy chính là bất động như sân ý, kiếm ý cũng không sắc bén tiến thủ, nhưng nếu là bản về nặng nghề, này kiếm vô song cạch hai ánh kiếm trên không trung. Va chạm, trong chớp mắt, kiếm khí màu bạc bay trên trời chiếm đất, hoàn toàn mở mịt đem bốn phía cho hoàn toàn bao phủ lên. Long Tam Bình cười lớn hét, "Diệp Huyền, cuối cùng doanh gia hay là ta?" "Thật sao?" "Diệp Huyền đạo, chỉ bằng mấy bả phá kiếm." Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Tam Bình giống như là bị bóp cổ phổ thông nói không ra lời kia tứ tán kiếm quang chi trùng, Diệp Huyền bước mà ra, kia tám chôi sát kiếm lại bị Diệp Huyền nắm ở trong tay, thân kiếm ánh sáng ảm đạm, thậm chí ngay cả còn cuốn sát khí cũng phai diệt mấy phần. Long Tam Bình mặt đầy kinh ngạc nói, cái này không thể nào, tám chôi sát kiếm có thể không bình thường, tám kiếm thành một trận, hơn nữa với bởi vì sát hại quá nhiều mà thành sát kiếm bất động, tám chôi sát kiếm chính là dùng công pháp tà môn cố ý luyện chế ra, thế nào luyện? Đương nhiên là giết người. Nghe nói năm đó là luyện chế tám chôi sát kiếm, tên điên người luyện chế khắp nơi chu diệt, ít nhất giết chết hơn 10.000 danh vô tội người bình thường, lúc này mới kiếm thành. Nếu không phải như thế, Long Tam Bình lại làm sao có thể tiêu phí nhiều tiền? Nhưng dưới mắt, kia tám chôi sát kiếm lại bị Diệp Huyền tùy ý nhất ở trong tay. Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn Long Tam Bình, đột nhiên lần nữa xuất kiếm. Long Tam Bình kinh hô một tiếng, lập tức thúc dục hỏa thuộc tính linh khí, mảng lớn hỏa diệm hướng phía trước đẩy ra ngoài, lao nhanh trước, nhưng ngay tại với kiếm quang chạm nhau trong nháy mắt, kia hỏa thuộc tính linh khí liền bị không ngừng dập tắt. Diệp Huyền cố ý dùng tới thủy thuộc tính linh khí, tới áp chế Long Tam Bình hỏa thuộc tính linh khí. Phốc lưỡi kiếm vào thịt chi tiếng vang lên, Long Tam Bình ngực sườn giữa bị chém ra một đạo vết thương khổng lồ, sâu sát thấy xương, vô cùng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, trực tiếp một cước đạp nát hư không. Long Tam Bình kinh hãi, bởi vì Diệp Huyền đã tới trước chân, Vĩnh Chấn Tuyết Vực giơ lên, kia to lớn kiếm thạch mang theo vô cùng uy thế, chỉ là nhìn là có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề áp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ kiếm liền hướng Long Tam Bình chém xuống, lại không có đập về phía Long Tam Bình đầu, mà làn đện ở Long Tam Bình trên bả vai. A Long Tam Bình không khỏi kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn nguyên cả cánh tay đều bị Diệp Huyền nhất đánh đập bể. Chương 517, chạy trốn. Diệp Huyền ánh mắt dữ tợn, nhìn Long Tam Bình đạo: "Tin tưởng ta, ta từ trước đến giờ nói được là làm được, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy." Long Tam Bình mồ hôi lạnh chát chát, chịu đựng đau đớn không ngừng lùi lại. "Diệp Huyền đạo, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi Nam Cương gia hỏa tàn nhẫn, không hình loại vật này, tỉ như đem ngươi ném vào trong nước sôi ngâm, ưa, đỏ, sau đó dùng thiết lược một tầng cạo xuống được đến, hoặc là ở trên thân thể ngươi cắt cái chừng trăm đao, sau đó dội lên mật, vải lên con kiến." Diệp Huyền vừa nói, một bên từ từ đến gần Long Tam Bình. "Dĩ nhiên, Diệp Huyền đạo, vì để ngươi có thể rất thành thật điểm, hay là trước phế bỏ tay ngươi chân mới phải." Nhìn Diệp Huyền lần nữa giơ lên vĩnh trấn tuyết vực, Long Tam Bình cả kinh kêu lên: "Diệp Huyền ngươi chớ làm loạn, nữ nhân kia không có chết, sư muội của ngươi còn rất tốt, ta ngay cả nàng một sợi lông đều không động." Diệp Huyền nhíu mày lại, đông nhiên một cước đạp phá hư không, đi tới Long Tam Bình bên cạnh. Long Tam Bình là có hư không di động kỳ bảo, nếu không ban đầu làm sao sẽ để cho Long Tam Bình trốn Nam Cương. Cho nên, đi tới Long Tam Bình bên cạnh, Diệp Huyền không chút do dự một kiếm chém ra, trước đem Long Tam Bình bàn tay cho chém xuống. A Long Tam Bình lần nữa kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi sập xuống đất, không ngừng gào thét bi thương lên. Diệp Huyền nhặt lên gãy tay, trước đem gãy tay thượng cái viên này không gian kỳ bảo chức nhận hai xuống, ném vào ngọc bài không gian, tránh cho Long Tam Bình cố kỹ trọng thi, lại lợi dụng kỳ bảo lúc đó chạy trốn rời đi. Ngay sau đó, bắt Long Tam Bình quần áo, đem người cho nắm lên nói: "Nàng thế nào, người ở nơi nào?" Diệp Huyền giữ tận nói: "Ngươi tối thật là thành thật đem lời nói rõ ràng ra, còn có thể chết thống khoái một chút, nếu không ta tuyệt đối cho ngươi hối hận mình bị sinh ra ta." Ta Long Tam Bình lắp bắp nói: "Ta đem nàng bán cho Thiên Cổ Động Địa Thi Khương Vô Nhị." Diệp Huyền nhất thời giận dữ, trực tiếp Khương Long Tam Bình giơ lên, hung hăng đập về phía mặt đất đạo: "Ngươi tìm chết! Diệp Huyền ở Nam Cương trà trộn lâu như vậy, cũng hỏi thăm không ít chuyện. Thiên Cổ Động là thiên cổ rất lãnh địa, mà Khương Vô Nhị chính là thiên cổ động thủ lĩnh, thống lĩnh thiên cổ rất, nhưng thiên cổ rất thiện luyện cổ, trong tay 12 loại thiên cổ chính là bất chuyện chi bí. Bất quá, rất có ý tứ, Khương Vô Nhị tuy là thiên cổ rất thủ lĩnh, lại không giỏi luyện thiên cổ, lại tinh thông luyện chế thi cổ, mượn thi cổ mà luyện thi, là một gã thi tu. Đã như vậy, Khương Vô Nhị cần người làm gì? Đương nhiên là luyện thi hơn nữa, Khương Vô Nhị luyện hay lại là hoạt thi, đem sống người sống thời điểm luyện thành thi, một mặt luyện chế tăng cường chính mình thi khôi, một mặt lợi dụng thi tu pháp môn tu luyện tự thân." Lâm Đào rơi vào tay Khương Vô Nhị, coi như Long Tam Bình bán quá khứ thời điểm, Lâm Đào hay lại là thật tốt, dưới mắt chỉ không cho phép cũng đã bị luyện thành một cụ hoạt thi. "Nàng không việc gì, tuyệt đối không việc gì." Long Tam Bình hô lớn. Khương Vô Nhị yêu cầu một tên 18 tuổi dưới đây nữ tu sĩ luyện nguyên âm thi cổ, hắn là luyện hoạt thi, luyện thi cổ trước sẽ không giết người, lại yêu cầu sử tử luyện nguyên âm thi cổ, tự nhiên cũng sẽ không động sư muội của ngươi một sợi lông. Diệp Huyền nhất chân đạp ở Long Tam Bình trên ngực, cả giận nói: "Vạn nhất hắn đã bắt đầu luyện cổ đây." Long Tam Bình nhịn đau đạo: "Tuyệt đối sẽ không, dùng người sống luyện thi cổ, yêu cầu đem cổ trùng trước đói thượng 3 ngày 3 đêm, sau đó sẽ đem cổ trùng đánh vào sống bên trong cơ thể, thôn phệ tinh huyết, lấy trùng thành cổ. Ta hôm qua mới đem sư muội của ngươi giao cho Khương Vô Nhị, giờ phút này Khương Vô Nhị tuyệt đối vẫn không có động thủ." Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi phải biết, cái miệng nói vừa kết quả, nhưng là sẽ thảm hại hơn." Long Tam Bình đạo: "Ta muốn nửa câu nói láo, bị Thiên Lôi đánh, ta có thể bây giờ liền dẫn ngươi đi Thiên Cổ Động, tìm Khương Vô Nhị đem sư muội của ngươi cấp cho mình đến, chỉ cầu đổi một cái tiện mệnh sống tạm, cuộc đời này không hề bước ra Nam Cương, nếu không trời chu đất diệt." Diệp Huyền đạo: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Lời thề loại vật này, đối với các ngươi những người này mà nói, thí dụng cũng không có, cho nên, thiếu cho ta tới một bộ này, chờ ta thấy người lại nói." Diệp Huyền vừa nói, vừa đem chân lòng ra. Mặc dù đối với Long Tam Bình lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện này Diệp Huyền không có lựa chọn, dù là một chút xíu hy vọng, Diệp Huyền đều phải đem Lâm Đào cấp cứu đi, đặc biệt là Lâm Đào bị bắt, hoàn toàn là bị Diệp Huyền vạ lây người vô tội. Nhưng ngay tại Diệp Huyền nhấc chân trong nháy mắt, Long Tam Bình đột nhiên xuất thủ, giúp lại ống tay áo trong tay phải hướng Diệp Huyền nhất vùng, liền tung ra một cái độc phấn. Diệp Huyền lập tức đưa tay vừa đỡ, nhưng độc phấn vật này quả thực không tốt ngăn cản, như cũng có không ít phiêu tán, bị Diệp Huyền hút vào trong đó. Long Tam Bình chật vật đứng lên chạy, đồng thời lớn tiếng la lên: "Thôn thôn thu ẩm, ẩm, ở mặt đất không ngừng rung rung, không cứ gãy vỡ mở khe hở." Long Tam Bình có đầu tuần thú, Diệp Huyền cũng là biết, ban đầu liền là dựa vào tuần thú, Long Tam Bình mới bắt Lâm Đào, cho nên Diệp Huyền nhất thẳng đề phòng, thế nhưng đem độc phấn ra Diệp Huyền dự liệu. Một lát sau, mặt đất ầm ầm nứt ra, kia đầu tròn vo, miệng rách lao đại hung thú độn thổ mà ra, bay thẳng đến Diệp Huyền đánh qua. Diệp Huyền trực tiếp sắp xếp túi đầu, vật nhỏ liền hướng phía trước nhảy ra đi, trực tiếp há mồm chính là một cái hỏa diễm, hướng đầu kia thôn thôn thú cuốn đi. Thôn thôn thú chính là nguyên cực cảnh cấp một hung thú, không phải vật nhỏ đối thủ, chỉ là có thể xuyên sơn độn thổ, cực kỳ khó dây dưa mà nói, cho nên Diệp Huyền cũng không lo lắng vật nhỏ ăn thiệt thòi. Trước mắt hiện ra màn sáng, nhanh chóng đem một viên thuốc với mấy khối tử kim linh ngọc ném vào. Hệ thống lao đại, cầu nguyện tăng phúc mục tiêu đan dược. Nam Cương chỗ này thi cổ độc như vậy nổi danh, Diệp Huyền tự nhiên không thể nào đỉnh đạc toàn bộ không phòng bị sẽ đến Nam Cương, trong đó thi cổ hai thứ đồ này, nói thật cũng nói chuẩn bị trước không cái gì, nhưng độc lại là có thể, cho nên, khi tiến vào Nam Cương trước, Diệp Huyền liền chuẩn bị không ít không cùng loại đan dược. Long Tam Bình tung ra độc phấn ngược lại cũng không phải cái gì hàng hiếm, Nam Cương rất là thường gặp độc chứng, nhưng mà độc tính rất là liệt, nhưng đây đối với Diệp Huyền mà nói không là vấn đề. Chính mình cầu nguyện tăng phúc tăng lên dược tính liền có thể, thuận tay còn nhiều hơn ném điểm linh ngọc, thuận tiện khôi phục một chút hao tổn linh khí. tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 18000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, bách thảo hoàn ít 1. Diệp Huyền đem đan dược ném vào trong miệng, độc trướng kia là biết, đồng thời linh khí vào cơ thể, kia dần dần có khô kiệt giống linh khí cũng là nhanh chóng rồi rào đứng lên, kèm theo linh huyết lưu chuyển, nhanh chóng tạo thành linh khí tuần hoàn. Giết chết đầu kia không có mắt đồ chơi đuổi nữa, thượng Diệp Huyền hướng vật nhỏ hô quát một tiếng, hắn dưới mắt có thể không có thời gian đi quản kia thôn thú, mà là tuyệt đối không thể để cho Long Tam Bình cho thêm chạy. Theo xong sau, Diệp Huyền tung người một cái, nhanh chóng hướng phía trước đi, đuổi sát Long Tam Bình. Chương 518, tiến vào thiên cổ động, Long Tam Bình chật vật ở trong rừng chạy thục mạng, gãy tay nơi vết thương không ngừng chiếu xuống tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Bởi vì Diệp Huyền thanh nhã mơ hồ bay tới đạo, không có món đó có thể hư không di động kỳ bảo, ngươi cảm giác mình có thể chạy thoát sao? Diệp Huyền không ngừng đạp phá hư không, nhanh chóng đuổi kịp Long Tam Bình. Về phần linh khí tiêu hao, Diệp Huyền hoàn toàn liền không quan tâm, cung phụng chính là, chỉ cần mình không đem linh khí dùng đến một chút không dư thừa, lưu lại linh khí tuần hoàn đường sống, chính mình linh khí liền vĩnh viễn không thể nào khô kiệt. Long Tam Bình nhưng là không nói, nhưng mà điên như vậy chạy trốn, hắn bây giờ chỉ có một chút hy vọng sống. Đó chính là Thiên Cổ Động. Thiên Cổ Động trại ngay tại quỷ thị bên cạnh, chốc lát là có thể đuổi đảo. Cũng ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên mơ hồ xuất hiện đăng hỏa ánh nến. Long Tam Bình nhất thời mừng rỡ, phía trước là một sân trại, so với màu đồng đầu Man Sơn trại lớn hơn một chút, đèn đuốc sáng trưng. Thiên Cổ Động trại ở đó trại miệng, có người thủ vệ, hiển nhiên là với Long Tam Bình quen nhau, đang muốn với Long Tam Bình chào hỏi, lại chợt thấy Long Tam Bình thẳng trạng, nhất thời kinh hãi không dứt. Long Tam Bình như điên giống to, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta lượng danh thiên cổ rất giữ vệ nhìn về phía Diệp Huyền, lập tức nói, người tới người nào, xưng tên tiến lên. Cút! Diệp Huyền căn lười với kia lượng danh thiên cổ rất nói nhảm, trực tiếp đưa tay chính là một kiếm bổ đi ra. Kiếm khí tung tóe, rơi vào kia lượng danh thiên cổ rất trước người, kia lượng danh thiên cổ rất còn chưa phản ứng kịp, thân thể lại đột nhiên bị chém thành hai khúc, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh đảo hạ xuống. Long Tam Bình trong lòng càng sợ, hoảng hốt chạy đến trong trại. Người đâu? Người vừa tới. Long Tam Bình đại còn dư lại hô, có người tập kích trại. Diệp Huyền bước trước, tiến vào trại trong nháy mắt, lạnh rên một tiếng, liền một quyền đánh về phía trước đi. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu dạ giống một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó Diệp Huyền quyền gian kim thuộc tính linh khí vận hành, hóa thành một kim long hướng phía trước lao nhanh mà ra, đánh về phía trước đi. Một tiếng ầm vang, kim long rơi xuống đất, cát đá tung tóe, Long Tam Bình cái miệng phun ra một búng máu đến, kịch liệt khí lang đánh tới, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thậm chí không riêng gì Long Tam Bình, chúng quanh chạy tới thiên cổ rất giống vậy bị toàn bộ đánh bay. Cổ rất nhất thời giận dữ, bọn họ thiên cổ rất coi như Nam Cương 32 động một trong, tồn tại không biết bao lâu, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Diệp Huyền khoe miệng cười lạnh, đối với Nam Cương man nhân không có bất kỳ thương hại, màu đồng đầu rất dù sao cũng là số ít, thiên cổ động thì lại khác, thiên cổ động nhưng là nổi danh hung danh hiển hách, đám người kia luyện thiên cổ, nhưng là dùng người sống, hung tàn tên, ở Nam Cương đều là chính cân nhắc, thậm chí bị rất nhiều Nam Cương man nhân sợ thỏa khí. Bởi vì thiên cổ động luyện thiên cổ cũng không ánh mắt bắt người Trung Nguyên, còn lại man nhân chết ở thiên cổ động tu sĩ trong tay cũng không ít. Cho nên Diệp Huyền cũng không ngại đối phương lửa giận mãnh liệt, nếu đối phương nghĩ tưởng chiến, như vậy liền đánh đi. Lại vào thời khắc này, Long Tam Bình giống to, cứu ta! Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật đúng là chịu đánh, như vậy cũng không chết. Diệp Huyền vừa nói, một bên đi phía trước đi. Long Tam Bình đã bị sợ mất mật, thân thể run không ngừng đến, ngồi sập xuống đất không ngừng di chuyển thân thể hướng phía sau thối lui. Diệp Huyền không ngừng về phía trước, Long Tam Bình không ngừng lui về phía sau. Lại vào lúc này, một tên thiên cổ rất tu sĩ ngăn ở Diệp Huyền trước người, phẫn nộ quát, lấy ở đâu hoàng mao tiểu tử, lại dám chạy tới thiên cổ động dương ai man nhân hung hãn. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ quát lớn lúc, đã đột nhiên xuất thủ. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ nắm một cái lá cây chế thành cây quạt, hướng Diệp Huyền rồi dùng sức xúi dục, hô một tiếng, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trung quanh một vùng rung động, cách đó không xa một ít nhà mảnh ngói càng là hướng lên trời cao, cảnh tượng kinh người. Phong lưu xẹt qua, lại vang vọng bong bong, những phong đó lưu lại sắc bén như lao. Diệp Huyền mắt lạnh nhìn về phía đối phương, ngay sau đó trên người kim thuộc tính linh khí lưu lững lờ trôi qua. Huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến ý kèm theo kim thuộc tính linh khí lưu lững lờ trôi qua. Diệp Huyền trên người xuất hiện một thân kim thuộc tính linh khí hư biến hóa áo giáp, ngay sau đó tiến lên đón cuồng phong kia. Diệp Huyền không sợ chút nào, trực tiếp một cước bước vào. Len keng, len keng, len keng, phong lưu không ngừng đánh vào Diệp Huyền trên người, lại căn không cách nào phá vỡ Diệp Huyền phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền lấy bàn tay nhanh hám, đấm ra một quyền, lại đem những phong đó lưu cho gắng gượng bành nát ấy. Trung quanh thiên cổ rất tu sĩ kinh hãi, kia xuất thủ nhưng là bọn họ thiên cổ rất bên trong không nhiều cao thủ, đã là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, kia cây quạt kỳ bảo cũng vật phi phàm, chính là địa giai hạ phẩm, lại dễ dàng như vậy, vừa đối mặt liền bị người phá. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ giống vậy trong lòng kinh hãi, lại không chịu lui về phía sau, bảo tu mở ra, một tia ô quang đống nhiên từ trong tay áo bay ra, hướng Diệp Huyền bay. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, đưa tay trộm một cái, liền đem tia đạo ô quang cho nắm trong tay, cúi đầu nhìn một cái, rõ ràng là một cái hắc hạt, nhưng cũng không phải là vật còn sống, hắc hạt trong cơ thể đã bị móc sạch, chỉ còn lại thân xác mà thôi, nhưng lại có máu đen rỉ ra. Ngươi muốn cứu hắn? Diệp Huyền đạo, kia sợ rằng phải bỏ ra giá thật lớn. Diệp Huyền dùng sức bóp một cái, trong lòng bàn tay linh khí quần quật lên, kia hạt tử liền bị một chút bóp nát ấy. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ kêu đau, ta thiên hạt cổ đây chính là cổ sao? Diệp Huyền kinh thường nói, không đáng nhắc tới. Thiên cổ rất tu sĩ phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là ai giết người? Người Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía đạo, lời nói không nói hai lần, ai cản ta thì phải chết. Diệp Huyền vừa nói, một bên thân ảnh nhất điểm, đi thẳng tới tên kia thiên cổ rất tu sĩ bên cạnh, đối phương còn chưa phản ứng kịp, Diệp Huyền đã giơ cao lên vĩnh trấn tuyết vực, dùng sức về phía trước rơi đập. Phanh một tiếng, to lớn kiếm thạch đập ở đối phương trên đầu, tên kia thiên cổ rất tu sĩ đầu liền ầm ầm nổ tung, biến thành một cổ thi thể không đầu. Hai chiêu, một tên nguyên cực cảnh cựu giai định phong thiên cổ rất tu sĩ liền bị Diệp Huyền đánh gục. Trung quanh thiên cổ rất một đám tu sĩ kinh hãi, lại không có bị hù ngã, mà là rối rít lên, vây công Diệp Huyền. Dẫn lôi của một người tu sĩ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, không trung cuồng phong hô khiếu, sớm chớp rền vang, mưa rào xối xả, kia nước sơn dạ chi xuống, lại xuất hiện một mảnh rông tố, đem phía dưới bao trùm. Mưa điện rất là cuồng bạo, đổ ập xuống ngay, đem Diệp Huyền cho bao phủ ở. Diệp Huyền mắt nhìn không trung, trong mắt hơi có chút hứng thú, Nam Cương có vạn cổ danh xưng là, cách dùng hiệu quả sát thực rất nhiều, nhưng còn có thể dùng cổ đưa tới rông tố dị tượng. Cái này đảo là có chút mới mẻ, chưa bao giờ có thật sự nghe. Chỉ bất quá, thần kỳ thuộc về thần kỳ, Diệp Huyền cũng không đem kia rông tố coi vào đâu, bởi vì kia đánh xuống lôi đỉnh bất quá nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn mà thôi. Theo Diệp Huyền, coi như dị tượng kinh người, như cũ. Quá yếu chương 519, vây tụ chém giết tầm Diệp Huyền một tay hướng thiên, tiến lên đón đạo kia đánh xuống lôi đỉnh, một tiếng vang thật lớn sau, đạo kia lôi đỉnh ầm ầm nát bấy, mà Diệp Huyền lại đứng ở trong sân, dáng sừng sững không ngã. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó cắn răng một cái, thân trên tuôn ra mạng lớn linh khí đưa vào trên bầu trời lôi vân. Trên bầu trời lôi vân trở nên cuồng bạo hơn, những lôi điện đó ngưng tụ, vô số hình cầu thiểm điện bay ra, rất sắp biến thành từng cái một lôi điện nhảy lên lôi cầu, cuồng bạo vô cùng. Lôi cầu lẫn vào vũ mạc, nhanh chóng lan tràn, tí tách văng rội, kinh lôi thanh kèm theo hừng hực ánh sáng, nhìn lôi đình ngoài không lường được. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang hừng hực, đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống Diệp Huyền liệt miệng đến, một kích này coi như có chút ý tứ, kia lôi điện ngưng tụ thành lôi cầu sau, uy lực ngược lại tăng lên tới nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực. Nhưng là còn chưa đủ, nhìn A Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng không trung đánh ra đi. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vu dạ giống Diệp Huyền đấm ra một quyền, kim thuộc tính linh khí lan lộn lên, kèm theo một tiếng rồng gầm tiếng trùng tiên lên, màu vàng kia hàng dài xuất hiện lần nữa, trực tiếp phá không mà đi. Ầm, kim long đụng vào lôi cầu, một tiếng nổ ầm sau, đem kia lôi cầu đụng nát bấy, lại uy thế không giảm, vọt thẳng vào đến kia mảnh nhỏ trong lôi vân, đem đen nhánh lôi vân cho xé ra một hối. Lôi vân xé ra sau, một đoàn lam mang đột nhiên nổi lên, nhưng là một cái lam sắc côn trùng, tựa như con ốc sen, cũng không xúc giác, toàn thân xanh thẳm, lôi điện quấn quanh. Đây chính là dẫn lôi cổ. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hư khấu thiên giai vũ kỹ trung phẩm, Chân Long Cựu Tử ấn thứ 6 ấn, Bá Hạ ấn kim sắc cự ấn đột nhiên xuất hiện ở không trung, kia hiển hách uy thế làm người ta kinh ngạc, một đòn rơi đập, bốn phía khí lưu thúc đẩy, phản phất không trung cũng bị xé nứt mở ngay sau đó, kia to lớn Bá Hạ ấn rơi đập ở dẫn lôi cổ thượng, mặc dù kia dẫn lôi cổ di chuyển thân thể nghĩ tưởng muốn chạy trốn, lại trong nháy mắt, Bá Hạ ấn trọng lực ra thân, dẫn lôi cổ căn không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị nghiền trên đất, biến thành một bãi thịt nát. Dẫn lôi cổ vừa chết, trong thiên địa đã khôi phục thanh tĩnh, không có sấm chớp, chẳng sáng sao thưa. Bất quá, Diệp Huyền liếc một vòng bốn phía, trung quanh thiên cổ rất tu sĩ càng nhiều. Nam Cương đàn ông không nhiều, hoặc có lẽ là, hẳn là Nam Cương sơn dân đàn ông không nhiều, núi cao trên thảo nguyên man nhân bộ lạc cửa vào còn chưa thiếu. Cho nên, mặc dù chỗ này có Nam Cương 32 động danh xưng là, nhưng mỗi một động man nhân, nhỏ thì chỉ có 2, 3 ngàn người, lâu thì đại khái 1-2 vạn, thiên cổ rất coi như là 32 trong động quy mô khá lớn, nhưng cũng bất quá liền hơn 10 ngàn người. Hơn nữa, hơn 10 ngàn người cũng không khả năng cũng ở một sơn trại bên trong, mà là ở riêng với lãnh địa các nơi, còn có đi ra ngoài không có ở đây thiên cổ động. Thà cho là như thế, tòa này trại dù sao cũng là thiên cổ rất lớn nhất đầu nơi, trong sơn trại ít nhất 3.000 người, diệt trừ 2/3 phụ nữ già yếu và trẻ nít, cũng ý nghĩa trong sơn trại ít nhất có hơn ngàn thiên cổ rất tu sĩ. Diệp Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, hơn ngàn danh tu sĩ, thật là một người nói hớp nước miếng cũng có thể đem người cho chết chìm. Cũng ngay vào lúc này rết có người quá to, thân hình uy, hướng Diệp Huyền sai bước mà người kia ở ngực đánh một cái, dùng cổ cực kỳ kỳ quái, lại là nhất căn đằng mạng. Cổ vật này rất huyền diệu, đủ loại thần kỳ, Diệp Huyền cũng không nói lên được. Nhưng Diệp Huyền nhưng là biết, cổ đa số đều là trùng tử luyện, lấy trùng luyện cổ sau, có việc trùng với chết trùng nói đến, cũng chính là cái gọi là sống cổ với chết cổ. Bất quá, đây chính là Diệp Huyền kiến thức nông cạn, dù sao Nam Cương hoang vu, không hiểu nơi này cũng rất bình thường, luyện cổ không chỉ có thể sử dụng trùng, còn có thể dùng động vật, dùng hung thú, thực vật mặc dù ít cách nhìn, nhưng cũng không phải không có, ngay cả người cũng có thể dùng để luyện thi cổ. Cùng lúc đó, tên kia thiên cổ rất tu sĩ đem cổ đằng hướng thân vỗ một cái, cổ đằng nhanh chóng tăng gọn, lại biến thành một thân đằng giáp, ngay sau đó tên kia thiên cổ rất liền giữ tận cười một tiếng. Sải bước đi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn đối phương như thế, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, tự nhiên không coi vào đâu, đây chính là thượng đến tìm cái chết, nếu là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, hoặc là đại tông sư, nhảy ra với Diệp Huyền đan đả độc đấu, Diệp Huyền còn có thể hiểu được, nhưng nguyên linh cảnh, tự nhiên hẳn ngoan ngoãn có rút trong đám người thống tiền, nếu không nhảy ra tìm chết. Phải biết, Diệp Huyền dưới mắt cũng không có che giấu chính mình tu vi, không phải là tiểu ngọc nhân trạng thái, mà là thỏa thỏa đại tông sư tu vi, người này là đồ xấu, hay lại là làm đại tông sư là cải trang tới. Tùy ý đưa tay chém một cái kiếm tâm thông linh bốn phía phi hoa rơi diệp pháp phối theo gió, nhanh chóng ở Diệp Huyền bên cạnh ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, sau đó hướng phía trước chém ra đi. Cách tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp kiếm chém trúng tên kia thiên cổ rất tu sĩ, Diệp Huyền vẫn không khỏi chọn xuống lông mày. Diệp kiếm chém trúng ngực đối phương, lại cũng chưa đem kia đằng giáp cho chặt đứt, mà là phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, phảng phất có vật gì ở gõ. chính mình Diệp Kiếm lại bị chặn Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đưa mắt nhìn đối phương. Mặc dù Diệp Huyền cũng không có nghiêm túc, chỉ dùng kiếm tâm thông linh ngưng kiếm mà thôi, mà kiếm tâm thông linh mặc dù phi hoa trích diệp đều có thể thành kiếm, nhưng tóm lại với chân chính kiếm có chênh lệch không nhỏ, tha cho là như thế, một kiếm kia uy lực cũng ít nhất nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, lại bị cái nguyên linh cảnh thiên cổ rất tu sĩ đỡ được. Còn ngăn cản dễ dàng như thế tên kia thiên cổ rất tu sĩ giữ tợn cười một tiếng, sải bước hướng Diệp Huyền tới, giơ lên quả đấm, liền hướng Diệp Huyền hung hăng quanh Diệp Huyền mắt nhìn quyền kia đầu đạo, ngươi đẳng giáp không tệ, ta muốn phanh quyền kia đầu đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Diệp Huyền méo mó đầu, sau đó cứ như vậy trực câu câu nhìn đối phương. Tên kia thiên cổ rất tu sĩ nhất thời kinh hãi, muốn lui về phía sau nhưng là đã tới không kịp, Diệp Huyền nhất đưa tay, liền bắt lại đối phương đẳng giáp. Đẳng giáp phi phàm, lại có thể để cho đối phương lấy nguyên linh cảnh tu vi chọi cứng nguyên cực cảnh, chỉ bất quá, cây mây gian giữa có khe hở, Diệp Huyền bắt kia đẳng giáp trong nháy mắt, trên cánh tay kim thuộc tính linh khí rung động, vô cùng sắc bén, từ khe hở kia bên trong trực tiếp chui vào. Phốc, phốc, phốc kèm theo lưỡi kiếm vào thịt tiếng vang, tên kia thiên cổ rất tu sĩ trợn to hai mắt, sau đó cái hốt lệch một cái, đầu trước rất xuống, tiếp theo là thân thể, lại biến thành từng khối thi khối, rơi trên mặt đất, món đó đằng giáp cũng bị Diệp Huyền nắm trong tay, phát ra ánh sáng, tiếp lấy biến hóa cổ đằng dáng vẻ. Diệp Huyền đem cổ đằng vừa thu lại, lại lần nữa ngắm nhìn một phía, lại phát hiện trong đám người, Long Tam Bình chính trộm hướng ra phía ngoài chạy đi, nhất thời quát to một tiếng đạo, Long Tam Bình, ngươi cho là mình chạy mất. Diệp Huyền nói rơi trước mắt, giơ trưởng hướng không trung dâng lên, kia kim thuộc tính linh khí từ không trung sẽ qua, giống như cái kim sắc duy băng, lộ vẻ sáng chói dị thường, ngay sau đó nhất phương to lớn kim ấn liền trên không trung ngưng tụ. Chương 520, ba ấn đều xuất hiện thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn đệ nhất ấn, tú như ấn Diệp Huyền làm sao có thể để cho Long Tam Bình trốn thoát, kia to lớn kim ấn trực kích Long Tam Bình bên cạnh. Nhưng vào lúc này, trung quanh thiên cổ rất tu sĩ lại chen nhau lên, hướng to lớn tú như ấn đụng tới. Nam cương tu sĩ, hướng khó nghe nói gọi là không suy nghĩ, hoặc là toàn cơ bắp, hướng êm thai nói gọi là dũng mãnh gan dạ hung tàn, nơi này hoàn cảnh ác liệt, khiến cho thiếu y thiếu lương, nguồn nước cũng thiếu thốn, ngược lại tài nguyên tu luyện rất nhiều, làm tranh đoạt, chém giết cực kỳ thảm thiết, hơn xa trung nguyên gấp mấy lần, cũng liền bồi dưỡng man nhân tính cách. Vậy chứ, không muốn kinh sợ, đối liền Hoàn Diệp Huyền còn thật muốn hỏi một câu, mình là đại tông sư nhà, đây chính là thiên giai vũ khí nhà, các ngươi cứng như thế hãn thật tốt sao? Bất quá, thật đúng là đừng nói, một đám thiên cổ rất tu sĩ xông về Tù Như Ấn, thật đúng là đem Tù Như Ấn cho chìa bảo, cho dù trong nháy mắt liền có mấy người bị nghiền thành thịt nát, cổ rất tu sĩ cũng một chút lùi bước ý tứ cũng không có. Chỉ bất quá, Tù Như Ấn cũng không phải là bá hạ ấn, không phải là đập qua liền xong. Tù Như Ấn chỗ kinh khủng, ở chỗ linh thanh âm du dương linh âm vang lên, sóng âm hướng bốn phía khuếch tán ra, không ngừng chui vào cổ rất tu sĩ trong hai. Tiếng kêu thảm thiết chấn động màng nhĩ, cực kỳ thảm thiết có tu vi không tốt thiên cổ rất tu sĩ, ở đó linh thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, thân thể liền ầm ầm nổ tung, trực tiếp liền đầy đủ thi cũng không có để lại, hơi chút khá hơn một chút, cũng là thất khiếu chảy máu, thống khổ không dứt. Long Tam Bình mặc dù người bị thương nặng, còn bị chém một bàn tay, nhưng tu vi ngược lại vẫn còn, lại cắn răng trọi cứng đến linh thanh âm trùng kích, cắn răng đứng dậy, tiếp tục chạy trốn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, liền muốn hướng phía trước đuổi theo, lại vào lúc này, trung quanh thiên cổ rất tu sĩ nhưng lại liều mình không sợ chết xông lên trên bầu trời đủ loại cổ trùng tung tóe, mang theo đủ loại ánh sáng tới, không ngừng hướng Diệp Huyền hạ xuống. Cút cho ta, Diệp Huyền giống to, cả người cháy hừng hực. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chu Tước Vũ Diệp Huyền sát thực hỏa thuộc tính linh khí không nhiều, không cách nào để cho Chu Tước Vũ phát huy ra hoàn toàn uy lực, nhưng cũng không có nghĩa là dùng không, lấy đại tông sư chi cảnh, phát huy ra nguyên cực cảnh 3 năm giai uy lực vẫn là có thể. Trọng yếu nhất là cổ trùng sợ lửa Diệp Huyền cũng không phải đầu nóng lên, cứ như vậy đần độn xông vào Nam Cương đến, bao nhiêu hay lại là gom một ít tình báo với tin tức. Cổ vật này vô cùng yêu tà, bên trong khó khăn cứu, thiên hạ đan thạch vô dụng, kia biện pháp tốt nhất chính là khắc chúng cổ. Đồng thời, cổ tuy có nhiều mặt, nhưng cốt trùng thường gặp nhất, lại sợ hãi hỏa diễm tiêu hủy. Xích diễm bốc hơi lên, hướng phía trước cuốn đi, những thứ kia cổ trùng còn chưa hạ xuống, liền bị đốt thành cho bụi, mà Diệp Huyền chính là sai bước về phía trước. Diệp Huyền tay cầm đỉnh trấn tuyết vực, trên người kiếm ý lẫm nhiên thiên giai vũ khí trung phẩm khuynh thành kiếm đến, thiên hạ vô song vô tận kiếm ý trong nháy mắt cửa hàng đẩy ra đến, kinh ngạc thiên địa, có loại có thể đem thiên địa cũng một kiếm chém ra khí thế. Một tên thiên cổ rất tu sĩ xông về Diệp Huyền, lại vừa tới Diệp Huyền trước người phốc liền hừ hừ cơ hội cũng không có, tên kia thiên cổ rất tu sĩ liền thi thể chia liễu, một cái đầu bay lao cao. Phốc Diệp Huyền tay không ngừng, trong tay vĩnh trấn tuyết vực lần nữa chém ra, một vị nguyên cực cảnh ngũ giai thiên cổ rất tu sĩ đầu bị chém xuống, thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu. Nhìn không ngừng vọt tới thiên cổ rất tu sĩ, Diệp Huyền cười lạnh nói, đến, không sợ chết cũng tới thiên hạ vô song cũng không phải không có sơ hở, chiêu này cường là mạnh, nhưng phạm vi chỉ hạn chế ở trong vòng ba thước, tam xích thanh phong hướng, phàm là trong vòng ba thước, Diệp Huyền quanh thân vô tận kiếm ý ra thân, kiếm khí tung tóe bốn phía, duệ không khắc ngăn cản, hoàn toàn không có sơ hở. Bất quá, ba thước ra liền không có cách nào, mà Diệp Huyền không thể nào một mực duy trì thiên hạ vô song trạng thái, chiêu này càng bất phàm, tự nhiên cũng ý nghĩa linh khí tiêu hao càng lớn. Cho nên, phải đối phó thiên hạ vô song, biện pháp tốt nhất chính là tản ra, không vào trong vòng ba thước, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem chiêu này cho rút lui. Nhưng là, cổ rất tu sĩ đâu để ý như vậy rất nhiều, hung hãn thành cánh, căn chẳng ngó ngàng gì tới. Như vậy một đám người cùng lên, lại để cho thiên hạ vô song phát huy ra uy lực lớn nhất, cơ hồ cũng không có rơi vào khoảng không, vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng hoành đẩy ra ngoài, uy lực to lớn, chỉ cần là trong vòng ba thước, tới một liền chết một người. Tiên huyết tung bay, lưỡi kiếm vào thịt tiếng không ngừng chuyển tới, trong chớp mắt, khắp nơi đều là đầu người không ngừng lăn xuống, lưu lại thành phiến thi thể, đầy đất tiên huyết, giống như tu la luyện ngục. Diệp Huyền trong lòng có chấn nhất ý, đám này thiên cổ rất coi như với Thiên Hương lâu giao hảo, nhưng thật có thể vì Thiên Hương lâu xả thân quên chết. Dù sao, Thiên Hương lâu tu sĩ, theo chân bọn họ cũng không phải là đồng tộc. Đã như vậy, đám người kia dựa vào cái gì không phải là che chở Long Tam Bình không thể? Về phần Long Tam Bình nói có đúng hay không nói thật, Lâm Đào có ở đây không lại Khương Vô Nhị trong tay, đầu có phải hay không còn phải tiếp lấy với thiên cổ làm liều thượng, Diệp Huyền dưới mắt cũng mặc kệ, dù sao cũng phải trước tiên đem Long Tam Bình trộm tới lại nói. Chỉ bất quá, Diệp Huyền thật đánh giá thấp thiên cổ rất toàn cơ bắp trình độ, thi thể đầy đất, không khí nồng nặc mùi máu tanh, lại còn là không cách nào trấn nhiếp cổ rất. Giả. Vạn cổ trận, đánh chết người này một tên thiên cổ rất lão giả bước ra khỏi hàng hô to, tu vi không yếu, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, trọng yếu nhất là vị nhìn như cũng không thấp, một tiếng kêu lên sau, chung quanh hơn 10 người tu sĩ hướng, ống tay áo mở ra, trong tay áo không ngừng bay ra cổ trùng, nhưng cũng không hướng Diệp Huyền tới, mà là sau khi rơi xuống đất, trực tiếp chui vào trong đất. Về phần lão giả kia, từ phía sau lưng tháo xuống một cây cờ lớn, dùng sức cắm vào mặt đất. Mặt cờ phấp phới theo gió, mưa lất phất sương mù lượn lờ của cờ, bốn phía mặt đất xuất hiện ầm ầm tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất không gãy vỡ mở, vô số cổ trùng dưới đất chui lên, liên miên một mảnh, trên đất bò, tạo thành một mảnh cơn lũ côn trùng sâu bò, hướng Diệp Huyền liền phân tranh chào mà Diệp Huyền liệt miệng đến, cái này cũng thách thức. Nam Cương Man Nhân trận pháp thật đúng là thô bạo trực tiếp, không có gì xinh đẹp, bất quá, Diệp Huyền cảm thấy cũng thật có ý tứ, cổ rất tu sĩ chỉ hướng lòng đất ném ra hơn 10 đầu cổ trùng, lại trong nháy mắt lấy ra một mảnh cơn lũ côn trùng sâu bò, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Bất quá, hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Diệp Huyền dưới mắt kia có tâm tình đi quản cái này, trực tiếp quát tay, trưởng chỉ giữa, kim thuộc tính linh khí lần nữa điên cuồng dũng động lên thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cựu tử ấn thứ 2 ấn, ngai tí ấn thứ 3 ấn, trào phong ấn thứ 5 ấn, toàn nghe ấn Diệp Huyền liên tục hù ở quyền đánh phía không trung, trên người linh khí kích động, vô cùng tàn bạo, hướng bốn phía đẩy ra thời điểm, mặt đất ẩm ẩm văng rội, không ngừng nát bấy. Cùng lúc đó, trên bầu trời kim thuộc tính linh khí lờ, rất nhanh ngưng kết ra ba miếng to lớn kim ấn, ngai tí, trào phong, toàn nghe ba thủ đứng ở to lớn kim ấn trên, uy phong lẫm lẫm. Diệp Huyền cũng là một chút nương tay ý tứ không có. Trực tiếp tới một đòn ác, ba ấn đều xuất hiện. Chương 521, sát 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 chân long cựu tử ấn, môn vũ kỹ này vô cùng bất phàm, là Diệp Huyền sớm nhất nắm giữ vũ kỹ, có thể trở thành thiên giai vũ kỹ, trong đó tự nhiên huyền diệu vô cùng, chín ấn mỗi người không giống nhau là một trong số đó, nhưng tra cứu linh ngộ, liền sẽ phát hiện chân long cựu tử ấn cũng không phải là đơn giản như vậy, chín ấn có thể mở ra công kích không giả, nhưng cũng có thể phối hợp lẫn nhau, lúc trước chỉ có ba ấn thời điểm, Diệp Huyền không có như vậy cảm giác, nhưng từ đạt hơn 6 ấn sau, Diệp Huyền cũng cảm giác ra cân nhắc ấn đều xuất hiện, có thể phối hợp lẫn nhau, hơn nữa phối hợp lại vô cùng phù hợp. Âm kia trào phong ấn dẫn đầu hạ xuống, đem một mảnh cổ trùng cho đập thành thít nát, nhưng điều này hiển nhiên chỗ dùng không lớn, kia cổ trùng rậm rạp chẳng chịt liền không đếm xuể, quan trọng hơn là từ bốn phương tám hướng mà coi như trào phong ấn có thể đem một mặt cổ trùng đập chết rất nhiều, nhưng ba mặt khác nên làm cái gì? Nhưng là, vào thời khắc này phong lưu chợt nổi lên, kèm theo phong lưu hướng bốn phía đẩy ra, nhưng không có đem những thứ kia cổ trùng cho đẩy đi, mà là tạo thành kịch liệt hấp lực, trong mấy mắt, cuồn phong gào thét, chung quanh cổ trùng bị cuốn bay vào không, tất cả đều hướng trào phong ấn bay qua, bị tụ lại thành một đoàn. Giờ phút này, thứ nhì ấn hạ xuống nhai tí ấn dữ dằn, sắc bén, vừa rơi xuống đất mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời, mảng lớn kiếm khí từ kim ấn gian đẩy ra, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra ngoài. Kiếm khí kia tung tóe mà qua, trong nháy mắt thốn thảo bất sinh, mảng lớn cổ trùng bị chém chết, một mảnh vết máu nhuộm dần mặt đất. Nhưng là, kia cổ trùng nhỏ nhất chỉ có lớn chừng ngón cái, đại cũng bất quá liền lớn chừng bàn tay, chung quy do cá lọt lưới, nhưng là, còn có thứ ba ấn ẩm toàn nghe ấn theo sát hạ xuống, ngay sau đó kim ấn phía dưới, một mảnh khói mù phun ra, hướng bốn phía hơi mở, bao phủ khắp nơi. Kia cơn lũ côn trùng sâu bọ bị lồng nắp sau, những thứ kia lọt lưới cổ trùng, rối rít bạo thể mà chết. Ba ấn đủ rơi, kia cơn lũ côn trùng sâu bọ thuấn diệt đây mới là chân long cựu tử ấn cường đại, mỗi một ấn có đặc điểm, cân nhắc ấn đều xuất hiện, càng là hiệu quả nổi bật. Người công pháp chân long cựu tử ấn có chút tiểu thành, tăng lên cảnh giới là đang đường nhập thất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm, nhưng là ở hải này đầu, chân long cựu tử ấn cảnh giới tăng lên. Diệp Huyền ngược lại cũng không kinh ngạc, chính mình long khí long hồn cái gì được không biết, nhưng cũng nện ở chân long lực thượng, dù sao công pháp là hết thảy căn cơ. Về phần vũ khí chỉ là thủ đoạn, Diệp Huyền thủ đoạn rất nhiều, cũng không cần phải không phải là dựa vào chân long cựu tử ấn, cho nên cho tới nay đều là lấy chân long lực là long khí long hồn cầu nguyện mục tiêu. Nhưng chân long cựu tử ấn lâu dài sử dụng, phẩm giai là không có biện pháp tăng lên, cảnh giới nhưng có thể gom ít thành nhiều, hậu tích bất phát, Diệp Huyền lại có lòng lĩnh ngộ, cảnh giới này cũng nên tăng lên. Cảnh giới tăng lên tới đăng đường nhập thất, cuối cùng ba ấn chưa từng xuất hiện, như cũng còn không cách nào sử dụng, nhưng sau ấn uy lực tăng lên, kỳ đặc điểm cũng nhận được tăng lên, tỉ như nhai ti ấn kiếm khí số lượng nhiều, tú như ấn linh thanh âm phạm vi bao trùm đại, bá hạ ấn trọng lực gấp bội vân vân. Bất quá, Diệp Huyền dưới mắt không có công phu để ý chân long cựu tử ấn biến hóa, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ba ấn đều xuất hiện, sát thực diệt mảng lớn cơn lũ côn trùng sâu bọ, nhưng vạn trùng cổ trận vẫn còn, ba ấn đều xuất hiện nhưng mà bắt đầu, tiếp theo đánh, chính là phá trận ẩm trên bầu trời, một tiếng vang thật lớn chuyển tới, ngay sau đó kia đám mây phiêu tán, vô tận kiếm ý từ chân trời sáng chói vươn xuống, mang vô tận dự ý, phản phất có thể đem thế gian này hết thảy cho xé. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Khuynh Thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn một thanh cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đâm thủng tầng mây, mang theo hiển hách uy thế, ánh kiếm màu bạc kia hướng bốn phía lầy ra, giống như thủy hạ một đạo màu bạc thần hạ, đoạt mà chói mắt, đâm người khó mà đem ánh mắt cho mở ra. Sau đó cự kiếm kia hung hăng đâm xuống ẩm đại địa xé, một kẽ hở từ lưỡi kiếm phía dưới xuất hiện, điên cuồng hướng hai bên lan tràn, chỗ đi qua, hết thảy đều bị chém ra, kẽ hở xẹt qua nhà, nhà kia một tiếng ầm vang phá toái, xẹt qua vách tường một tiếng ầm vang bị chém thành hai khúc. Kia hướng hai đầu lan tràn kẽ hở, căn không thấy cuối, một mực lướt đi chạy hai bên tiếp theo một cái chớp mắt, kia thành trại bên ngoài cột gỗ từng rào, một chút liền vỡ nát mở diệp huyền ra một kiếm, đem tòa thành này trại cho chém thành hai khúc kia cái uy phong lấm lấm đại kỳ, giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang, nơi cột cờ đã xuất hiện vết nước, về phần tên kia cầm kỳ chủ trận giả tu sĩ, giờ phút này nắm cờ, túi đầu. Nhìn kỹ một chút tí tách đỏ bừng tiên huyết không ngừng theo tròm râu nhỏ giọt xuống, chủ kia trận giả tu sĩ, hách nhưng đã chết. Giết ta thiên cổ man tộc lão, lấn ta thiên cổ rất không người sao? Giết lao kia năm tu sĩ giống như Diệp Huyền trước suy đoán như vậy, ở trên trời cổ rất bên trong địa vị không thấp, quả nhiên, lại còn là một tên tộc lão. Nam Cương tu sĩ hung tính vào thời khắc này nhìn một cái không sót gì, bởi vì tên kia tộc lão bỏ mình, lại trở nên hơn tàn bạo, từng cái cũng lộ hung quang, giống như đầu một con cực đói lang, hung tận nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nhưng là, ngay vào lúc này trên bầu trời, hiện lên một đóa một bọt nước, đồng nhiên, trong trời đất này liền bị vũ mạc bao phủ, trong suốt vô cùng, mưa to như thác. Lại trời mưa trận mưa này tới đột nhiên, tích tí tách hạt mưa dày đặc, không ngừng gõ mặt đất, ngay sau đó trên đất liền xuất hiện một vòng vũng nước. Nước mưa cọ rửa trên đất máu, lại để cho kia mùi máu tanh trở nên nồng đậm hơn. Diệp Huyền đưa tay, ký thác hạt mưa, cũng là thoáng sửng sốt một chút. Trận mưa này, với Diệp Huyền quả thực không có quan hệ, hô phong hoán vũ chuyện, Diệp Huyền cũng không có, hắn mặc dù có thủy thuộc tính linh khí, nhưng thủy thuộc tính linh khí phân chi có dịch, băng, khí ba loại, Diệp Huyền chủ tu là băng, mà mưa rơi chuyện, yêu cầu đem thủy thuộc tính linh khí chuyển hóa thành khí thái, như thế mới có thể lấy thủy thuộc tính linh khí thúc dục mưa. Đây chỉ là một tràng phổ thông mưa, một trận đột như kỳ lai mưa. Nhưng Diệp Huyền nhưng lại nhếch miệng, giữ tợn cười một tiếng. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Huyền toét miệng nói, các ngươi song đời có mảnh này mưa, Diệp Huyền trong tay một món ẩn giấu đồ chơi là có thể dùng một chút, hơn nữa, vật này rất thích hợp dưới mắt tình huống như vậy. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa giơ tay lên hướng không trung. Diệp Huyền tay áo một trận ngoạ ngoại, sau đó từ từ, một cái bông vải một dạng một vật, ngoạ ngoại từ Diệp Huyền trong cửa tay áo chui ra ba màu vạn linh vân Diệp Huyền nhào nặn nhất nhất hạ ba màu vạn linh vân đạo, đến ngươi cản rỡ thời điểm, đi đi, cho những tên kia một chút giáo huấn. Ba màu vạn linh vân mặc dù là cái kỳ bảo, nhưng giống như là tuần thú, phản phất thật có thể nghe hiểu Diệp Huyền lời nói một dạng thân thể co rụt lại bắn ra, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng không trung đi, gió ngược mà lên, nên mưa lên, trong chớp mắt liền chui vào trong mây. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh bụt sáng, trận tứ phương chương 522, lôi đỉnh phá diệt mưa kia rơi đột nhiên, nhưng chỉ là nước mưa mà thôi, lôi đỉnh cũng không cuồng bạo, Nam Cương chỗ này khí ẩm trọng, lã lướt âm vũ rất là thường gặp. Nhưng là ba màu vạn linh vân ẩn vào vân trung sau, hết thể liền coi là chuyện khác. Kịch liệt tiếng sấm rung động, một đạo màu xanh thẳm dòng điện xuất hiện ở không trung, không ngừng ngoạn ngoại, giống như cái một đầu dài long bước lên ở trong mây. Kia hiển hách tiếng sấm, kinh ngạc tứ phương, ban đêm sơn lâm, có thể nghe thú minh đủ vang, hốt hoảng khắp nơi tháo chạy. Đông nhiên ầm lại vừa là một tiếng sấm rền kinh thiên, ngay sau đó một đạo sét ầm ầm mà rơi. Kia sét đang rơi xuống trong nháy mắt không ngừng bành trướng, trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một đạo lôi trụ, hướng phía dưới rơi đập, đem một tòa nhà cho bao phủ. Hỏa diễm lập tức vọt lên đến, sau đó ở lôi trụ bao phủ bên dưới, nhà kia trực tiếp phi hôi yên diệt, liền cặn bã cũng không có để lại, trực tiếp biến thành một mảnh đất trống, lưu lại mảng lớn nám đen. Về phần phòng kia bên trong có hay không có người, cũng biến thành cũng không trọng yếu, liền nhà kia đều bị đánh thành như vậy dáng vẻ, nếu là có người, giờ phút này tự nhiên cũng là phi hôi yên diệt kết quả, liền mảnh xương vụn cặn cũng không thừa lại cuồng lôi kinh thiên, giống tố hàng lâm lúc, có thể trôi lơ lửng với trên 9 tầng trời, hấp thu lôi đình oai, hướng khu vực chỉ định thả ra mảng lớn lôi trụ tiến hành oanh tạc. Ba màu vạn linh vân giống như tuần thú phổ thông phải nuôi, trong ngày thường không có tác dụng gì, chỉ có thể đem ra xoa nắng nuốt nuốt, cảm giác vẫn đủ được, nhưng trận mưa này tiên đến một cái, là được cuồng lôi kinh thiên. Uy lực tuyệt đối đạt tới nguyên vương cảnh uy lực, hơn nữa còn là nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong, ba màu vạn linh vân có phòng, vũ, lôi tam loại tự nhiên chi lực tinh túy, kia lôi đỉnh chính là trên 9 tầng trời chân lôi, hàm chứa chân chính thế giới phát tác, hàm chứa lôi đỉnh hủy diệt phát tác, có thể đổ diệt hết thảy. Mà một đạo lôi trụ, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba vô cùng kinh khủng lôi trụ không ngừng hạ xuống, hướng phía dưới không ngừng đánh xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, cả ngọn núi trại đều bị lôi đỉnh huy hoàng cho theo sáng sủa, trên bầu trời vo ve nổ vang, vạch ra một đạo kinh thiên lôi trụ, không ngừng hạ xuống, tiên diệt hết thảy. Lôi đỉnh cùng mặt đất va chạm, thiên địa nổ ầm, không ngừng run rẩy, chỗ này gần như sôi sùng sục, trong thiên địa khắp nơi đều là kia lôi dẫn, ẩn chứa trong đó phá diệt pháp tắc để cho người kinh ngạc, đồng thời còn có tức giận có người kêu thảm thiết, không ít thiên cổ rất tu sĩ bị lôi trụ bao phủ, căn không có chút nào lực phản kháng, ở lôi trụ bên trong trực tiếp tiên diệt, thân hình bị hủy, phảng phất chưa bao giờ ở trên đời này sống sót qua, hết thảy vết tích đều bị lao tiêu. Nhưng cái này còn không là cổ rất tu sĩ phẫn nộ nhất, để cho bọn họ hơn tức giận là nhà bọn họ không kia lôi trụ hạ xuống, quanh mình hết thảy diệt hết. Sức mạnh sấm sét cũng không phải là giết, mà là phá hư vạn vật tận ở trong đó yên diệt phá hư, mỗi một đạo lôi trụ càn quét mà qua, chung quanh nhà lập tức phát ra ầm ầm tiếng, bị lôi trụ cho không ngừng chém nát. Nếu là xui xẻo một ít, cả gian phòng phòng bị lôi đình bao phủ, đó là ngay cả ngói vụn cũng không để lại chút nào, liền hoàn toàn yên diệt. Cổ linh vọ lúc này, có người lớn tiếng hô quát lên, mang theo vô cùng đau buồn, kêu gào đạo: "Thiên sát, trong tộc lưu lại cổ linh vọ cho phép không?" Nam Cương 32 động cũng có một ít truyền lưu đã lâu chí bảo, tỉ như màu đồng đầu rất tòa kia cấp dưỡng tầm vương tế đàn. Mà cổ linh bò chính là thiên cổ rất tiền bối lưu truyền tới nay tế đàn, chính giữa tế đàn có một cái vạn cổ hãm hại, trong đó từng luyện hóa mấy chục ngàn cổ trùng, chính là một nơi bảo địa, thiên cổ rất nhờ vào đó động luyện cổ, tầm thường cổ trùng luyện thành thiên cổ xác suất ít nhất có thể nhiều hơn ba thành, cũng là thiên cổ rất có thể ở Nam Cương đặt chân căn một trong. Mà bây giờ, kia một đạo lôi trụ hạ xuống, cả tòa cổ linh vỏ trực tiếp vỡ nát, hòn đá tung tóe, trực tiếp liền sập, về phần kia trọng yếu nhất vạn cổ hãm hại, tự nhiên bị đá vụn chôn đập bể, trực tiếp chơi xong. Nghe kia tiếng kêu rên, chung quanh mảng lớn thiên cổ rất ánh mắt đều đỏ, đây là đoạn thiên cổ rất căn cơ a, sau này luyện thiên cổ cũng không dễ. Chung quanh thiên cổ rất cũng điên, cũng không biết là ai dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cổ rất tu sĩ như điên cũng hướng Diệp Huyền đánh qua. Diệp Huyền chớp mắt một cái, cũng ngạc nhiên một chút, tới cho là cuồng lôi kinh thiên vừa ra, những ngày qua cổ rất tu sĩ cũng nên ngừng. Lấy nhân lực đối kháng thiên uy, nhất định chính là tìm chết. Nhưng bây giờ, cổ rất tu sĩ thật ngay cả mạng cũng không muốn. Vài tên thiên cổ rất tu sĩ còn chưa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền bị lôi trụ cho bao phủ, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cơ hồ là trong nháy mắt, kia vài tên thiên cổ rất tu sĩ liền hình thần câu diệt, bị phách thành bụi bặm. Nhưng càng nhiều thiên cổ rất tu sĩ vòng qua lôi trụ, như điên hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng, Long Tam Bình đã càng chạy càng xa, như vậy đi xuống sợ rằng thật muốn chạy mất, dù là còn có một tia hy vọng, Diệp Huyền đều phải cứu ra Lâm Đạo, lùi một bước nói, coi như bỏ mình, Diệp Huyền thật xa chạy tới nơi này, báo đáp thù không được, vậy không bằng mua khối đậu hũ đập chết chính mình coi là. Diệp Huyền nghĩ như vậy, trong lòng cũng là một trận nóng nảy, sắc mặt biến được tàn bạo lên, các ngươi đám này tạp toái, đây là các ngươi một ta. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, các ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho các ngươi, hoàn toàn tàn sát các ngươi thiên cổ rất, ngược lại một đám lấy người sống luyện cổ Nam Cương ác đồ, sống chết nên Diệp Huyền nhất bên mắng liệt, trước mắt hiện ra màn sáng, ngay sau đó từng bước túi vải bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Những thứ này đều là lúc trước đánh chết Thiên Hương lâu tu sĩ lấy được túi vải, có không gian đủ bảo chính là thuận lợi, trực tiếp linh khí cuốn một cái, Diệp Huyền liền toàn thu lên dưới mắt. Diệp Huyền cũng là nhìn cũng không nhìn bên trong đến cùng có cái gì, mặt đầy tàn bạo đem những thứ kia túi vải tất cả đều ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Không phải là nhiều người sao, không phải là hung hãn sao, không phải là không sợ sinh tử sao, tiểu gia liền cho các ngươi nhìn một chút, đến cùng người nào nhiều, ai hung hãn, ai không sợ hai sinh tử. Cung phụng, cầu nguyện. Diệp Huyền phẫn nộ quát, cầu nguyện mục tiêu kêu gọi, ta muốn tàn sát thành này trại tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Huyền Âm Ma vệ ít 300. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Huyền Âm Ma kỵ ít 200. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Viêm Ma cự nhân ít 50. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Thủy Linh cự nhân ít 50. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Đại Thiên Huyền Ảnh ít 2. Diệp Huyền trong đầu liên tục vang lên thanh âm, sau đó bốn phía bỗng nhiên vang lên vang lớn, giống như vó sắt bước qua mặt đất, rung động thế gian âm thanh, sau đó ở Diệp Huyền bốn phía, mảng lớn khói đen xuất hiện, đem bốn phía bao phủ, kia trong khói đen, bóng người lóe lên. Chương 523, ma vật tàn phá dẫn đầu xuất hiện là Huyền Âm Ma vệ, đây là một loại âm minh ma vật, nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, người mang thuần khiết âm thuộc tính linh khí, mặc đen nhánh tàn phá áo giáp, bên trái đao bên phải thuẫn, chân đạp hắc vụ, buồn rười rượi để cho nhân sinh sợ. Bởi vì âm thuộc tính linh khí trên thân, cho nên cho dù chỉ có nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, cũng chân rất khủng bố, tầm thường nguyên cực cảnh cũng không thể là Huyền Âm Ma vệ đối thủ, chỉ cần không cẩn thận để cho âm thuộc tính linh khí vào cơ thể, sẽ gặp bị ăn mòn sinh mạng. Mà dạng ra hỏa, chừng 300 cụ, chỉnh tề bày trận, sau đó bước về phía trước đi tới, trên người áo giáp lay động, giáp mảnh nhỏ đánh vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này còn chỉ nhưng mà bắt đầu, Huyền Âm Ma vệ xuất hiện sau, một trận ngựa tiếng hí thanh âm xuất hiện. Một cao lớn cốt mã xuất hiện, toàn thân không có máu thịt chút nào, tử khí nồng nặc, mà cốt mã thượng tọa đến kỵ sĩ, nhưng là so với Huyền Âm Ma vệ hơn uy vũ, trên người quấn quanh âm thuộc tính linh khí nồng đậm hơn. Nếu lấy binh chủng mà nói, Huyền Âm Ma kỵ tự nhiên so với Huyền Âm Ma vệ càng mạnh hơn một chút, tu vi cũng đạt tới nguyên cực cảnh tầng giai, bất quá, kinh khủng nhất cũng không phải là tu vi, mà là dưới quần cốt mã. Số lượng mặc dù so sánh lại Huyền Âm Ma vệ ít một chút, nhưng cũng có 200 cưới. Tưởng tượng một chút, 200 cưới kết thành cưới trận công kích, nên kinh khủng dường nào. Trọng yếu nhất là còn không thể địch lại được, 200 Huyền Âm Ma kỵ giống vậy thân dây dưa âm thuộc tính linh khí, nếu là áp quá gần, bị âm thuộc tính linh khí vào cơ thể ăn mòn, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Mà khi tiêu Huyền Âm Ma kỵ xuất hiện sau, trong khói đen, đột nhiên hỏa diễm bốc hơi lên, vô số hỏa diễm vọt trên không trung, đạt tới cao 7-8 thước, nhưng sau khi ngưng tụ thành hình, biến thành một cụ viêm ma cự nhân, trên mặt ba cái lỗ thủng, liền coi như là ánh mắt với. Miệng, toàn thân xích viêm cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng, càng là cao lớn uy, phản phất nhấc chân liền có thể đem người giết chết. Nhưng ngược lại ứng, ở Hắc Yên bên kia, khói mù mờ ảo, hơi nước bốc hơi lên, trên bầu trời hạ xuống nước mưa nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh cũng hóa thành cao 7-8 thước hình người, biến thành thủy linh cự nhân. Nước này linh cự nhân với viêm ma cự nhân chính là cùng loại, hai người đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, chỉ là một ngũ hành thuộc hỏa, một cái ngũ hành thuộc thủy, giống vậy cao lớn, nhìn uy vô cùng, to trưởng vô xuống, là được cản quét một mảnh. Chỉ bất quá, cái này còn vẫn chưa kết thúc, chỉ cần Diệp Huyền cho cung phần đủ, cung phụng hệ thống là có thể thỏa mãn Diệp Huyền nguyện vọng. Nói muốn tàn sát tòa này trại, kia, thì nhất định phải tàn sát ung ung kia trong khói đen, vang lên lần nữa to lớn tiếng vang, sau đó kia mảnh nhỏ Hắc Yên bỗng nhiên liền ngút trời mà khí. Ở giữa không trung, kia Hắc Yên ngưng tụ thành hình, rất nhanh liền hóa thành hai vị cực kỳ khủng bố huyễn ảnh, kia huyễn ảnh đạt tới 100 mét cao, toàn thân quấn vòng quanh hắc tiên, giơ lên hai cánh tay giơ lên giống như phách tiên, đôi nhìn hướng thiên không, liền lôi đỉnh lóe lên, đuổi tiếng giống giận, bốn phía sơn nhạc rung động. Đại thiên thế giới ở trong mắt đều có thể càn quét nguyên tông cảnh hai cổ đại thiên ma tượng, không riêng gì đại tông sư cảnh tu vi, hơn nữa, ở vào đại tông sư cảnh đỉnh phong, chính là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, vừa xuất hiện, chính là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Cổ rất tu sĩ rốt cuộc sợ. Cho dù Diệp Huyền Chu diệt ít nhất gần trăm thiên cổ rất tu sĩ, không ít đều là tử trạng thảm thiết, toàn thây khó khăn lưu, tiên huyết nhuộm dần đại địa, những ngày qua cổ rất tu sĩ cũng không có sợ, nhưng vào giờ phút này lại thật sợ. Mọi người luôn là sợ hãi không biết đồ vật, chính mình khó mà biết được, khó mà minh bạch, khó mà giải thích đồ vật. Căn không có người có thể tưởng tượng, Diệp Huyền là như thế nào làm ra như vậy một nhánh đại quân, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thế nào chớp mắt một cái, những thứ này hung hãn đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy không biết rốt cuộc để cho những ngày qua cổ rất tu sĩ cảm giác sợ hãi, kính sợ, sợ hãi. Chỉ bất quá, cho dù những ngày qua cổ rất tu sĩ giờ phút này sinh lòng thối ý, Diệp Huyền cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chính mình ném đại đem đồ vật trở thành cung phẩm, cho gọi ra những thứ này chẳng lẽ là nhịn. Diệp Huyền cũng sẽ không bởi vì đối phương lùi bước mà thương hại đối phương, những ngày qua cổ rất lấy người sống luyện cổ thời điểm, có từng thương hại qua những thứ kia bị gắng gượng hành hạ đến chết mọi người. Giết cho ta, Diệp Huyền âm trầm giọng, mặt đầy hung ác. Ầm trên bầu trời, tiếng sấm trận trận, màu xanh thảm lôi quang chiếu sáng đại địa. Huyền âm ma kỵ dẫn đầu mà ra, vó ngựa đạp động địa mặt âm thanh rung động bốn phía, mặt đất trong nháy mắt liền rung rung, huyền âm ma kỵ như gió tiến tới, trong hốc mắt quỷ hỏa lóe lên, hướng trung quanh thiên cổ rất tu sĩ phát động công kích. Ngay sau đó, huyền âm ma vệ đẩy về phía trước vào, giáp mảnh nhỏ đủ vang. Nếu như hai người này vẫn có thể ngăn cản, nhưng khi Viêm Ma cự nhân với Thủy Linh cự nhân gia nhập chiến cuộc sau, chính là một mảnh chu diệt. Viêm Ma cự nhân kia quả đấm to nổ xuống, đại địa chấn thoái, hỏa diễm bất thiên, mảng lớn hỏa diễm hướng bốn phía đẩy ra, lao nhanh tàn phá. Mà Thủy Linh cự nhân quả đấm hạ xuống, quyền gian nhất thời phun ra nhuyễn một tuyển, nước chảy xe qua, trung quanh một mảnh hóa trạch, phân phối lên tiên không bên trong không ngừng phân tranh mưa rơi kia, giống như ngập lụt đánh tới. Cho đến đại tiên ma tượng xuất hiện xuất thủ, cổ rất tu sĩ, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là sợ hãi với tử vong. Kia to lớn phách thiên cự trưởng hạ xuống, cũng chỉ có một đòn mà thôi, mặt đất liền nổ gian, bị một trưởng vô sập mấy trượng. Mặt đất sụp đổ, loạn thạch tung bay, vô số thiên cổ rất tu sĩ bị nghiền thành thịt nát. Trên bầu trời, ba màu vạn linh vân còn đang lẳng vãng, kinh khủng tiếng sấm còn ở vang vọng đất trời, một đạo lôi trụ hạ xuống, rung động thế gian, phá diệt hết thảy. Diệp Huyền bên cạnh cuối cùng không có tìm chết cản đường, lạnh rên một tiếng, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, một cước đạp phá hư không, hướng phía trước đi. Long Tam Bình giờ phút này cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ không nói ra lời, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Diệp Huyền là thế nào làm ra như vậy một nhóm lớn ra hỏa tới. Lúc trước công phá quỷ thị vẫn còn có ẩn nút, Nhược Chi trước đem những người này lấy ra, quỷ thị có thể nói là thoáng qua giữa liền bị phá diệt. Long Tam Bình nào biết, những thứ này cũng đều là thơm tho lầu tu sĩ tài trợ, Diệp Huyền gia sản mặc dù không ít, nhưng muốn ồn ào ra như vậy động, không sai biệt lắm đắc tướng ngọc bài trong không gian linh ngọc đập liền còn dư lại cái đấy nhi không thể, một khi trở nên nghèo rất mừng tơi. Cũng liền tiên hương lâu những thứ kia chết đi tu sĩ đem ra làm cũng cống hiến ra đến, Diệp Huyền mới có trước mắt phấn khích như vậy, đây chính là tập hơn trăm tu sĩ gia sản mới cung phụng đổi lấy, trừ Long Tam Bình, huyết ảnh với lệ quỷ tử ba gã đại tông sư gia sản, còn lại túi vải nhưng là một cái không lưu. Lại cũng ở đây trong nháy mắt Long Tam Bình bỗng nhiên cảm giác bóng người trước mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời can đảm rung động, Diệp Huyền liên tục đạp phá hư không sau, đã đuổi kịp Long Tam Bình bên cạnh. Phanh, Diệp Huyền nhất mặt tàn bạo, nhấc chân liền hung hăng đá vào Long Tam Bình ngực, đem Long Tam Bình một cước đá ngã xuống đất. Chạy a, Diệp Huyền cắn răng nói, thế nào không nhận đến chạy. Chương 524, địa thi khương bất nhị. Diệp Huyền, bỏ qua cho ta đi. Long Tam Bình lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thân thể run rẩy đạo, ta trước không có nói láo, sư muội của ngươi thật bị ta bán cho Khương Vô Nhị, ngươi đều đã ngày qua cổ động, đi tìm hắn cần người chính là Diệp Huyền đạo, thiếu ở nơi nào tối lắm, Khương Vô Nhị đây, cho ta đem hắn gọi ra, chuyện này nhắc tới cũng kỳ, động náo lớn như vậy, kia địa thi Khương Vô Nhị lại còn chưa có xuất hiện, ngày này của Man Thành trại đều bị Diệp Huyền bắn cho nổ. Long Tam Bình rung giọng nói, ta cũng không biết Khương Vô Nhị ở nơi nào, đại khái là lấy được sư muội của ngươi, đang bế quan chuẩn bị luyện chế nguyên âm thi cổ đồ vật, cho nên mới không có lộ diện. Phanh, Diệp Huyền nhấc chân liền bàn chân lớn đá vào Long Tam Bình trên mặt, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta cha? Muốn chết lại không thoải mái nhiều chút. Long Tam Bình cái gì mặt mũi với tôn nghiêm cũng không muốn, gọi thẳng đến Diệp Huyền dập đầu đạo, Diệp Huyền, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Diệp Huyền khinh thường nói, nhìn một chút ngươi bây giờ đức hạnh, liền như ngươi vậy ra hỏa hay lại là danh đại tông sư. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn âm thanh, cũng không phải lôi đỉnh đánh xuống tiếng. Trung quanh nước mưa phảng phất bị một cổ vô hình lực nâng lên, lại nghịch lưu không trung. Kia mảnh nhỏ mây mưa đột nhiên phá thoái, rời đi một đạo to lỗ hổng lớn, trung quanh không trung lại thanh minh không ít, nước mưa dần dần nghỉ. Một đoàn bóng trắng nhanh chóng hạ xuống. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, lại là ba màu vạn linh vân rơi xuống. Diệp Huyền đưa tay vừa tiếp xúc, đem ba màu vạn linh vân cho tiếp tục ở trong tay, sau đó thở phào. Ba màu vạn linh vân là bị đánh xuống đến, thân thể trực tiếp phá toái mảng lớn, bất quá, phong vô hình, vân vô giống, ba màu vạn linh vân ngược lại chịu đánh rất, kia phá toái địa phương rất nhanh bóp đóng lại, ở Diệp Huyền trong bàn tay ngoạn ngoại, chuyện gì cũng không có. Cùng lúc đó, Long Tam Bình hướng không trung kêu khóc nói, Khương thống lĩnh, cứu ta. Diệp Huyền nhíu mày lại, Khương Vô Nhị tới. Kia phá vỡ trong tầng mây, đột nhiên một đoàn bóng đen hạ xuống, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất nhiều hơn một vòng hố to, kia hạ xuống đồ vật không biết vật gì, bị bạch trong bao chứa lấy, đại khái cao 2 mét, yêu cầu 3 người ôm hết. Mà ngay sau đó bật kia, một đạo nhân ảnh cũng là nhanh chóng hạ xuống, lọt vào trong hồ lớn. Người vừa tới đại khái chừng 40 tuổi, mày kiếm nhập tấn, gương mặt rất là phương chính, nhìn ngược lại có chút anh khí, nhưng mà một đôi mắt tam giác với mùi ương phá hư loại này anh khí, làm cho đàn ông nhìn khói mù tức giận vô cùng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, địa thi Khương Vô Nhị. Người tới người nào? Khương Vô Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền đạo, cớ gì tù ta có người, tàn sát tộc nhân ta? Khương Vô Nhị có chút quái dị, giống như Long Tam Bình nói, hắn không có ở đây thành trại bên trong, mà là ở sau núi thi động chuẩn bị luyện thi cổ đồ vật, nghe động mới chạy tới, kết quả tới chỗ nhìn một cái, chính mình thành trại bị hủy, thiên cổ rất tu sĩ đang bị không ngừng chu diện, lại cũng không có triển lộ ra vẻ giận dữ, mà lại như thế bình đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Nói chuyện, thậm chí có thể nói là mặt vô biểu tình. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Diệp Huyền nhất chân đạp ở Long Tam Bình ngực đạo, nghe nói ta sư muội trong tay ngươi, bây giờ đem nàng trả lại cho ta, nếu như nàng hết thể bình yên, vậy chúc mừng ngươi nhặt một cái mạng, nếu không các ngươi thiên cổ động liền từ Nam Cương 32 động xóa tên đi. Long Tam Bình hét thảm một tiếng, thấy Khương Vô Nhị nhìn mình, thống cổ nói, ngày hôm qua giao cho ngươi tên kia nữ tu sĩ, chính là Thiên Môn Tông đệ tử, là sư muội hắn. Khương Vô Nhị nhìn về phía Diệp Huyền đạo, bát phương chiến lực, Thiên Môn Tông. Diệp Huyền đạo, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thiên Môn Tông Diệp Huyền. Khương Vô Nhị đạo, Thiên Môn Tông coi như là cao quý bát phương chiến lực, nhưng nơi này là Nam Cương, không tới phiên các ngươi Thiên Môn Tông nhúng tay, về phần người này, là ta mua, tiền hàng thanh toán xong, ngươi có tư cách gì tìm ta phiền toái? Ngươi bất quá giới. Diệp Huyền trong nháy mắt giận dữ, chỉ Khương Vô Nhị đạo, tiểu gia vẫn là lần đầu tiên nghe được đem gạt bán dân số nói như vậy thanh tân thoát tục, tóm lại ý ngươi là không giao người. Khương Vô Nhị đạo, giao người? Ta cho dù đem người trả lại cho ngươi, ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể dẫn người rời đi? Tàn sát tộc nhân ta, tự nhiên chỉ có thể lấy tiên huyết tới tế rất tốt, còn lại đều là nói nhảm, có câu này đã đủ. Diệp Huyền quát lên, ta liền giết ánh mắt các ngươi thiên cổ rất, nhìn ngươi thế nào bắt ta huyết tế bọn họ. Diệp Huyền vừa nói, vừa nhấc chân, dẫm ở Long Tam Bình trên ngực, nhưng mà một cái chớp mắt, Long Tam Bình xương ngực nát hết, ngực trực tiếp sụp xuống một khối, trong miệng không ngừng có tiên huyết điên cuồng xung ra. Long Tam Bình cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi chết không được tử tế. Diệp Huyền hừ lạnh nói, đi địa ngục, nhìn một chút những thứ kia bị ngươi hại chết oan hồn có thể hay không cho ngươi chết tử tế, trở lại suy nghĩ để cho ta chết không được tử tế đi. Diệp Huyền thả lỏng chân, Long Tam Bình co quắp mấy cái, nhưng là hoàn toàn không động, bị Diệp Huyền nhất chân sống sờ sờ giết chết. Nếu tìm chính chủ, đối với Diệp Huyền mà nói, người này tự nhiên có thể đi chết. Cùng lúc đó ầm, Diệp Huyền sau lưng liền vang lên nổ rất lớn âm thanh, hai vị đại thiên ma tượng đồng thời xuất thủ, bốn phía mặt đất giao chiến, đại địa nứt nẻ, vô số thiên cổ rất tu sĩ chết thảm. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Vô Nhị đạo, bây giờ đến với ngươi. Khương Vô Nhị sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Diệp Huyền, chúng ta không thủ không đoán, ngươi giết đến tận cửa, tàn sát tộc nhân ta thiếu ở nơi nào thối lắm. Diệp Huyền trực tiếp ngắt lời nói, ngươi cho rằng là thật xa chạy tới là theo ngươi tán dóc, nói nhảm liên thiên làm gì? Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là giao người, hoặc là chiến được. Rất tốt. Khương Vô Nhị sắc mặt âm trầm, đột nhiên rút ra một cây truy thủ, đem bên người vật kia thượng bên ngoài túi vải trắng cho cắt một đường lỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt thẳng, vải trắng bị cắt, từ trong khe rơi ra đến, rõ ràng là Lâm Đạo. Lâm Đạo áo quần ngược lại hoàn chỉnh, cũng không nhìn ra có vết thương trong người, nhưng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không biết là chết hay lại là ngất đi. Diệp Huyền gầm nhẹ nói, đem người đưa ta nói rơi trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp liền cất bước trước, đạp phá hư không, đi thẳng đến Lâm Đạo bên cạnh, đưa tay liền hướng Lâm Đạo bắt đi, muốn đem Lâm Đạo cấp cứu, nhưng trong nháy mắt này kia cắt ra vải bóc trong cái khe, một cái ngăm đen cánh tay, đột nhiên liền lộ ra phanh song trưởng đụng nhau. Diệp Huyền trong nháy mắt cảm giác một cổ cự lực truyền tới, dựa vào bản thân thân thể cực cảnh, lại không chống cự nổi kia lực đạo, thân thể không ngừng lùi lại, trên đất lôi ra hai cái nhuyễn một tấn. Diệp Huyền sắc mặt âm lãnh, ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó phát hiện kia vải trắng lại còn túi một cụ thi thôi, giờ phút này bỏ đi vải trắng, từ từ đi ra cỗ thi thể kia toàn thân ngăm đen, đầu chọc vô phát, thân hình cao lớn, ở trần, vòng eo thú váy, toàn thân tản ra cực kỳ nồng nặc tử khí. Địa thi Khương Vô Nhị người này, là một thi tu chương 525, giao phong. Khương Vô Nhị cười lạnh nhìn về phía Diệp Huyền, đưa tay đem Lâm Đạo nhấc lên khỏi mặt đất tới đạo, người nghĩ cứu nàng. Diệp Huyền nặng nhỏ, người gặp mặt nàng một chút thử một chút. Khương Vô Nhị lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem Lâm Đạo ném ở một bên, sau đó đem thanh chủy thủ kia tại chính mình trong lòng bàn tay cắt qua. Khương Vô Nhị bàn tay bị cắt vỡ, tiên huyết rất nhanh từ trong vết thương chảy ra, sau đó Khương Vô Nhị vòng quanh Lâm Đạo đi đi lại lại, trong tay tiên huyết hạ xuống, vây quanh Lâm Đạo, đem Lâm Đạo cho vây lại làm xong hết thảy các thứ này. Khương Vô Nhị cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi không phải là muốn cứu nàng sao? Ta coi như mặt ngươi, dùng nàng luyện ra nguyên âm thi cổ. Diệp Huyền nhất thời tí câu liệt, nhìn Khương Vô Nhị đạo, ngươi thành công chọc giận ta. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, ngoắc tay, phía sau không xa đại thiên ma tượng giơ trường, một cái tát liền hướng phía trước nắp hạ xuống, trực kích bộ kia hắc thi. Vô số màu đen hơi khói bay lượn, một kích này kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, trung quanh sợ bóng sợ gió, tựa như có thể nghiền ép hết thảy. Khương Vô Nhị cũng không kết xuất điều khiển thi khôi thủ ấn, nhưng mà nhìn cụ hắc thi liếc mắt, kia hắc thi liền hai chân quăng một chút, trực tiếp nhảy lên nhảy một cái, lại giống như bay trên trời mà đi một dạng hóa thành một đạo đen nhanh bóng dáng, hướng đại thiên ma tượng bàn tay cứ như vậy đụng tới. Phanh cái đó thân ảnh mơ hồ với đại thiên ma tượng bàn tay đụng, bốn phía không khí phảng phất đông đặc, thời gian ngừng ở đây khắc, rồi sau đó lại kịch liệt nổ mạnh, tiếng vang rung trời, thiên địa đều tại đây khắc rung rung lên. Diệp Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, đại thiên ma tượng một cánh tay lại ở từ từ giãn nứt, rồi sau đó nổ tung. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, kia đại thiên ma tượng mặc dù không có thế giới pháp tắc trong người, nhưng dầu gì nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hơn nữa thân thể phách tiên, cự trưởng phi phàm, có thể nghiền ép hết thảy, đệ nhất kích lại thua thiệt. Đương nhiên, kia đại thiên ma tượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đuổi, không trung màu đen hơi khói ngưng tụ, rất nhanh tân thủ cánh tay liền bị ngưng tụ ra đại thiên ma tượng thân thể không ngừng rung rung, vo ve nổ ầm, lần nữa một trưởng đánh ra, hắc thiên thâm thúy, lực lượng nhưng là so với trước kia hơn to lớn, hướng bộ kia hắc thi hoành kích. Khương Vô Nhị bộ kia hắc thi ngược lại cũng giống vậy bất phàm, sau khi rơi xuống đất, không có bất kỳ ngừng nghỉ, nhưng là lần nữa bật lên, nếu một cái hắc long ngâm vang chín tầng trời, đụng vào đại thiên ma tượng bàn tay. Âm to lớn tiếng nổ xuất hiện lần nữa, hai người lần nữa tiến hành một lần đụng chạm kịch liệt, kinh thiên động địa, khí lãng cuốn tứ phương, khắp sơn lâm cũng bởi vì khí lãng mới bắt đầu nứt ra, vô số khe hở xuất hiện, sơn thạch bắt đầu sụp đổ, cuồn cuộn đá lớn theo sơn thể rơi đập xuống. Khương Vô Nhị mắt nhìn đại thiên ma tượng đạo, vật này không tệ. Diệp Huyền hừ lạnh nói, ngươi còn có tâm tình xem cuộc chiến, hay là trước quản hảo chính mình đi? Diệp Huyền vừa nói, một bên về phía trước bước ra một bước, đập phá hư không. Diệp Huyền trước người xuất hiện một đạo hư không kẽ hở, Diệp Huyền bước vào sau, bóng người liền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi hách nhưng đã đến Khương Vô Nhị bên cạnh. Diệp Huyền mặc dù tới Nam Cương trước thu góp không bất tin hơi thở, kia thì tu đồ chơi này Nam Cương độc nhất, Diệp Huyền cũng không cách nào biết được quá nhiều, nhưng trước đấu qua kia lệ quỷ tử cũng là một gã thi tu, cho nên đối với thi tu, Diệp Huyền đã thăm dò rõ ràng một ít cửa ngõ. Thi tu luyện chế được thi khôi sát thực cường đại, thân thể cứng hãn, âm minh khí hơi thở quấn quanh, nếu chỉ bàn về thân thể mạnh mẽ, thi tu thi khôi thậm chí hơn xa thân thể cực cảnh tu sĩ, thậm chí theo Diệp Huyền, cho dù là thuần dương chi thân, tiên tiên thân thể liền cường đáng sợ, thân thể cực cảnh kinh khủng hơn, chỉ sợ với những thứ kia thi khôi so với, sợ rằng cũng không kém mà thôi. Nhưng là thi tu cũng không phải không có nhược điểm, thi tu một thân chuyện cũng ở luyện chế được thi khôi trên người, thi cường là thi tu mạnh, nhưng thi tu thân lại yếu rất. Kia lệ quỷ tử không thi thể, liền Diệp Huyền nhất đạo kiếm tâm thông linh cũng không chống đỡ được, đừng nói là đại tông sư, liền tầm thường nguyên cực cảnh tu sĩ đều có rất nhiều không bằng. Đã như vậy, bộ kia hắc thi mặc dù lợi hại, nhưng đại thiên ma tượng cũng không phải ăn chay, hai nhà này hỏa đấu sinh đấu chết, Diệp Huyền tự nhiên trực tiếp tìm tới Khương Vô Nhị, vô luận như thế nào, trước đem Lâm Đảo trò cứu ra lại nói. Vừa nghĩ tới, một bên đi tới Khương Vô Nhị bên cạnh, Diệp Huyền không nói hai lời, nhảy lên chính là đấm ra một quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vu giã Diệp Huyền ở giữa không trung, hai quả đấm liền múa, tiếp lấy tiếng rồng ngâm hướng vân tiêu, kèm theo Diệp Huyền quả đấm đánh ra, hai kim long chợt hiện, giữ tận dị thường, dương nhanh múa đuốt, hướng Khương Vô Nhị liền tiến lên. Kim long hạ xuống, trên người nở rộ mưa lất phất kim quang, chập chờn rực rỡ. Khương Vô Nhị ngẩng đầu, nhìn kia hạ xuống kim long, đột nhiên khẽ miệng phủ lên cười lạnh. Ầm, ầm tiếp theo một cái chớp mắt, hai kim long hạ xuống, liên tiếp đánh trúng Khương Vô Nhị ngực. Sau đó Diệp Huyền trợn to hai mắt, Khương Vô Nhị chắp tay đứng ở nơi đó, đối mặt hai kim long đánh kích, lại không né tránh, cứ như vậy tùy ý kim long đánh trúng chính mình, lại bước chân bất động, dưới chân địa mặt bởi vì trùng kích phá toái ra mạng lớn mạng nhện vết nứt, loạn thạch tung bay, nhưng Khương Vô Nhị lại chuyện gì cũng không có, cứ như vậy cười lạnh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng cũng là kinh hãi, phi long tại thiên lại hoàn toàn vô hiệu. Người trước mắt này chẳng lẽ là Nguyên Vương cảnh? Không, không đúng, cho dù Nguyên Vương cảnh tu sĩ, ai chính mình một đòn không bị thương, chính mình tin, nhưng hoàn toàn vô dụng. Điều này sao có thể? Diệp Huyền ở không trung xoay mình một cái, rơi xuống đất thượng, sau đó mắt lạnh nhìn Khương Vô Nhị. Quan sát đi qua, Diệp Huyền dám bảo đảm, Khương Vô Nhị không thể nào là Nguyên Vương cảnh, Khương Vô Nhị trên người phát ra linh khí còn lâu mới có được đạt tới Nguyên Vương tình cảnh bước, thậm chí ngay cả Nguyên Tông cảnh cửu giai đỉnh phong cũng không có đạt tới, đại khái Nguyên Tông cảnh thất giai dáng vẻ. Hơn nữa, nếu là Nguyên Vương cảnh, tất nhưng đã nắm giữ thế giới pháp tắc, mà Khương Vô Nhị trên người không có chút nào thế giới pháp tắc khí tức. Như vậy, đối phương thế nào chọi cứng chính mình một đòn? Kỳ bảo sao? Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, như cũng cảm giác không đúng, một kích kia phi long tại thiên hạ xuống, Khương Vô Nhị cũng không dư thừa động tác, cũng không có linh khí kích động, thúc giục đủ bảo, là dùng thể xác chọi cứng chính mình một đòn. Cùng lúc đó, Khương Vô Nhị nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó vây quanh Lâm Đảo đi đi lại lại, từ trong lòng ngực không ngừng xuất ra đồ vật, đặt ở Lâm Đảo bốn phía, nhưng là một ít cổ trùng, còn có một chút cổ quái Nam Cương thế vật, xếp hàng có thứ tự, phản phất là trận pháp gì. Diệp Huyền cắn răng nghiến lợi, tên khốn này thật coi mình không tồn tại một dạng, muốn bắt đầu luyện chế nguyên âm thi cổ. Diệp Huyền hít sâu một cái, lần nữa thân ảnh nhất điểm, đi tới Khương Vô Nhị bên cạnh. Diệp Huyền muốn cứu người, Khương Vô Nhị dĩ nhiên là ngăn trở, thân hình chợt lóe, trực tiếp ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh, hướng Diệp Huyền liền một trường đẩy ra ngoài. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, một chiêu cử hỏa thiêu thiên thức, giơ lên vĩnh trấn tuyết vực, liền hướng phía trước dùng sức chém xuống. Chương 526, âm độc cạch. Diệp Huyền không chút do dự đem vĩnh trấn tuyết vực chém hạ xuống, với Khương Vô Nhị bàn tay đụng nhau, lại phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Đến đây, Diệp Huyền cũng coi như chắc chắn, người trước mắt này thân thể có gì đó quái lạ, lại thân thể đón đỡ vĩnh trấn tuyết vực. Aia, đây chính là thiên giai vũ khí. Ngược lại không phải là nói thiên giai vũ khí liền muốn chém người đó liền chém ai, nhưng đây là tay không à, ngươi sao không được, trời ơi. Hết lần này tới lần khác, Khương Vô Nhị thật tiếp theo Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ trăm vòng, nhưng động tác nhưng là không ngừng, nhấc chân đá vào Khương Vô Nhị ngực, đem Khương Vô Nhị đạp không ngừng lui về phía sau đi, sau đó huy kiếm càn quét. Kiếm tâm thông linh một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Khương Vô Nhị bỗng nhiên đưa tay chụp tới, đem Lâm Đảo bắt lại, ngăn cản ở trước chân. Diệp Huyền nhất thời trợn to hai mắt, vội vàng lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí đụng nhau, một tiếng ầm vang, ầm ầm nát bấy, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền cắn răng nói, ngươi có dám hay không lại không xỉ một chút. Khương Vô Nhị sắc mặt lãnh đạm đạo, "Nguyên Âm thi cổ, tới chính là muốn như vậy luyện." Khương Vô Nhị vừa nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo dùng khói khí ngưng tụ mà thành hắc yên, giống như dây thừng, trói Lâm Đào tay chân, sau đó đâm xuống mặt đất, nhờ vào đó đem Lâm Đào thân thể cho cố định trụ, sẽ không ngã xuống. Khương Vô Nhị lại con ngón đúng ra, tám đạo ô quang rơi xuống mặt đất dùng tiên huyết tranh thành vòng hình đột nhiên liền sáng lên, tản ra ánh sáng đỏ ngòm, lộ ra nồng nặc mùi máu. Kia tám đạo ô quang chui xuống mặt đất, không ngừng đung đưa đến, tạo thành đường cong, từ từ khắc họa ra một vòng trận văn. Thi cổ tế trận đã thành. Khương Vô Nhị cười lạnh nói, "Nửa giờ, sư muội của ngươi sẽ không cứu, ngươi nếu muốn cứu người, chỉ sợ phải nhanh một chút." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Ngươi có tin hay không sau nửa canh giờ, ta có thể để cho trong trại một người sống cũng không có." Khương Vô Nhị đột nhiên cười lên, cười càng vui mừng nói, "Ngươi tự tiện liền có thể." Diệp Huyền chọn xuống lông mày, người này đến cùng có ý gì? Trước Diệp Huyền liền cảm giác có cái gì không đúng, Khương Vô Nhị xuất hiện sau, đối với mình thành trại bị hủy, thi thể thành núi, căn vô hỉ vô bi. Thậm chí, trừ phá hỏng ba màu vạn linh vân, không để cho lôi trụ tiếp tục hạ xuống ra, căn cứu được không viện ý tứ, thà đứng ở nơi đó với Diệp Huyền múa mép khua môi. Dưới mắt nhìn lại, Khương Vô Nhị thật không quan tâm tộc nhân mình sống chết. Đột nhiên, Lâm Đào dưới chân thi cổ tế trận từ từ hội chế hoàn thành, trung quanh bất thình lình liền vọt tới một mảnh tử khí, như yên như vụ, sau đó nhanh chóng chui vào trong trận pháp. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại đạo, "Ngươi cầm tộc nhân mình thi thể luyện cổ." Khương Vô Nhị cười lạnh một tiếng nói, "Luyện chế thi cổ, tự nhiên cần số lớn thi thể, hơn nữa, là mới vừa tử vong, mới mẹ thi thể, tới là một kiện rất khó làm sự tình, nguyên ta dự định rời đi Nam Cương, đi Trung Nguyên chu diệt xuống một lượng ngọn núi giá thôn trấn, nhưng ngươi nếu giúp ta chuẩn bị xong thi thể, ta tự nhiên sẽ không để ý đem ra dùng một chút, về phần có phải hay không tộc nhân ta thi thể, có trọng yếu không? Ngược lại cũng không phải ta giết." Khương Vô Nhị từ từ đi, trên mặt lộ ra chút đắc ý. Khương Vô Nhị đạo, "Ta có thể nói, địch nhân quá mức hung tàn, là cho tộc nhân báo thù, bất đắc dĩ mới làm như thế, mau sớm luyện chế ra nguyên âm thi cổ, mới có thể đưa ngươi đánh chết ở chỗ này, cứu còn sống tộc nhân, đồng thời là chết đi tộc nhân báo thù. Dù là Nam Cương man nhân hung tàn, lẫn nhau giữa chém giết rất nhiều, nhưng cùng với tộc giữa tuyệt không dễ dàng tiến quân mãnh liệt, tộc quần là Nam Cương man nhân dựa vào sinh tồn căn, nếu là Khương Vô Nhị tàn sát nhiều như vậy thiên cổ rất tu sĩ luyện thi cổ, hắn cái này thiên cổ rất thống lĩnh dĩ nhiên là làm đến cuối, thiên cổ rất tất nhiên làm phản. Hơn nữa, còn lại man nhân tộc bảy cũng sẽ không thu dụng Khương Vô Nhị, dù sao, ai dám thu dụng một cái hội giết chết tộc nhân giá hỏa tiến vào chính mình tộc quần. Thậm chí, sẽ còn hợp lực chu diệt, bởi vì loại hành vi này ở Nam Cương là đại kỵ. Chỉ bất quá, Diệp Huyền giúp Khương Vô Nhị tìm tới một cái rất cái cơ thật hay khó trách người này một mực vô hỉ vô bi, không, bi thương là không có có, vui lời nói, chỉ không cho phép Khương Vô Nhị trong lòng vui trong đây. Trên thực tế, Khương Vô Nhị xác thực rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, giang tay ra đạo, đây là Lao Thiên chiếu cố ta. Khương Vô Nhị vừa nói, một bên đưa ra hai ngón tay ở lâm mặt đảo thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Tuyệt cao như thế nguyên âm sử tử, tu vi thiên phú cực cao, dùng để luyện nguyên âm thi cổ lại không quá thích hợp. Khương Vô Nhị đưa tay chỉ hướng bốn phía đạo, nhìn thêm chút nữa những thi thể này, đều là tu sĩ chết trận sau thi thể. Tại sao là chu diệt một lượng bản tọa thôn trấn lấy được người bình thường thi thể có thể so sánh với, cho nên ta còn thực sự được cảm ơn ngươi." Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Đây chính là bộ tộc của ngươi người." Khương Vô Nhị đạo, "Vậy thì như thế nào?" Hô Diệp Huyền hít sâu một cái, ánh mắt lộ ra hung ác ánh sáng, người trước mắt này có thể nói là chút nào vô nhân tính, về phần thiên cổ rất, chết nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì với chính mình, vấn đề là có giết hay không? Giết, giết càng nhiều, kia thi cổ tế trận hấp thu tử khí càng nhanh, thành trận cũng càng nhanh, Lâm Đào liền xong đời. Không giết, cổ rất tu sĩ ngay lập tức sẽ chạy Diệp Huyền đến, về phần giải thích Khương Vô Nhị muốn mượn đao giết người vân vân, Diệp Huyền còn không đến mức ngây thơ, với những thứ kia toàn cơ bắp thiên cổ rất kia giải thích rõ, lại nói nhân ra dựa vào cái gì tin chính mình, không tin Khương Vô Nhị. Diệp Huyền phát hiện Khương Vô Nhị còn thật không phải là cái không suy nghĩ, chỉ tính theo ý mình đánh được, hơn nữa, mình là đột nhiên xuất hiện, cho nên Khương Vô Nhị hẳn là tạm thời nghĩ tới đây hết thảy, cũng coi là tài sáng tạo bén nhạy. Kia biện pháp duy nhất, Diệp Huyền đột nhiên về phía trước nhảy ra đạo, cũng chỉ có thể giết ngươi. Khương Vô Nhị bắt giữ Lâm Đào cũng không phải là không có nguyên do. Hắn đứng ở Lâm Đào bên cạnh, Diệp Huyền rất nhiều chiêu số tự nhiên dùng không, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến Diệp Huyền, cái này tỏ rõ chính là muốn bức bách Diệp Huyền với hắn cận chiến. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, kia Khương Vô Nhị thân thể có gì đó quái lạ, kiên như sắt, cứng rắn tựa như thép, cả ngày giai vũ kỹ trực tiếp chém đánh cũng rất khó thương chút nào, tự nhiên muốn buộc chính mình cận chiến. Nhưng là, cận chiến chính mình liền không có cách nào. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm khuynh thành tiềm đến, thiên hạ vô song làm Diệp Huyền ở chỗ này đi tới Khương Vô Nhị bên cạnh trong nháy mắt, Khương Vô Nhị như cũng một quyền hướng Diệp Huyền đánh ra đi, căn không sợ Diệp Huyền bình chấn tuyết vực, nhưng là liền tại hạ một người trong nháy mắt. Khương Vô Nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi vô tận kiếm ý từ trên người Diệp Huyền lan ra, sắc bén lại kinh khủng, có một loại bén không thể đỡ cảm giác, có thể chém rách hết thảy. Khương Vô Nhị cảm giác nguy hiểm đánh tới, trong nháy mắt bao phủ chính mình, lập tức nhún người nhảy lên, muốn nhảy ra. Chỉ tiếc đã tới không kịp bởi vì Khương Vô Nhị đã tại Diệp Huyền trong vòng ba thước. Ba thước chính là Diệp Huyền thiên hạ một kiếm này, gọi là thiên hạ vô song chương 527, hoặc thi len keng, len keng, len keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người kiếm ý bộc phát, Khương Vô Nhị trên người lại đột nhiên tách ra từng mảnh tia lửa, tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, phảng phất có vũ khí sắc bén đến gì đang không ngừng chém đánh kim loại. Khương Vô Nhị nhanh chóng nhảy lùi lại, túi đầu nhìn, trên người mình quần áo đã hoàn toàn phá thoái, chân nhắn rơi xuống đất, trên người rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện mười mấy vết thương, đen nhánh tiên huyết không ngừng chảy ra. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, Khương Bất Nhị thật đúng là chịu chém, khác nhìn dáng dấp thảm hề hề, mười mấy vết thương, nhưng kỳ thật mỗi một vết thương đều không thâm, nhìn thảm thuộc về thảm, lại căn không có thương cần độc cốt. Nhìn lại Khương Bất Nhị vết thương trên người nơi chảy ra tiên huyết, Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi là thi khôi. Kia chảy ra tiên huyết không chỉ đen nhánh, còn tản ra nồng nặc mùi hôi thối, nhìn lại vết thương hai bên lật khí ra thịt, lại nhưng đã thối giữa, hiện lên bạch sắc, huyết dịch kia cũng không đúng tinh thần sức lực, mặc dù chảy ra, nhưng cực kỳ nhỏ ít, phảng phất đông đặc như thế. Hết thảy các thứ này đều là thi khôi mới nên có dáng vẻ, Diệp Huyền trong lòng bừng tỉnh, khó trách người này như vậy chịu đánh. Thi khôi vật này đặc điểm lớn nhất chính là thân thể mạnh mẽ, hơn xa thân thể cực cảnh, khai bi liệt thạch không hề lời nói xuống, thậm chí có thể bằng vào thân thể xuyên sơn mà đi. Thi khôi, hắc hắc, chớ đem ta theo cái loại này thấp kém đồ chơi như nhau. Khương Bất Nhị cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta địa thi danh tiếng là thế nào tới? Địa thi chỉ cũng không phải là ta là thi tu, mà là ta đem thân thể của mình luyện thành hoạt thi, vô kiên bất tồi, vô kiên bất phá. Diệp Huyền liệt miệng đến, ánh mắt lạnh lùng, ngược lại coi trọng Khương Bất Nhị liếc mắt, người này là một nhân vật hung ác. Cái gì gọi là ác? Ác đối với người khác, đây chẳng phải là thật tác động, đối với chính mình cũng ngon độc, đó mới gọi là ngon nhân. Đem mình luyện thành hoạt thi. Diệp Huyền đối với lần này biết không nhiều, liền có hai người, bởi vì đây là Nam Cương rất nổi danh một môn công pháp tà môn, ngược lại cũng không tính hiếm có, trong đó đem chính mình luyện thành hoạt thi luyện pháp có rất nhiều, nhưng có một chút là giống nhau. Đó chính là thống khổ, tuyệt đối thống khổ, thân thể thừa nhận thống khổ, có thể đem người cho tươi sống đau chết, tu luyện loại này công pháp tu sĩ, cơ trên trăm không còn một. Thứ yếu, đem mình luyện thành hoạt thi, muốn thừa nhận giá, không riêng gì trên thân thể, còn có về tinh thần. Hoạt thi tình dục đơn bạc, không có ngũ cảm, lớn như vậy nơi phồn hoa, hết thể hưởng lạc cũng với hoạt thi không liên quan, uống rượu không biết mùi vị, dùng bữa giống như nhai sắp đến, cho dù là đem thiên hạ đẹp nhất nữ nhân lấy hết đặt ở Khương Vô Nhị bên cạnh, cũng không có chỗ ích gì, hắn cũng giống vậy chỉ có thể nhìn một chút. Hoạt thi có thể nói là cõi đời này khổ nhất khổ hành tăng, người ta khổ hành tăng quả thực không nhịn được còn có thể phá giới, hoạt thi liên phá giới tư cách cũng không có. Diệp Huyền rốt cũng biết, tại sao người này đến chỗ này, nhìn gian thành trại bị phá, tộc nhân bị tàn sát, còn vô hỉ vô bi bộ dáng, không nghĩ ngăn trở cứu viện, cũng không muốn báo thù, mà là trước hết nghĩ đem mình nguyên âm thi cổ lấy ra. Một cỗ thi thể nào có cái gì cho má cảm tình nói đến. Cái gọi là hoạt thi, chính là trừ còn có thể lấy hơi, còn lại với thi thể giống nhau như lúc ra hỏa. Diệp Huyền liếm liếm quẹ miệng, có hơi phiền toái. Thi tu lớn nhất khuyết điểm chính là thi khôi cường đại, nhưng thể yếu đuối, dùng bắt giặc phải bắt đua trước phương pháp, là có thể để cho đối phương chết không có chỗ chôn, nhưng Khương Bất Nhị lại đem chính mình luyện thành hoạt thi, vậy dạng này khuyết điểm liền hoàn toàn không tồn tại. Khương Bất Nhị thân thể, sợ rằng so với hắn bộ kia hắc thi cường đại hơn Diệp Huyền tâm tư trong vòng, đột nhiên né người liền hướng Lâm Đào bắt đi, trong tay kim thuộc tính linh khí rung động, muốn đem kia thi cổ tế trận cho hủy, đem Lâm Đào trước cho tiểu gia Khương Bất Nhị là xuống thi, trận chiến này ai thắng ai thua trước bất kể, nhưng người này không dễ giết là thực sự. Kia thân cốt sắt thiết cốt quá khó khăn giết, ngay cả thiên hạ vô song đều chỉ có thể cắt một ít nhàn nhạt lỗ mà thôi. Cho nên, trận chiến này muốn phân thắng bại, căn không phải là nhất thời chốc lát có thể đánh xong. Nhưng là, Diệp Huyền không có như vậy công phu với đối phương mi chiến, hơn nữa, trời mới biết Khương Bất Nhị muốn luyện chế nguyên âm thi cổ là cái gì quỷ ngoạn ý nhi, nhưng nghĩ đến khẳng định đối với Khương Bất Nhị có to lớn chỗ ích lợi, đã như vậy, tự nhiên không thể để cho Khương Bất Nhị được như ý, trước tiên đem người cứu được lại nói. Nhưng là, ngay tại Diệp Huyền phải bắt được Lâm Đào trong nháy mắt, Khương Bất Nhị bỗng nhiên xông lại, tốc độ nhanh đáng sợ. Tiến vào Diệp Huyền trong vòng ba thước, Khương Bất Nhị trên người lập tức vang lên đinh đinh đương đương thanh âm, trên người không ngừng xuất hiện trạng kích vết thương, kia đen nhánh tanh hôi thi huyết lại lần nữa chạy xuôi xuống, nhưng Khương Bất Nhị lại là chẳng ngó ngàng gì tới, gắng gượng cầm một cái chế trụ Diệp Huyền cổ tay. A Khương Bất Nhị bạo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng sức đem Diệp Huyền cho giơ lên, sau đó hướng xa xa ném ra ngoài. Diệp Huyền trên không trung bốc lên, dùng sức đem Vĩnh Chấn Tuyết vực cho hướng xuống đất ném ra, một tiếng ầm vang, Vĩnh Chấn Tuyết vực đâm vào trong mặt đất, ngay sau đó Diệp Huyền nhất túm bó ở kiếm trên đá xích sắt, cưỡng ép giữ vững thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trước người xuất hiện hư không kẽ hở, ngay sau đó Diệp Huyền bóng người liền tan biến không còn dấu tích, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Khương Bất Nhị bên cạnh. Len ken Diệp Huyền nhất gần người, kia thâm thúy kiếm ý liền xuất hiện lần nữa, Khương Bất Nhị bảo vệ thân thể của mình, chọi cứng vô số kiếm khí chém. Diệp Huyền cười lạnh nói, vô kiên bất đổi, vô kiên bất phá. Thân thể ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi ngăn trở ta tam xích kiếm phong sao? Khương Bất Nhị vô hỉ vô bi, hờ hững nói, kia ngươi giết chết ta sao? Lời này quả thực đem Diệp Huyền cho khí đến, đồng thời rất bất đắc dĩ, bởi vì người ta nói là nói thật. Khương Bất Nhị còn thật không phải bình thường chịu đánh, không, không chỉ nhưng mà chịu đánh mà thôi. Khương Bất Nhị năng lực khôi phục cũng cường kinh người. Diệp Huyền bên này trong vòng ba thước kiếm khí tung tóe, không ngừng ở Khương Bất Nhị trên người chém ra mới vết thương, nhưng trước vết thương, nhưng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Diệp Huyền nhất thời bán hội thật đúng là không giết chết người này. Diệp Huyền không với Khương Bất Nhị dây dưa, bóng người lại lóe lên, rời được bên kia, Vĩnh Chấn Tuyết vượt dơ lên, liền muốn hướng trận trung trận văn chém hạ xuống. Bất kể thi cổ tế trận biết bao huyền diệu, nhưng trận văn không lớn là khuyết điểm. Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, chỉ cần đem mặt đất này cho đập, trận văn pha toái, thi cổ tế trận liền xong đời. Nhưng là, ngay tại Vĩnh Chấn Tuyết vực hạ xuống trong nháy mắt, Khương Bất Nhị cánh tay bỗng nhiên lộ ra rắc rắc, kia cái cánh tay bị Vĩnh Chấn Tuyết vực trọng chạm một cái, lập tức phát ra nhất thanh thúy hưởng, quỷ dị và mèo, nhưng là bị Diệp Huyền nhất kiếm cho chặt đứt. Chỉ bất quá, Khương Bất Nhị coi như hoạt thi, tự nhiên cũng là cảm giác đau hoàn toàn không có, hoàn toàn không thèm để ý cánh tay thương thế, giơ tay lên liền một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Phanh trầm một tiếng vang xuất hiện, Diệp Huyền cảm giác bị một thanh trọng truy cho hung hăng đập một chút tựa như, không ngừng quay ngược lại. Chương 528, không thể buông tha Khắc, Khắc Diệp Huyền ho nhẹ đến che ngực, nhanh chóng điều động trong cơ thể linh khí, đem kia khí huyết quần quần cảm giác cho cố đè xuống đi. Khương Bất Nhị chính là nhìn một chút chính mình cổ tay, sau đó bắt cổ tay, dùng sức một bài, đem cổ tay cho bài đến, sau đó răng rắc tiếng vang xuất hiện, cánh tay kia liền vừa có thể dùng. Như vậy năng lực khôi phục, nhất định chính là biến thái. Nhưng Khương Bất Nhị có thể không riêng gì chịu đánh với năng lực khôi phục cực mạnh mà thôi. Hoặc thi tu luyện pháp môn, bởi vì quá mức gâm độc với thống khổ, tu luyện giả trăm không còn một, cho nên lâu ngày cũng không có người nào luyện, hoặc có lẽ là coi như luyện, có thể còn sống sót cũng không nhiều, giống như Khương Bất Nhị dạng này tính là dị loại, có thể đem mình luyện thành hoặc thi, còn lại tạm dừng không nói, chỉ riêng phần này ý chí, thật ra khiến người thán phục. Mà lớn như vậy giá, đem chính mình luyện thành hoặc thi, chỗ xấu nhiều hơn, nhưng tất nhiên chỗ tốt cũng là to lớn. Vượt qua thân thể cực cảnh thể xác, phòng ngự cường kinh khủng, năng lực khôi phục cũng cực kỳ khủng bố, đồng thời bách độc bất xâm, trăm cổ bất xâm, linh âm chi loại tinh thần công kích hoàn toàn không có hiệu quả, ngay cả miễn cảnh, hoặc thi cũng là miễn dịch. Trừ lần đó ra, chính là cự lực hoặc thi thủ đoạn công kích liền hai loại, một loại là cận chiến đánh giết, cự lực phi phàm, mỗi một quyền cũng cực kỳ chí mạng, loại thứ hai là âm minh khí hơi thở ăn mòn, với âm thuộc tính linh khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa, còn có thể khiến người ta trùng thi độc. Đương nhiên, âm minh khí hơi thở với âm thuộc tính linh khí không cách nào so sánh, hai cấp bậc đồ vật, Khương Vô Nhị cũng vô dụng, coi như dùng, Diệp Huyền cũng không ở ư, hắn có âm thuộc tính linh khí, còn có thể sợ âm minh khí hơi thở hay sao? Khương Vô Nhị liền dùng quả đấm, mà quyền kia đầu là thực sự ác, mỗi một quyền đều vượt qua đại cảnh giới tông sư giới hạn, đạt tới nguyên vương cảnh 3-4 giai hành kích uy lực, nếu không phải không có thế giới phát tác, đơn thuần bàn về thân thể quả đấm lực lượng, tầm thường vừa mới phong vương nguyên vương cảnh, sợ rằng còn oanh bất quá Khương Bất Nhị. Nhưng là, có thể lùi bước sao? Không hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng Diệp Huyền hòa hoãn một trong hạ thể khí huyết, lần nữa thân ảnh nhất tiệm, xuất hiện ở Khương Bất Nhị bên người. Khương Bất Nhị không chút do dự giơ lên quả đấm lại oanh, chợt rơi cái không, không có thể đánh trúng Diệp Huyền thân thể. Liên tục đạp phá hư không, Diệp Huyền giờ phút này thân như quỷ mị, chỉ thấy tàn ảnh không gặp người, liên tục lợi dụng hư không kẽ hở, không ngừng ở Khương Bất Nhị trùng quanh chăn trở xê dịch. Khương Bất Nhị liệt miệng đến, cũng không ở ý, liền dán vào lâm đảo bốn phía, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, Diệp Huyền bất công. Hắn cũng bất động, Diệp Huyền trong lòng đem Khương Bất Nhị tổ tông 18 đời cũng cho thăm hỏi sức khỏe một lần, người này kinh nghiệm chiến đấu quả thực lão đạo, mà thật ra thì cũng có thể coi là hoạt thi một cái ưu điểm. Hoạt thi mặc dù không về phần không có tâm tình, nhưng tâm tình đơn bạc, thì nộ ai nhạt tâm tình cũng vô cùng nhạt nhẽo, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện giữ lãnh. Dưới mắt Khương Bất Nhị hoàn toàn là chơi xỏ lá, Diệp Huyền yêu có tấn công hay không, hắn liền trông coi lâm đạo không chịu để cho đường bỗng nhiên, Diệp Huyền dừng bước lại, đi tới Khương Bất Nhị bên người. Phốc, 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 kinh đạo sóng dữ như vậy kiếm thế đánh vào Khương Bất Nhị trên người, tràn ra từng đạo sóng linh khí, Khương Bất Nhị trên người không gãy vỡ mở vết thương, lại như cũng ngật nhưng bất động. Chờ đến Diệp Huyền kiếm thế hơi yếu, Khương Bất Nhị lại vừa là một quyền đánh tới, Diệp Huyền vội vàng đem lĩnh chấn tuyết vượt đưa ngang một cái, cách một tiếng, Diệp Huyền lần nữa lui về phía sau mấy bước. Bất quá, Diệp Huyền cũng không chịu thiệt, ở lui về phía sau trong nháy mắt, đột nhiên bên trái rôi tay ra, thương kỳ liền lọt vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá quân long đạm thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang phá quân long đạm về phía trước đâm ra, uy thế hiển hách. Thương ra, Lưu Quang hiện thiên biết người không thấy Lưu Quang vừa hiện liền đến bên cạnh, Khương Bất Nhị căn không tránh khỏi, cũng ngăn cản không một thương này, bởi vì quả thực quá nhanh. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, phá quân long đạm đâm vào Khương Bất Nhị ngực, ở vị trí trái tim, trực tiếp thọt xuyên ra một đạo lỗ máu. Chỉ bất quá, Diệp Huyền lui về phía sau, nhìn kia lỗ máu, vẫn như cũng là mặt đầy không nói gì, người trước mắt này, lại thọt xuyên trái tim đều chết không, ngực kia con nít quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khôi phục qua Diệp Huyền cả giận nói, có loại rời đi ta sư muội, xuất ra chuyện thật. Chúng ta đánh một trận bàn về sinh tử. Khương Vô Nhị liệt miệng đến đạo, ta ở nơi này, ngươi hết thể có thể xuất ra chuyện thật đến, nhìn xem có thể hay không. Phách ta. Diệp Huyền cái đó khi à, phách đương nhiên là có thể phách, nhưng mình một chiêu cựu tiên kiếm đến, một thanh trăm mét cự kiếm đánh xuống, Khương Bất Nhị có chết hay không, Diệp Huyền là không biết, nhưng lâm đảo hơn phân nửa là muốn bị phanh thây. Vô sỉ cực kỳ, Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng, chỉ có thể lại lần nữa nương thân tiến lên. Khương Bất Nhị nhất định phải ở Diệp Huyền trước mắt đem lâm đảo luyện chế thành nguyên âm thi cổ, cũng không thấy là vì khiêu khích với chọc giận Diệp Huyền. Thứ nhất kia thi cổ tế trận muốn hấp thu thi thể tử khí, càng mới mẹ thi thể, hiệu quả lại càng tốt, giờ phút này đống xác chết như núi, Khương Bất Nhị không nghĩ bỏ qua cho như vậy cơ hội, thứ hai tỏ rõ chính là bắt giữ lâm đảo, để cho Diệp Huyền không cách nào toàn lực thi triển, cưỡng bức Diệp Huyền gần người, mà chỉ cần gần người, Khương Vô Nhị kia thể sắc cường hãn như thế, thực sự quá rõ ràng. Xích một tiếng, Diệp Huyền trong tay vĩnh trấn tuyết vực lần nữa càng quét, kiếm mang phún bạc, hướng Khương Bất Nhị liền hoành chém tới. Khương Vô Nhị vẫn có không né tránh, ỷ vào thân thể kinh khủng, lần nữa đón đỡ Diệp Huyền nhất kiếm. Nhưng trong nháy mắt này, một kiếm sau, Diệp Huyền lại không lùi, mà là nương thân tiến lên. Khương Vô Nhị cười nói, muốn hợp lại đánh một trận tử chiến sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta Diệp Huyền đạo, đừng tưởng rằng cận chiến ta liền lấy ngươi không có cách nào, ta đây liền xé nát ngươi. Diệp Huyền bên này một kiếm vừa mới chém ra, bên kia phá quân long đạm đã xuất thủ, tốc độ nhanh kinh người. Thương kiếm song tuyệt thiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ Diệp Huyền nhất thương hướng phía trước đâm ra, màu bạc thương mang đột nhiên nổ bể ra thương này, nhưng mà rực rỡ tươi đẹp, uy thế cũng không có biết bao bất phàm, càng không có kinh thiên động địa cảm giác, không có khai địa, không có nước đá. Nhưng là, Khương Vô Nhị cảm giác áp lực thật lớn. Đây là một cán giết người thương, đây là một chiêu giết người thương pháp. Chiến Khương Vô Nhị gầm nhẹ một tiếng, đối mặt với dầm dạp chẳng trị thương ảnh, Khương Vô Nhị rất rõ một thương này chính mình không cách nào chọi cứng, cũng gánh không được, cho nên Khương Vô Nhị giơ lên quả đấm mình, liền điên cuồng đánh ra đi. Quyền ảnh đánh tới, cụ phong cuồn cuộn, càn khôn đảm đạm, cắt bay đá chạy, hai người dưới chân địa mặt một tiếng ầm vang, liền bị nghiền nát bấy, xuất hiện mảng lớn mạng nhện vết nước, dâng lên đá vụn vô số. Lại vào thời khắc này, Diệp Huyền Liệt miệng đến, khinh miệt nói, quả đấm ngươi không được quyền kia ảnh bay tán loạn, cũng là cực nhanh vô cùng bí mật, uy thế tàn nhẫn, không ngừng với thương mang đụng vào nhau, nhưng dần dần quyền kia ảnh rất nhanh thì bị thương mang cho áp chế xuống, không ngừng phá toái. Chương 529, phá trận. Khương Vô Nhị rất quả quyết, quả đấm mình không địch lại Diệp Huyền không ngừng đâm ra thương mang, nhưng cũng để cho Diệp Huyền một chiêu này gọt yếu rất nhiều, không chút do dự đàn chéo giơ lên hai cánh tay bảo vệ thân thể của mình. Phốc phốc phốc, thương bận rộn sẽ qua, Khương Vô Nhị trên người không ngừng vang lên huyết đục xé thanh âm, máu đen không ngừng băng tung tóe ra, rơi đầy đất. Một lát sau, Khương Vô Nhị thân thể đã hoàn toàn bị tiên huyết cho nhuộm dần, nhưng là người này như cũng còn đứng. Khương Vô Nhị buông hai cánh tay xuống đạo, ta nói ngươi không giết chết được ta. Phanh, Khương Vô Nhị lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đột nhiên ném vĩnh chấn tuyết vực, nương thân tiến lên, một quyền đánh vào Khương Vô Nhị trên lỗ mũi. Khương Vô Nhị đầu về phía sau dương lên, trong lòng có chút không tên, đây là ý gì? Diệp Huyền công phu quyền cước mặc dù cũng không kém, nhưng Diệp Huyền dùng vũ khí hiển nhiên mạnh hơn, bây giờ ném vĩnh chấn tuyết vực dùng quả đấm, không phải là Khương Vô Nhị tự phụ, nếu như chỉ dùng quả đấm, mình coi như đứng ở nơi đó để cho Diệp Huyền đánh kích, chỉ sợ thiên hoàng địa lão, Diệp Huyền cũng oanh bất tử chính mình. Tương đối mà nói, vũ khí có thể mang Khương Vô Nhị thân thể vạch ra vết thương, ít nhiều gì cũng coi là thương thế, nhưng nếu như quả đấm, lấy Khương Vô Nhị chịu đánh trình độ, có thể nói hoàn toàn vô dụng, liền tạo thành thương thế đều khó khăn, thậm chí quả đấm cũng oanh không đau Khương Vô Nhị, Khương Vô Nhị căn bản ngay cả cảm giác đau cũng không có. Cho nên Khương Vô Nhị không nghĩ ra Diệp Huyền là ý gì, quan kiếm dục quyền, thấy thế nào đều là một cái bãi bút, nhưng Khương Vô Nhị cũng không cảm thấy Diệp Huyền sẽ như thế ngu si. Cũng trong nháy mắt này, thừa dịp Khương Vô Nhị sửng sốt một chút, Diệp Huyền thân hình chuyển chuyển, dán Khương Vô Nhị thân thể lượn quanh nửa vòng mấy lúc sau, đi thẳng tới Khương Vô Nhị sau lưng, phá quân long đảm về phía trước bao trùm, vòng qua Khương Vô Nhị đầu, liền siết ở Khương Vô Nhị trên cổ. Ngươi nghĩ tìm chết ta? Khương Vô Nhị khinh thường nói, ngươi thật biết rõ mình đang làm gì không? Khương Vô Nhị khó giết, vô cùng khó giết, ngay cả tim loại này chí mạng yếu hại bị Diệp Huyền nhất thương vào xuyên, Khương Vô Nhị cũng như thường nhảy nhót tương mừng, không đem Khương Vô Nhị thân thể cho hoàn toàn phai diệt, ý đòi khả năng giết hắn, chớ đừng nói chi là điểm chết Khương Vô Nhị, cho dù là xương cổ bị điểm đoạn, Khương Vô Nhị như thường sẽ không có bất cứ chuyện gì, đem xương tiếp tục đi, đầu như cũ chuyển. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi một mực ở ngăn trở ta phá hư thi cổ thế trận, nhưng ngươi quên, ta cũng không là một người, bộ tộc của ngươi người, giờ phút này đang bị thứ gì chu diệt, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Nếu ta có thể làm ra những thứ đó tới chu diệt bộ tộc của ngươi người, như vậy, ta tại sao không thể lại làm ra ý đồ, làm điểm những chuyện khác đây? Khương Vô Nhị mặt liền biến sắc, lập tức minh bạch Diệp Huyền ý đồ, Diệp Huyền muốn cuốn lấy chính mình đáng tiếc, đã chế Diệp Huyền xuất thủ trước, cũng đã cung phụng cầu nguyện kêu gọi, đem đồ vật cho lấy ra, Khương Vô Nhị không có phát hiện, là bởi vì trong lòng đất đồng thời, Khương Vô Nhị ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, sắc mặt tái biến, kia thi cổ tế trong trận, đất sét từ từ giáng ra, sau đó có vật gì chui ra, rõ ràng là một cái xuyên sơn giáp, kia xuyên sơn giáp cực nhỏ, đừng bảo là hung thú, chính là so với bình thường xuyên sơn giáp cũng nhỏ rất nhiều, chỉ lớn chừng bàn tay dáng vẻ mà thôi, bộ dáng kia, nếu như không phải là lưng có vậy, không cẩn thận có thể trực tiếp trở thành lão thử. Nhưng những thứ này xuyên sơn giáp lại có thể phá hủy hết thể nham thạch, xuyên sơn vào cơ thể không gì không thể, là phá trận pháp vũ khí sắc bén. Trên thực tế, những thứ này xuyên sơn giáp tới tiểu tiêu là phá trận xuyên sơn thú, tu vi không cao, nguyên linh cảnh cấp 1 mà thôi, nhưng có thể từ lòng đất phá hư ngàn vạn trận pháp, không riêng gì bởi vì mặt đất phá hư, cũng bởi vì phá trận xuyên sơn thú thân còn có ăn linh năng lực, cũng chính là đem linh khí ăn. Mặt đất hư hại, linh khí bị ăn, trận kia văn nhất thời liền đoạn. Vậy tới chính đang điên cuồng tràn lên, không ngừng tiến vào trận bên trong tử khí, trong chớp mắt yếu mấy phần, hấp thu tử khí tốc độ so với trước kia chậm đâu chỉ gấp 2 gấp 3. A Khương Vô Nhị nhất thời giận dữ, lên tiếng gầm thét, sau đó giơ lên cánh tay, thúc tuổi chó một cái nện ở Diệp Huyền hung gian. Thúc tuổi chó một cái để cho Diệp Huyền khuôn mặt hoàn toàn méo mó đứng lên, Khương Vô Nhị khí lực thật sự là lớn kinh khủng, chỉ lần này một đòn, Diệp Huyền cảm giác mình xương đều bị đập gãy. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không có bị đánh bay ra ngoài, cũng không có buông tay phá trận xuyên sơn thú vẫn còn ở tạm thực thi cổ tế trận linh khí, mặc dù tử khí ngưng tụ tốc độ trở nên chậm, nhưng vẫn có từ lâu tử khí đang không ngừng mà tới, trận kia văn bị phá hư, lại còn không có bị triệt để chặt đứt. A Khương Vô Nhị như điên giận dữ hét, cho ta lỏng ra. Diệp Huyền cắn răng nói, ngươi có thể thử một chút tự kiếm thoát ra khỏi đi. Khương Vô Nhị cũng không nói nhảm, liên tục về phía sau tuổi trò đánh thân thể hai người hoàn toàn dán. Diệp Huyền dùng sức sườn chặt Khương Vô Nhị cổ, như vậy tư thế bên dưới, Khương Vô Nhị căn không thể nào hù ở hải quyền, coi như cậy mạnh vô song cũng rất khó dùng đến, liền cánh tay cũng kén không đứng lên, nên như thế nào phát lực? Hơn nữa, coi như có thể đem cánh tay quăng lên đến, cũng không cách nào dùng quả đấm đánh kích phía sau Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền là có dự mưu, cân nhắc qua hết thảy, liền lấy cái gì tư thế trói buộc chặt Khương Vô Nhị thích hợp nhất cũng cân nhắc đến. Nhưng là có thể tuổi trò đánh, chỉ cần biên độ nhỏ huy động cánh tay là có thể tiến hành tuổi trò đánh, Diệp Huyền vô luận như thế nào cũng không khả năng đem Khương Vô Nhị tay chân hoàn toàn trói buộc chặt. Phanh phanh phanh, Khương Vô Nhị liên tục xuất thủ, tuổi trò đánh vào Diệp Huyền hung giữa, kịch liệt chỗ đau không ngừng chuyển tới, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, cánh tay không ngừng dùng sức. Khương Vô Nhị lực lượng thật sự là lớn kinh người, cho dù là ở như thế khó mà phát lực dưới tình huống, cũng là lực lượng mười phần. Kia phá trận xuyên sơn thú không ngừng ăn thi cổ tế trận linh khí, trung quanh ngưng tụ tới tử khí càng ngày càng yếu, cũng để cho Khương Vô Nhị như điên, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phanh giơ cánh tay lên lần nữa hạ xuống, hung hăng nện ở Diệp Huyền hung gian. Phốc, Diệp Huyền há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng là vào thời khắc này, Diệp Huyền ngang cái đầu, giống vậy phát ra giống giận. Rắc rắc phá quân long đạm cán thương về phía sau dương lên, Khương Vô Nhị đầu trực tiếp hướng phía trên quỷ dị nâng lên, mặt với bả vai gần như song song, nhưng là bị Diệp Huyền cho gắng gượng cắt đứt cổ. Khắc, khắc. Diệp Huyền lòng ra Khương Vô Nhị, không ngừng ho ra máu, đem phá quân long đạm đầm xuống mặt đất, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, về phần Khương Vô Nhị, chính là mềm nhũn đảo hạ xuống. Bất quá, như cũ chưa chết, Khương Vô Nhị bị rìm đoạn xương cổ, đảo rơi trên mặt đất, thân thể lại như cũ đang không ngừng ngoằn ngoèo, kia cắt đứt xương cổ nơi, phát ra rắc rắc tiếng vang, cổ đang ở từng điểm xoay, Diệp Huyền nổ ra một búng máu, nhanh chóng đi tới lâm đảo bên người. Kia thi cổ tế trận trận văn rốt cuộc bởi vì phá trận xuyên sơn thú tàng thực linh khí mà gây bỡ, khổ trói đến lâm đảo hắc yên tiêu tan, lâm đảo thân thể thoang cái liền ngã xuống khỏi đến, lại. Vào lúc này, Diệp Huyền đưa tay bao quát, đem lâm đảo cho nắm ở chương 530, thay đổi chiến cuộc. Lâm đảo mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy rõ Diệp Huyền tướng mạo, dù gì nói, Diệp sư minh. Không cần nói, Diệp Huyền không ngừng ho khan, lần nữa nổ ra một búng máu đạo, ngươi bây giờ rất suy yếu. Diệp Huyền ôm lâm đảo, đi ra thi cổ tế trận, mặc dù đồ chơi này trận văn đã đoạn, nhưng cũng không cần ở trong đó chờ lâu tốt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đem một đạo một thuộc tính linh khí đưa vào lâm đảo trong cơ thể, theo lâm đảo kinh lạc nhanh chóng lưu lững lờ trôi qua, tiếp lấy Diệp Huyền liền thở phào. Lâm đảo không có ngoại thương, nội thương cũng không có, suy yếu hôn mê nguyên nhân là Khương Bất Nhị dùng âm minh khí hơi thở đem lâm đảo linh khí cho phong bế, Diệp Huyền dùng âm thuộc tính linh khí đem âm minh khí hơi thở cho hấp thu hết, lần nữa đả thông lâm đảo kinh lạc, tiếp theo chỉ cần lâm đảo chính mình hấp thu linh khí, rất nhanh thì có thể khôi phục qua về phần còn lại tổn thương. Cái này từ biết Khương Vô Nhị là cụ hoạt thi sau, Diệp Huyền liền không lo lắng, lấy hết lâm đảo, Khương Vô Nhị cũng chỉ có thể nhìn. Tên kia thứ nào đó từ biến thành hoạt thi sau lại không thể dùng. A, lúc này, tức giận tiếng hô đột nhiên vang lên, Diệp Huyền đầu nhìn một cái, nhưng là Khương Vô Nhị lần nữa đứng lên, viên kia bị bài đoạt đầu, đã lần nữa xoay đến, đứt gãy xương, cổ cũng lần nữa tiến nối. Đem người cho ta, Khương Vô Nhị hướng về phía Diệp Huyền giận dữ hét, lập tức ngươi trước đi một bên khôi phục linh khí. Diệp Huyền đưa tay đẩy lâm đảo một cái, sau đó giơ súng chỉ Khương Vô Nhị đạo, đến, tiếp tục, bây giờ nhìn ngươi lấy cái gì bắt giữ tiểu gia, hôm nay không đem ngươi toái thi vào đoạn, tiểu gia liền đem tên viết ngược lại. A, Khương Vô Nhị lần nữa gầm lên giận dữ. Quỷ hai chân xuống đạp một cái, liền hướng Diệp Huyền lao ra, một trưởng lập phách như hạ, ở tại lòng bàn tay phát ra vô tận tử khí, âm trầm kinh khủng, phản phất một con âm minh cự thú, trừng khai cự truy. Diệp Huyền hừ lạnh nói, tiểu gia bây giờ còn có thể sợ ngươi sao? Diệp Huyền trước thế nào cũng phải với Khương Vô Nhị cận chiến, rất nhiều vũ khí không cách nào thi triển, là bởi vì Khương Vô Nhị từ đầu đến cuối ở lâm đảo bên cạnh quanh quẩn, Diệp Huyền ra chiêu rất có thể thương tổn đến lâm đảo. Dưới mắt Diệp Huyền tự nhiên không cần kiêng kỵ, hoàn toàn không sợ hãi, chịu đựng hung gian truyền tới đau nhức với khí huyết quần quần cảm giác, Diệp Huyền duỗi tay ra, linh khí cuốn một cái, vĩnh chấn tuyết vực liền lá dụng huyền trong lòng bàn tay. Ngay sau đó Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Nhìn ngang sơn lĩnh kiếm khí màu bạc nổ tung, vô tận kiếm ý băng hiện, giống như là đánh xuyên trường không như vậy, thanh thế kinh người. Kiếm kia ý tựa như cùng một toàn núi lớn, mặc dù không sắc bén, lại ổn thật nặng nghề, tựa như có thể nghiền ép hết thảy. Phanh Khương Vô Nhị với kiếm khí đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn âm thanh liền đột nhiên xuất hiện. Một mảnh hừng hực khí lãng ở giữa hai người bùng nổ, điên cuồng hướng bốn phía lẩy ra. Diệp Huyền chém ra kiếm quang mặc dù bị đánh nát ấy, nhưng Khương Vô Nhị thân thể cũng là lúc đó bay rất ra ngoài. Tới a, trước ngươi không phải là đắc ý rất sao? Diệp Huyền nhìn ngã xuống đất Khương Vô Nhị, không chút do dự giơ kiếm lần nữa hướng phía trước chặt chém mà xuất đạo, cho thêm tiểu gia nhảy nhót nhìn một chút thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Kiếm tuyệt không sơn Diệp Huyền trên người, trùng thiên linh khí bùng nổ, trực tiếp hóa thành một đạo linh khí cây cổ sen vào mây trời. Ngay sau đó, chính là vô tận kiếm ý thả ra, kia chứng chặt rắn chắc kiếm ý, đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng sắc bén, khí thế sắc bén, phảng phất có thể chém hết tất cả. Trên bầu trời, tối om om tầng mây đột nhiên liền nứt ra một mảnh. Một thanh cự kiếm xuất hiện, hướng phía dưới ầm ầm mà rơi, hung hăng đâm xuống, ở Khương Vô Nhị đứng lên trước, liền hung hăng đâm trúng Khương Vô Nhị ngực. A, ở cự kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Khương Vô Nhị hai tay chặp lại, bắt cự kiếm, ngăn trở cự kiếm hạ xuống, không ngừng gào thét, lộ ra điên cuồng với cuồng loạn. "Trả lại cho ta!" Khương Vô Nhị điên cuồng gầm hét lên, "Đem cô gái kia trả lại cho ta!" Diệp Huyền đạo, "Ngươi chính là trước lo lắng cho mình đi ầm." Ầm ở hai người lúc nói chuyện, cự kiếm kia mặc dù không có đem Khương Vô Nhị thân thể đâm thủng, mà là bị Khương Vô Nhị cưỡng ép bắt, nhưng mặt đất lại là không thể chịu đựng như vậy trùng kích, không ngừng phát ra tiếng nổ. Bắt đầu sụp đổ, vô số loạn thạch quần quật lên, khắp mặt đất đều bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, thời gian nháy con mắt, mặt đất là hơn ra một mảnh hố sâu. Nhưng cũng vào thời khắc này, rắc rắc trôi này cắm ở trong hố lớn đương cự kiếm đột nhiên liền nứt ra một cái khe hở, từ mũi kiếm bắt đầu lan tràn, thẳng đến chỗ chuôi kiếm, cả thanh kiếm cũng ầm ầm mà nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, các bụi bên trong, Khương Vô Nhị bước mà ra, mặt đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Huyền đạo, "Đem người trả lại cho ta." Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, căn không với Khương Vô Nhị nói nhảm, lần nữa xuất kiếm. Ông kiếm minh trận trận kiếm khí màu bạc hô khiếu mà ra lúc, trong thiên địa kiếm khí tàn phá, cuối cùng trực tiếp hội tụ ở Khương Vô Nhị quanh thân, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, Khương Vô Nhị bên người kiếm khí cũng đã đạt hơn mấy trăm đạo. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Phong Thiên Tuyệt Địa Diệp Huyền giờ phút này đem lửa giận hoàn toàn phát tiết ra ngoài, trước bởi vì Khương Vô Nhị bắt giữ Lâm Đạo, để cho Diệp Huyền không cách nào toàn lực mà chiến, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhưng là không biết nương tay vì bận gì. Kia kiếm quang xẹt qua chân trời, tựa như một thanh thiên ngoại thần kiếm hạ xuống, chỗ đi qua, phản phất liền hư không đều là bị miễn cưỡng vỡ ra bay tới kiếm khí chi lăng lệ cùng hùng hậu, cho dù Khương Vô Nhị thân thể vô cùng biến thái, cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt công phu, Khương Vô Nhị trên người, một đạo một vết thương lại đột nhiên vỡ ra, đầy trời ô huyết phiêu tán. Ung Khương Vô Nhị đầu gối một khúc, đột nhiên quỳ dưới đất, giơ lên hai cánh tay vô lực rủ xuống. Phản phất là tuyên cáo Khương Vô Nhị sắp thất bại một dạng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen, dùng sức giáng xuống, chính rơi vào Khương Vô Nhị bên cạnh, một tiếng ầm vang, đập ra một mảnh hố to, rõ ràng là Khương Vô Nhị bộ kia hắc thi. Hắc thi cũng cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua Diệp Huyền trước gặp qua Phi Du thi, đạt tới có thể so với Nguyên Vương cảnh ngàn luyện thi tiêu chuẩn, dĩ nhiên, nhưng mà thân thể cường độ có thể so với Nguyên Vương cảnh, không, có thế giới pháp tắc, không thể nào nắm giữ Nguyên Vương cảnh thực lực chân chính, mà thi khôi cũng hấp thu bất thế giới pháp tắc. Nhưng chỉ là thân thể đạt tới Nguyên Vương cảnh cũng chân rất khủng bố, Đại Thiên Ma Tượng Nguyên Tông cảnh cửu giai đỉnh phong đều không phải là đối thủ, bất quá, một người Đại Thiên Ma Tượng mặc dù không phải là đối thủ, nhưng hai vị liền coi là chuyện khác. Diệp Huyền nhìn ra một người Đại Thiên Ma Tượng không phải là đối thủ sau, liền quả quyết để cho hai vị Đại Thiên Ma Tượng cùng tiến lên, ngược lại không có Đại Thiên Ma Tượng, cổ rất tu sĩ cũng không chống đỡ được, bị đồ diệt là kết quả duy nhất. Ở một người Đại Thiên Ma Tượng bị phá hủy giá bên dưới, kia hắc thi rốt cuộc bị phá toái, giờ phút này nằm ở hãm hại trong động, tay chân hoàn toàn bặm mẹo, thân thể bị xé nứt, trở nên chỉ còn lại bị liên cốt. Kia cái đầu thậm chí đập lúc rơi xuống đất, trực tiếp lăn đến một bên, quanh thân mỗi một tấc xương đều đang bị nghiền nát, để cho bộ kia hắc thi xem ra giống như là một bãi thịt nát. Chương 531, Gàm Thi Thi Khôi thân thể cố nhiên bền bỉ kinh khủng, nhưng phá toái thành như vậy, coi như lại bền bỉ, khủng bố đến đâu cũng vô dụng. Dù là năng lực khôi phục cường đại đi nữa, cũng không khả năng khôi phục như cũ, dĩ nhiên, luyện chế lần nữa liền coi là chuyện khác, giống như tu bổ vũ khí với kỳ bảo như thế, hắc thi muốn tu bổ vẫn có thể tu bổ. Chỉ bất quá, Khương Vô Nhị còn có như vậy cơ hội sao? Lại vào lúc này, kia đã quỳ sụp xuống đất, rõ ràng đã nọ hết đà Khương Vô Nhị, nhìn thấy hắc thi rơi đập ở trước chân, đột nhiên đôi mắt lóe lên, ngay sau đó, như cùng một con chó điên một dạng lại trực tiếp nhào tới trong hồ lớn, nắm lên hắc thi một cánh tay, trực tiếp cái miệng cắn hạ xuống. Phốc một tiếng, Khương Vô Nhị dùng răng xé một khối kế thịt tối giữa, nhanh chóng nhai mấy cái, sau đó liền nuốt vào bụng trong. Nôn Diệp Huyền ngực một bực bội, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra, người này thật điên không được, lại ăn thi thể. Diệp Huyền lắc đầu, trong lòng than thở, việc này thi thật không có thể tính là người, nhìn một chút Khương Vô Nhị dưới mắt dáng vẻ, nào có một chút người bộ dáng, hoàn toàn là người không ra người, quỷ không ra quỷ, là tu luyện đem mình biến thành như vậy, còn không bằng chết. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa giơ tay lên chính là một kiếm lần nữa chém ra. Diệp Huyền mục tiêu không phải là Khương Vô Nhị, mà là bộ kia hắc thi. Diệp Huyền cũng sẽ không ngây thơ đến cho là Khương Vô Nhị đột nhiên như điên gặm ăn bộ kia hắc thi là bởi vì đói, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên do, mà bất kể cái gì nguyên do, tất nhiên là gây bất lợi cho chính mình. Đã như vậy, vậy thì đem bộ kia hắc thi cho hủy, kiếm khí về phía trước quét ngang mà ra. Khương Vô Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ngăn cản ở phía trước, sau đó hướng trên mặt đất một nắm út sấp, ẩn nút bất động, dùng thân thể của mình bảo vệ hắc thi. Sau đó điên cuồng cái miệng, không ngừng cắn rơi, từ hắc thi trên người kéo xuống huyết đục, không ngừng nuốt vào bụng trong. Diệp Huyền đôi mắt chừng một cái, về phía trước phất tay nói, thiên chi tỏa trên bầu trời, vô số hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện. Len ken tỏa liên kéo lấy mà qua thanh thúy tiếng vang xuất hiện, sau đó không ngừng hạ xuống, đem Khương Vô Nhị trói lại. Diệp Huyền trước muốn trói buộc Khương Vô Nhị thời điểm, không có sử dụng thiên chi tỏa, là bởi vì không đủ nhanh. Thiên chi tỏa tốc độ di động thật ra thì không chậm, nhưng khi mới xuất hiện sau khi yêu cầu mở ra hư không kẽ hở, sau đó từ hư không trong khe đưa dài, cần thời gian, trước chói buộc Khương Bất Nhị lúc dùng thiên chi tỏa, còn thật không có niềm tin chắc chắn đem Khương Bất Nhị chói buộc chặt, cho nên Diệp Huyền lựa chọn liều mạng chính mình bị thương, trực tiếp tự mình nhưng dưới mắt, Khương Vô Nhị như điên ở nơi nào gặm ăn thi thể, tự nhiên ngang hàng đem cơ hội đưa đến Diệp Huyền bên cạnh. Không trung hạ xuống xích sắt giống như cái một con đại xà, nhanh chóng quấn lên Khương Vô Nhị thân thể, đem Khương Vô Nhị cho cuộn chói lên Diệp Huyền nhỏ. Thu xích sắt không ngừng thúc đẩy buộc chặt, đem Khương Vô Nhị từ trong hố kéo lên, giống Khương Vô Nhị không ngừng vặn vẹo thân thể, không ngừng dãy rủa, ngửa đầu phát ra không thuộc mình gầm thét, khóe miệng thậm chí còn có tanh hôi thịt vụn không đứt rời hạ xuống. Diệp Huyền không ngừng hướng thiên chi tỏa bên trong quán thâu linh khí, đem Khương Vô Nhị vững vàng trói buộc chặt, xích sắt trực tiếp xiết vào trong thịt, đen nhánh tanh hôi tiên huyết từ trên người Khương Vô Nhị chảy xuôi xuống. Thiên chi tỏa tác dụng chính là trói buộc, cũng không có gì công kích tính, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm dãy rủa, mà chỉ cần dãy rủa, thiên chi tỏa thì sẽ càng thu càng chặt. Lại vào lúc này, A Khương Vô Nhị chợt quát âm thanh, tựa như sấm rền như vậy vang dội lên, hắn ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền bóng người, khóe miệng có một vẻ uy nghiêm hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, to lớn kêu vang tiếng trên không trung đột nhiên vang lên. Nồng nặc tử khí từ trên người Khương Vô Nhị bộc phát ra, vô số hắc yên xông thẳng lên trời, phô thiên cái địa, giống như mảnh nhỏ hắc vân cuốn. Diệp Huyền mặt liền biến sắc, rõ ràng cảm giác thiên chi tỏa thượng linh khí đang bị áp chế một cách cưỡng ép xuống bỗng nhiên, Khương Vô Nhị bóng người vọt một cái, hóa thành một vệt bóng đen liền hướng Diệp Huyền hướng đụng tới, người này lại thô bạo trực tiếp lôi kéo thiên chi tỏa tiến hành di động. Phanh, Khương Vô Nhị tốc độ nhanh đến đáng sợ, một cái đầu chủ y hung hăng liền đụng vào Diệp Huyền ngực. Phốc, Diệp Huyền nhất thời rên lên một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết rơi vãi rơi xuống mặt đất, sau đó hướng phía sau bay rất ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn, năm ngón tay thành trộm bấm lên mặt đất, chợt đi ra mấy thước sau mới đứng vững thân hình. Lâm Đào lo âu đạo: "Diệp sư minh, đừng tới đây, ta chết không." Diệp Huyền lau đem khóe miệng tiên huyết, sau đó từ dưới đất bò dậy. Khương Vô Nhị giống như phong ma một dạng không ngừng cuồng loạn giống giận, không ngừng điên cuồng giãy giụa, kia nồng nặc tử khí hóa thành hắc yên không ngừng phóng lên cao, giống như mảnh nhỏ ma diễm, ngút trời thiêu đốt, cuồn cuộn lên. Rắc rắc, rắc rắc thiên chi tỏa không ngừng rung rung, cuối cùng cách một tiếng, lại bị trực tiếp vỡ nát, hóa thành một vòng bừng sáng, còn lại đứt gãy xích sắt, cũng là co rút hư không trong cái khe. Diệp Huyền không khỏi con người co rụt lại. Khương Vô Nhị chạy thật nhanh đứng lên, chân đạp mặt đất, phát ra thùng thùng âm thanh, một mảnh tử khí bảy, âm tà vô cùng. Khương Vô Nhị cặp mắt đỏ bừng, kia tử khí điên cuồng hướng bốn phía bảy, mơ hồ còn kèm theo một ít huyết khí nồng đậm, tiên màu đỏ, xúc kinh tâm. Trong chớp mắt, kia đồng bền tử khí giống như là một mảnh mịt mờ hắc hà, sát khí ngút trời. Khương Vô Nhị cũng vào thời khắc này, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, hung hăng một quyền hướng Diệp Huyền đánh ra nguyên vương cảnh uy lực công kích. Khương Vô Nhị quả đấm ở đánh ra trong nháy mắt, tử khí đầy trời, huyết quang như nước thủy triều, quả đấm này trên giết khí quá nặng, gần như vậy khí tức cũng đủ để cho người kinh hãi không thôi, nếu là tu vi hơi yếu, ý chí không kiên, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị sát ý thôn phệ, bạo thể mà chết. Diệp Huyền né người, đem Vĩnh Chấn Tuyết vượt hướng trước người đưa ngang một cái, ngay sau đó dùng sức chém ra đi. Cái Khương Vô Nhị giống như điên, thậm chí ngay cả quả đấm cũng không cần, đầu hạ ra một phát trực tiếp đục vào, với kiếm thạch sau khi đụng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền lại cảm thấy không lành, lực lượng kia quá lớn quả nhiên, kia lực trùng kích đạo để cho Diệp Huyền giơ lên hai cánh tay trực chiến, nuốt hắc thi thịt thối giữa sau, Khương Vô Nhị thể xác đã cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Vĩnh Chấn Tuyết vượt chẳng những không có đem Khương Bất Nhị một kiếm bổ ra, kia lực trùng kích đánh tới, Vĩnh Chấn Tuyết vượt trực tiếp bị phản chấn đến, nện ở Diệp Huyền ngực. Phanh một tiếng, Diệp Huyền nhất thời bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa, còn không có đứng dậy, liền dương lên đầu, phun ra miệng tiên huyết nhiễm hồng áo. Giống, giống Khương Vô Nhị nện ngực, không ngừng giống giận, cặp mắt đỏ thắm, cuồng loạn. Một lát sau, Khương Vô Nhị cúi đầu nhìn vòng quanh phía trước, khô khốc đạo, đem người trả lại cho ta. Khương Vô Nhị ánh mắt sẽ qua, sau đó cố định hình ảnh ở Lâm Đào trên người. Chương 532, Phách Vương Độc Vũ giống Khương Vô Nhị lần nữa phát ra một tiếng không thuộc mình giống giận, ngay sau đó như là dã thú, tứ chi chạm đất, hướng Lâm Đào phương hướng nào qua. Lâm Đào mặt đầy sợ hãi, nàng tu vi tiểu không khả năng là Khương Vô Nhị đối thủ, huống chi dưới mắt còn không có khôi phục, trọng yếu nhất là hù dọa. Khương Vô Nhị giờ phút này dáng vẻ, quả thực quá dọa người một ít. Mắt thấy Khương Vô Nhị đưa tay muốn bắt hướng Lâm Đào trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ mặt bên giết ra đến, hung hăng đụng vào Khương Vô Nhị trên người, đem Khương Vô Nhị đụng bay ra ngoài. "Này, ta còn chưa có chết đây." Diệp Huyền xoay vặn cổ đạo, cho nên, nghĩ tưởng động nàng lời nói, trước hết nghĩ biện pháp giết ta. Giống Khương Vô Nhị mặc dù bị đánh bay, lại hiển nhiên không bị thương tích gì, gầm lên giận dữ, quả đấm đập trên mặt đất, đem mặt đất đập sập một mảnh sau, liền lần nữa đứng lên hô Diệp Huyền phun ra ngụm trọc khí đạo, thật ra thì có lúc vũ khí quá nhiều, cũng không tính là dở sự tình. Diệp Huyền đem Phá Quân Long Đảm với Vĩnh Chấn Tuyết vượt cắm ở hai bên trong mặt đất, tiếp lấy đưa tay hướng phía trước nắm chặt, một thanh màu đen đại thương liền từ ngọc bài bên trong không gian bay ra, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Phách Vương Độc Vũ, thiên giai thượng phẩm vũ khí sư hùng, thương này mỗi đánh chết một người, một nén nhang bên trong, tu vi tăng lên cấp 1, cao nhất có thể tăng lên cửu giai. Độc Vũ, cầm thương này người bị thương lúc, một nén nhang bên trong, khí lực tăng lên, linh khí tốc độ khôi phục tăng lên, thương thế tốc độ khôi phục tăng lên, cảnh giới võ đạo tăng lên, thương pháp vũ khí tăng lên, bị thương càng nặng, tăng lên càng lớn. Phách Vương Độc Vũ được từ Tam Nhãn Hải Ma tộc quý vô thường, xương hùng cái này hiệu quả dưới mắt ngược lại không có chỗ gì dùng, muốn giết địch càng nhiều mới càng mạnh. Diệp Huyền dưới mắt địch nhân chỉ có Khương Bất Nhị, lấy ở đâu dư thừa địch nhân cho Diệp Huyền giết, trọng điểm ở chỗ Độc Vũ cái này hiệu quả. Người cầm được bị thương càng nặng, khắp mọi mặt tăng lên hiệu quả thì sẽ càng cường. Mà dưới mắt, Diệp Huyền quả thực thương không nhẹ. Khi sâu một cái, Diệp Huyền giơ súng lên chỉ thiên cơ hồ là trong nháy mắt, làm linh khí quán thâu vào Phách Vương Độc Vũ bên trong thời điểm, cũng cảm giác trên người đau đớn lại biến mất mấy phần, rõ ràng khí lực trở nên càng cường hãn hơn, khiến cho thương thế mang đến chỗ đau cũng bị áp chế xuống. Đương nhiên, một mặt khác là bởi vì Diệp Huyền thương thế tốc độ khôi phục cũng tăng lên. Đồng thời, Diệp Huyền trên người, hướng 8 miếng linh huyệt khí huyệt bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo một cơn lốc xoáy, không ngừng tiến hành linh khí tuần hoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Ngươi kiếm đạo cảnh giới tạm thời thăng lên làm kiếm tâm thông huyền, ngươi thương đạo cảnh giới tạm thời thăng lên làm thiên hành, ngươi quyền cước cảnh giới tạm thời thăng lên làm duy tâm tự tại, ngươi thương pháp vũ khí, một môn thương pháp, phẩm giai tạm thời thăng lên làm thiên giai thượng phẩm, ngươi thương pháp vũ khí, một môn thương pháp, cảnh giới tạm thời thăng lên làm lỗ hỏa thuần thanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đem Phách Vương Độc Vũ đưa ngang một cái, chỉ Khương Vô Nhị. Đạo, đến, trở lại. Giống Khương Vô Nhị ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa về phía trước xung tới, hóa thành một cái bóng đen, trực bức Diệp Huyền. Khương Vô Nhị rất là hung hãn, trực đỉnh đỉnh liền đụng tới, Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Phách Vương Độc Vũ hướng trước người đưa ngang một cái. Cách kịch liệt tiếng vang xuất hiện lần nữa. Khương Vô Nhị hai tay, giờ phút này giống như hình móng, hung hăng liền vô vào Phách Vương Độc Vũ thượng, lực lượng khổng lồ giống như sóng biển, điên cuồng thúc đẩy, nhưng là ngăn trở lần này, Diệp Huyền ngăn trở tay cầm Phách Vương Độc Vũ, Diệp Huyền thể phách đến tăng lên sau, lực lượng tự nhiên cũng được cường hóa, hơn nữa, Diệp Huyền còn đem chính mình linh khí hoán đổi thành dương thuộc tính linh khí. Dương thuộc tính linh khí có thể tăng lên một người tiên thiên khí lực, không chịu thân thể cực cảnh có hạn chế, nói cách khác, tới thân thể cực cảnh sau, thân thể thì đến được cực hạn, không cách nào nữa tăng lên cường hóa. Giống như là một cái bầu rượu, trang bị đầy đủ rượu, tiếp tục giả vờ lời nói, dĩ nhiên sẽ tràn đầy tràn ra, nhưng dương thuộc tính linh khí có thể mang bầu rượu trở nên lớn, đồng thời tiếp tục hướng bên trong rót rượu, cũng chính là cái gọi là tăng lên hạn mức tối đa. Đương nhiên, Diệp Huyền Dương thuộc tính linh khí quả thực ít một chút, thượng hạn này tăng lên cũng không nhiều chính là, nhưng Khương Vô Nhị thể sát thực sự quá cường đại, cho dù Diệp Huyền có muôn vàn thủ đoạn, nếu như gánh không được Khương Vô Nhị quả đấm, như cũng tương đối thua thiệt, cho nên khí lực phương diện có thể tăng lên một điểm là một chút. Bất quá, như cũng nhưng mà miễn cưỡng ngăn cản Khương Vô Nhị quả đấm mà thôi, hơn nữa nhếch răng trợn mắt, lộ vẻ rất là cố hết sức, nói riêng về thân thể, Khương Vô Nhị coi như hoạt thì, tới tiểu tương làm kinh khủng, nuốt hắc thi sau lại tăng gọn một đoạn, dưới mắt thể sắc mạnh mẽ đều không khác mấy có thể ngang ngửa nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong. Duy nhất để cho Diệp Huyền vui mừng là, cũng may chỉ có thể sát phương diện mà thôi. Diệp Huyền cũng sẽ không đần độn với Khương Vô Nhị liều mạng thân thể, chỉ cần có thể ngăn trở cho giỏi. Sau một kích, Diệp Huyền thân thể một bên, linh xảo tránh qua Khương Vô Nhị tiếp tục nhào tới thân thể, ngay sau đó nhấc thương mà ra. Rất huyền diệu cảm giác bởi vì, cảnh giới võ đạo kiếm đạo với quyền cước không có gì để nói, hai hạng cảnh giới võ đạo thuần túy là cho không, mặc dù tăng lên, nhưng Diệp Huyền dưới mắt nắm phách vương đập vũ, tự nhiên không thể nào đi dùng kiếm, hoặc là quyền cước. Trọng yếu là thương đạo cảnh giới, chưa từng vết thăng lên làm thiên hành. Tháng ra sợ núi chim, lúc Minh Xuân giảng bên trong kia đâm ra một thương, Diệp Huyền cảm giác một loại thiên mã hành không cảm giác, linh động, lưu loát, giống như linh dương móc sừng, vô tích khả tìm tìm, với vô ngân cảnh giới không dấu vết so sánh, ngày này đi cảnh giới, phảng phất khắp nơi đều có rơi vết, lại suy nghĩ không ra, khó mà tìm. Giống như dưới mắt, kia đâm ra một thương, Khương Vô Nhị quả đấm đánh tới, muốn đem Phách Vương Độc Vũ cho đánh bay, nhưng Diệp Huyền nhưng mà nhẹ nhàng đem dùng cổ tay, Phách Vương Độc Vũ liền lao qua Khương Vô Nhị cánh tay bay vút qua. Phốc một thương trúng mục tiêu Khương Vô Nhị nơi cổ họng, máu bắn tung tóe, lạc hồng từng mảnh. Khương Vô Nhị dùng thoáng qua thân thể một chút, ngay sau đó lần nữa giống giận, hướng Diệp Huyền đánh Diệp Huyền mũi chân nhẹ một chút, nhanh chóng ở Khương Vô Nhị bên người dòng rồi, không để cho Khương Vô Nhị tùy tiện đụng phải chính mình. Khương Vô Nhị quyền kia đầu, thật sự là kinh khủng một ít. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay cũng không dừng, Phách Vương Độc Vũ liên tục về phía trước càn quét mà ra. Chọn, đâm, điểm, liêu, tạo, nói. Diệp Huyền nhất bộ thương pháp về phía trước liên tục mà ra, trăm cách biến hóa, nhưng lại nước chảy mây trôi, trung quanh ngân quang loạn vũ, giống như cái một cái ngân rắn, liên tục về phía trước đi, đem Khương Vô Nhị cho bao phủ lên phốc một tiếng, mũi thương điểm trúng Khương Vô Nhị hồng, thuận thế khều một cái, liền đem Khương Vô Nhị cho chọn bay ra ngoài. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn bị đánh bay nhập không Khương Vô Nhị, cơ thể hơi khúc khởi, sau đó đem thương giơ lên, về phía trước nghiêng thật, bày ra giơ súng trận đâm động tác. Một môn thương pháp phẩm giai tăng lên tới tiên giai thượng phẩm sau, chiêu thứ 3 toái tinh, cũng tạm thời có thể sử dụng chương 533, ta thật giống như phải chết toái tinh, thương gia, tinh thần toái, kỳ uy kinh thiên, vũ khí phẩm chất thăng lên làm tiên giai thượng phẩm lúc có thể sử dụng. Diệp Huyền hít sâu một cái, về phía trước bước ra một bước, trong tay Phách Vương Độc Vũ về phía trước. Súng kia không phải đâm đi ra ngoài, mà là bị Diệp Huyền ném ra ngoài một vệt đen xuất hiện, rõ ràng nước sơn đen như mực, ở đen nhánh dưới bầu trời đêm, nhưng lại quỷ dị có thể thấy rõ ràng, giống như một đen nhánh tinh thần chiếm đất. Bốn phía tinh thần sức lực phong hô khiếu, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Thật chặt nhưng mà phá không xẹt qua mà thôi, không gian xung quanh lại bị một thương này toái tinh cho trực tiếp vỡ ra vô cùng khí tức kinh khủng, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn ra kèm theo Phách Vương Độc Vũ không ngừng về phía trước, ánh sáng màu đen không ngừng khuyết tán ra. Dưới ánh trăng lộ vẻ mông lung lại kinh người, một đạo nổ tung ánh sáng giống như thiêm thứ, có thể xuyên thủng hết thảy. Giống, giống Khương Vô Nhị không ngừng đập đến ngực, như cũ không né tránh, trực tiếp một trường quét ngang, âm khí đại hiện, với Phách Vương Độc Vũ đụng vào nhau. Chỉ bất quá, lần này Khương Vô Nhị không có thể ngăn trở. Hoàn toàn. Không cách nào ngăn trở phốc huyết đục xé âm thanh ầm vang lên, Khương Vô Nhị hướng phía trước đẩy xuất thủ trường, trong nháy mắt liền bạo nổ vỡ đi ra, cả bàn tay ầm ầm nổ tung, lại vẫn chưa hết, Phách Vương Độc Vũ thế đi không giảm, như cũ điên cuồng về phía trước. Lại vừa là phốc một tiếng, Phách Vương Độc Vũ đâm trúng Khương Bất Nhị cánh tay, trong nháy mắt liền đem kia cái cánh tay cho đâm thủng, sau đó vỡ ra đến, tới cùi trỏ vị trí, Khương Vô Nhị nguyên cả cánh tay đứt gãy, nửa đoạn cánh tay trước liền trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó, phốc tiếng thứ ba huyết nục xé âm thanh âm vang lên. Phách Vương Độc Vũ đánh nát bàn tay, xé cánh tay, như cũng không có ngừng nghỉ ý tứ, tiếp tục hướng phía trước sau, từ Khương Vô Nhị ngực hung hăng đâm vào đi. Khương Vô Nhị nửa người lúc đó xé, thân thể bị trên thân thương vẩn quanh kinh khí cho vặn nát bấy, vô số huyết nục nổ tung, biến thành từng khối hướng bốn phía tán lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phách Vương Độc Vũ xuyên thấu Khương Vô Nhị thân thể, thương thượng lực lượng lại còn không có toàn bộ biến mất, bay ra xa mười mấy trượng, đem mặt đất đâm rách một mảnh, lúc này mới cắm trên mặt đất. Về phần Khương Bất Nhị, một đòn đi qua, nửa người trực tiếp hùng, vai phải, cánh tay phải, hữu trưởng, liền phân nửa bên phải ngực, cũng trực tiếp biến mất 1/3, xương ngực cũng bị hoàn toàn xoắn nát, biến thành một nhóm bột xuất ra đầy đất. Tùng Khương Vô Nhị hướng phía sau ngã xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Không có ai bị thương thành như vậy còn có thể sống, nhưng Khương Vô Nhị là sống thì, tương ngại ngược lại là thật dọa người, cho dù bị thương thành như vậy, như cũ còn sống, nằm trên đất không ngừng ngoạ ngoại. Bất quá, cũng chỉ nhưng mà ngoạ ngoại mà thôi, loại trình độ này thương thế, Khương Vô Nhị còn chưa chết cũng đã là kỳ tích, hoặc thi thể xác, xác thực kinh khủng làm người run sợ. Đương nhiên, Khương Vô Nhị cũng đừng nghĩ có sức tái chiến. Về phần như thế nào giết chết Khương Bất Nhị, hoặc thi cũng không phải bất tử chi khu, đem người hoàn toàn phá toái liền có thể. Diệp Huyền từ từ đi, vương bít che miệng, sau khi để xuống, có tiên huyết xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Toái tinh một chiêu này, Diệp Huyền lúc trước lợi dụng cầu nguyện cường hóa sử dụng qua, uy lực không tầm thường là thực sự, nhưng cũng không có lớn như vậy uy lực. Dưới mắt một kích này kinh khủng như vậy, là bởi vì Diệp Huyền lần này dùng là Phách Vương Độc Vũ, có độc vũ hiệu quả gia trì, thương đạo cảnh giới với thương kỹ cảnh giới cũng được tăng lên nhiều. Đương nhiên, vì thế trả giá thật lớn, là Diệp Huyền dưới mắt bị thương thật không nhẹ. Độc Vũ chỉ kéo dài thời gian một nén nhang, làm Phách Vương Độc Vũ rời khỏi tay thời điểm, thời gian một nén nhang cũng đến, khí lực khôi phục lại bình thường tài nghệ, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình toàn thân đều đau, xương phảng phất cũng rách một dạng trên người liền không có một chỗ địa phương là còn dễ chịu hơn. Bất quá, chính mình còn đứng, Khương Bất Nhị đã ngã xuống. Đi tới Khương Bất Nhị bên cạnh, người này lại còn đang dùng rằng, thân thể không ngừng ngoan ngoại, lấy hoạt thi năng lực khôi phục, xác thực chỉ cần không chết được, thật có thể hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, bàn tay, cánh tay, ngực phải, những chỗ này huyết nhục đều đã bị đánh không, còn có thể thế nào khôi phục? Lần nữa đem nhục mọc ra sao? Cho nên, Diệp Huyền đưa tay hư cầm, linh khí rất mau đem Phách Vương Độc Vũ cho xoắn tới, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi cũng nên biết điều đi chết. Diệp Huyền đem Phách Vương Độc Vũ giơ lên thật cao, Khương Vô Nhị đã hoàn toàn mất đi chiến lực, tiếp theo chính là đem người này hoàn toàn giết chết liền có thể, mà muốn giết chết Khương Bất Nhị, biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn nghiền nát thân thể của hắn, đem Khương Vô Nhị cho phân thây. Nhưng vào lúc này, Khương Vô Nhị bỗng nhiên xoay qua đầu, còn lại tay phải bỗng nhiên bắt Diệp Huyền cổ chân, sau đó trong ánh mắt lóe ra hờn mang. Diệp Huyền lập tức cảm giác không đúng, muốn lui về phía sau, lại phát hiện Khương Vô Nhị tay phải tóm chặt lấy chân mình cổ tay, chính mình lại dãy rủa không mở. Đáng chết, Diệp Huyền không khỏi thấp chửi một câu, mà Khương Vô Nhị đầu vào lúc này đột nhiên liền bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, đồng thời một cái màu đen côn trùng đột nhiên lao ra, hóa thành một đạo đen nhanh ánh sáng. Diệp Huyền có thể liền muốn đưa tay đón đỡ, lại vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh. Lâm Đào Ngữ. Lâm Đào rên lên một tiếng, tới cũng bởi vì linh khí khô kiệt mà sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lại bạch mấy phần, thậm chí mơ hồ có chút trong suốt, cũng có thể nhìn thấy kinh mạch. Mà cái kia màu đen côn trùng biến thành ấu quang ở đụng phải Lâm Đào thân thể lúc, cũng không thấy vết thương, cứ như vậy chui vào Lâm Đào trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Đào cổ liền hiện ra mấy đạo hắc khí, lộ ra nồng nặc tử vong mùi vị, bắt đầu hướng toàn thân không ngừng lan tràn, Lâm Đào thân thể mềm nhũn, liền hướng đến phía sau té rớt. Diệp Huyền giờ phút này cũng sững sốt, cho đến Lâm Đào về phía sau té đến, dựa vào ở trên người hắn, lúc này mới qua thần đến, vội vàng một cái nắm ở Lâm Đào. "Này, uy!" Diệp Huyền vội la lên, "Ngươi đừng làm ta sợ." Lâm Đào há hốc mồm, còn chưa kịp mở miệng, liền ho ra một búng máu đến, máu tươi kia lại mang theo màu đen túi chạch, còn có một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Diệp Huyền nhất thời trợn to hai mắt, mắt nhìn Khương Vô Nhị thi thể, đầu đã hoàn toàn nổ không, hơn nữa, thân thể cũng sẽ không ngoạn ngoại, hiển nhiên là hoàn toàn chết hết. Diệp Huyền nhất thời đoán được vật này là gì, Khương Vô Nhị trước khi chết nhất qua, lại đem chính mình thi cổ đem thả ra có thi cổ mới có thể sống thi, Khương Vô Nhị là biết rõ Diệp Huyền cắt nhỏ thân thể của hắn, hắn tất nhiên chết chắc, cho nên, trước khi chết nhất qua, muốn kéo cái chịu tội này, chính mình đem thi cổ thả ra, muốn đánh lén Diệp Huyền, kéo Diệp Huyền nhất lên chết. Sư Minh. Lúc này, Lâm Đào thở hào hẹn, dù gì nói, ta thật giống như phải chết. Chương 534, ta ở, ngươi sẽ chết không? Lâm Đào bây giờ cảm giác trong cơ thể mình một mảnh không hư. Kia thi cổ âm tà rất, với âm thuộc tính linh khí có hiệu quả như nhau chỗ, tiến vào Lâm Đào trong cơ thể sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm Lâm Đào sinh mệnh lực. Nếu là Lâm Đào linh khí toàn thịnh ngược lại cũng còn khá, bao nhiêu có thể ngăn cản một chút, nhưng Lâm Đào bởi vì bị Khương Vô Nhị phong linh khí, giờ phút này mới khôi phục chút ít, linh khí sớm có khô kiệt giống, sao có thể ngăn cản? Kia nếu không cách nào ngăn cản, hắc khí kia tự nhiên phát ra cực nhanh, Lâm Đào có thể cảm giác được rõ ràng sức sống của mình đang không ngừng trôi qua. Thúi lắm, Diệp Huyền cả giận nói, ta ở đây, làm sao có thể cho ngươi chết? Diệp Huyền không chút do dự cầm Lâm Đào bàn tay, thúc giục trong cơ thể mình một thuộc tính linh khí, đưa vào Lâm Đào trong cơ thể. Một thuộc tính linh khí vào cơ thể, Lâm Đào ngược lại trong nháy mắt thoải mái không ít, sắc mặt cũng hồng nhuận. Chỉ bất quá, Diệp Huyền mày nhíu lại chặt hơn, bởi vì vô dụng một thuộc tính linh khí có thể làm cho Lâm Đào hơi chút khôi phục một ít, đây là chuyện đương nhiên, một thuộc tính linh khí đại biểu sinh mạng kéo dài, có thể trị thương, nhưng kỳ thật cũng không tính chữa trị thủ đoạn, mà là thông qua sinh mạng kéo dài để cho thương thế khôi phục nhanh hơn tốc độ mà thôi. Lâm Đào giờ phút này đang bị không ngừng tạm thực sinh mệnh lực, Diệp Huyền đem một thuộc tính linh khí đưa vào Lâm Đào trong cơ thể, bổ sung sinh mệnh lực, tự nhiên để cho Lâm Đào còn dễ chịu hơn một ít, trên cổ hắc khí cũng rụt lại một ít. Nhưng là, chỉ như vậy mà thôi, làm Diệp Huyền đem buông tay ra sau, Lâm mặt Đào sắc lập tức lại trở nên tái nhợt, hắc khí kia lần nữa bắt đầu theo Lâm Đào thân thể lan tràn. Trực tiếp một chút cách nói chính là, chỉ phần ngọn không chỉ đáng chết, Diệp Huyền thấp chửi một câu, sau đó trước mắt hiện ra một màn ánh sáng, Diệp Huyền không ngừng hướng bên trong ném vào linh ngọc, sau đó bỏ vào hai viên đan dược, đều là thuốc tầm thường, một viên là ngoại thương binh lương tán, một viên là bổ sung linh khí bộ linh đan. Đương nhiên, Diệp Huyền cầu nguyện tăng phúc đi qua, lấy ra thì không phải là đan dược thông thường. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, Bình Thần đan ít một. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, Vạn Linh hoàn ít một. Diệp Huyền đem hai viên đan dược ký thác ở trong tay, cẩn thận đưa tới Lâm Đào mép. Lâm Đào ngược lại cũng nghe lời, ngoan ngoãn há mồm, sau đó, Diệp Huyền tới liền nhíu mày, giờ phút này nhưng là mặt nhăn chặt hơn. Hai viên thuốc đều là thiên giai thượng phẩm, nội thương ngoại thương đối ứng, nhưng Bình Thần đan trực tiếp liền không có nửa điểm chỗ dùng, nhiều nhất liền tu bổ một chút Lâm Đào thân thể. Diệp Huyền ngược lại cũng không phải thật bất ngờ, Bình Thần đan chủ trị ngoại thương, là binh lương tán cường hóa bản, hơn nữa được cường hóa đến tiên giai, nhưng thuốc không đúng bệnh, phẩm giai ở cao đan dược cũng không hề có tác dụng. Về phần Vạn Linh hoàn, ngược lại có chỗ dùng, đan dược vào miệng biến hóa dịch, Lâm Đào thiếu thốn linh khí, trong nháy mắt liền rồi rào đứng lên, mà linh khí rồi rào sau, tự nhiên có đối kháng thi cổ chi phí, đem hắc khí kia áp chế một ít. Chỉ bất quá, như cũng chỉ phần ngọn không trị, chỉ có thể đối kháng thi cổ xâm phạm mà thôi. Diệp Huyền coi như là nhìn ra, mình làm những thứ này đều chỉ có thể treo ở Lâm Đảo mạng nhỏ mà thôi, không giết chết thi cổ, hoặc là đem thi cổ từ Lâm Đảo trong cơ thể lấy ra, tiêu không khả năng cứu Lâm Đảo. Lúc này, Vương Vũ không biết lúc nào cũng chạy tới, mắt nhìn Lâm Đảo đạo, không có dùng, cổ không phải là độc, đan thạch năng giải, hoặc có lẽ là căn không đúng bệnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn mắt Vương Vũ, ánh mắt sáng lên nói, ngươi là man nhân, hẳn biết cổ phương pháp. Ta là Thảo Nguyên Nam Man, không phải là Nam Cương Sơn Man. Vương Vũ buông tay đạo, nhưng Vương Pháp xác nhận rõ đạo, cổ có đặc biệt điều khiển thủ pháp, có thể mang đánh vào bên trong cơ thể, cũng có thể ép ra ngoài thân thể, nhưng ta không luyện cổ, không biết điều khiển thủ pháp. Diệp Huyền lập tức hướng nhìn một phía, tìm còn sống thiên cổ rất tu sĩ. Vương Vũ lắc đầu nói, tìm bọn hắn cũng vô dụng, tầm thường cổ, thế nào luyện chế, thế nào đuổi, bọn họ dĩ nhiên cũng đã biết, nhưng thi cổ tới liền thưa thớt, Khương Vô Nhị lại vừa là thi cổ luyện hoặc thi, thưa thớt bên trong thưa thớt, thủ pháp luyện chế bất đồng, đuổi thủ pháp cũng bất đồng, sợ rằng toàn bộ Nam Cương chỉ có Khương Bất Nhị tự mình biết. Diệp Huyền mắt nhìn Khương Bất Nhị thi thể không đầu, người này đều được như vậy, còn làm sao mở miệng? Chính mình chẳng lẽ đi địa phủ đem nhân hồn phách cho trộm tới tra hỏi? Diệp Huyền nhất mặt lo âu với không cam lòng nói, cũng chưa có những phương pháp khác sao? Vương Vũ đạo, có chừng đi, nhưng ta biết bình thường phương pháp cũng chỉ có cái này. Diệp Huyền không khỏi mắng, ta đi hắn bà. Nếu như là còn lại cổ trùng, Diệp Huyền thật đúng là có thể giải quyết. Ban đầu ở Bột Hải Thái cổ chiến trường, Diệp Huyền với Ma Thạch Lưu giao phong thời điểm, cũng trúng qua cổ, kia cổ trùng vào cơ thể xác thực khó dây dưa, nhưng Diệp Huyền có biện pháp đối phó, dùng âm thuộc tính linh khí đem trong cơ thể cổ trùng giết chết liền có thể. Nhưng là thi cổ không giết chết thi cổ tới chính là vô cùng âm tà đồ vật, căn không sợ âm thuộc tính linh khí, còn lại linh khí lại càng không thành, thi cổ đặc tính với Khương Bất Nhị là như thế, cực kỳ khó giết, coi như dùng kim thuộc tính linh khí chém, hỏa thuộc tính linh khí thiêu hủy, cũng không thể có thể giết chết. Hơn nữa, còn có một cái phiền toái hơn địa phương, Diệp Huyền chính mình trúng cổ, có thể như vậy thử, bởi vì Diệp Huyền người mang bảy đi linh khí, nhưng Lâm Đảo không được, nếu như âm thuộc tính linh khí có thể giết chết thi cổ ngược lại còn dễ nói, âm thuộc tính linh khí chỉ có thể hấp thu Lâm Đảo sinh mệnh lực, nhưng hắn linh khí bị đưa vào Lâm Đảo trong cơ thể, sẽ trực tiếp phá hư kinh lạc, coi như có thể giết chết thi cổ, chỉ không cho phép liền đem Lâm Đảo một thân kinh lạc cho phế. Mệnh là cứu đến, nhưng một thân tu vi bị phế, kia sợ rằng càng thống khổ hơn so với cái chết. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa lộ ra tàn bạo biểu tình, lộ vẻ có chút phiền não. Sư Minh, cần gì như thế? Lâm Đảo đôi môi khẽ mở, câu khỏe miệng cười cười, phối hợp tấm kia trắng bệ mặt, nhìn có chút thêm mỹ. Lâm Đảo đưa tay, một tay bưng lấy Diệp Huyền mặt đạo, ngươi có thể tới Nam Cương cứu ta, ta thật cao hứng, nhưng nếu cứu không, vậy cho dù, đây cũng là số mạng. Thúi lắm, Diệp Huyền cả giận nói, ta ở, ngươi sẽ chết không? Diệp Huyền vừa nói, một bên hít sâu một cái, trực tiếp vừa dùng lực, đem Lâm Đảo ôm lên. Lâm Đảo đạo, đây là muốn làm gì? Diệp Huyền có thể không đơn thuần nhưng mà đem Lâm Đảo ôm mà thôi, ôm Lâm Đảo hai cái tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng hướng Lâm Đảo trong cơ thể chuyển vận một thuộc tính linh khí. Diệp Huyền đạo, ra, Thiên Môn Tông, ta cũng không tin, ta đi cầu xin tông chủ với sư phụ ta xuất thủ, hai cái phong đế cường giả tuyệt đỉnh, còn có thể cứu không? Lâm Đảo cười thầm nói, thật có thể đi sao? Diệp Huyền nói đúng là một cái biện pháp, phong đế cường giả tuyệt đỉnh, thi cổ coi như khó đi nữa dây dưa, vẫn có hy vọng. Chỉ bất quá, lần đi cần bao nhiêu thời gian? Từ Nam Cương đến Thiên Môn Tông cần bao nhiêu thời gian? Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Huyền cần phải không ngừng một thuộc tính linh khí tiến vào Lâm Đảo trong cơ thể, giúp Lâm Đảo kéo dài tính mạng, để cho nàng có thể chống đỡ đi xuống. Kia, cái này lại cần phải tiêu hao bao nhiêu linh khí? Chương 535, đường giải quyết Lâm Đảo cũng không đốc, ngược lại, nàng thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng mà không kịp Diệp Huyền mà thôi, tự nhiên biết Diệp Huyền làm như thế, phải bỏ ra thế nào giá. Hoặc có lẽ là, chả không bỏ ra như vậy giá Lâm Đảo đau khổ đạo, sư minh, coi là không sao, ta linh khí sẽ không khô kiệt. Diệp Huyền đạo, ta nói ngươi có thể còn sống, ngươi liền nhất định có thể còn sống. Ta Diệp Huyền nói ra khỏi miệng lời nói, cho tới bây giờ cũng chưa có không đến thời điểm. Diệp Huyền sau khi nói xong, không cho Lâm Đảo nở miệng cơ hội, ôm ngang Lâm Đảo, liền hướng phía trước đi tới. Dưới màn đêm, còn có một chút thiên cổ rất tu sĩ còn sống, chỉ bất quá đã không có sức tái chiến, đã hoàn toàn phế. Tòa kia trại một mảnh hỗn độn, toàn bộ vật kiến trúc cũng bị phá hủy, đại địa nứt nẻ, sơn thạch sụp đổ, tử thi khắp nơi. Cổ rất tu sĩ gia sản, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng không có bỏ qua cho. Nếu Vương Vũ đổi tới, vật nhỏ tự nhiên cũng giải quyết thôn thú. Diệp Huyền để cho vật nhỏ ngậm ngọc bài, đem đồ vật cũng ném vào ngọc bài bên trong không gian. Diệp Huyền bây giờ yêu cầu rất nhiều thứ, nhiều vô cùng đồ vật, bởi vì từ Nam Cương đến Thiên Môn Tông, thật có rất xa chặng đường, yêu cầu đã rất lâu ngày. Một thuộc tính linh khí kéo dài sinh mạng đặc điểm, thực sự có thể đem Lâm Đảo mệnh treo ở, đơn bằng vào Diệp Huyền trong cơ thể linh khí, dù là bát huyệt tề khai, không ngừng tạo thành tuần hoàn cũng tuyệt đối không đủ, đừng nói là đến Thiên Môn Tông, coi như là rời đi Nam Cương có đủ hay không cũng khó nói. Hơn nữa, Diệp Huyền linh khí đã hơn nhiều bình thường cùng cảnh tu sĩ hùng hậu, nhưng như vậy cách dùng, còn nguyên vương cảnh cũng không nhất định có thể thành. Đây chính là Lâm Đảo ngăn cản Diệp Huyền nguyên nhân, loại phương pháp này nhưng mà trên lý thuyết có thể mang nàng đưa Thiên Môn Tông mà thôi, càng đại khả năng, đại khái là hai người cùng chết. Sư Minh, ngươi còn bị thương. Lâm Đảo lần nữa dù gì nói, coi là. Diệp Huyền ngang cái đầu, không để ý Lâm Đảo. Lâm Đảo cắn chặt môi, Diệp Huyền hiển nhiên so với nàng tưởng tượng muốn quật cường, nhưng Lâm Đảo nào biết. Linh khí tiêu hao coi là cái gì, không đủ liền cung phụng A, đơn giản chính là muốn tiêu hao bao nhiêu cung phẩm vấn đề, thứ yếu chính là yêu cầu một thuộc tính linh khí đặc thù, linh khí là không thể trực tiếp cung phụng lấy được, nói cách khác, Diệp Huyền đem một thuộc tính linh khí dùng hết, không thể trực tiếp cung phụng lấy được. nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, bởi vì bảy đi linh khí mỗi một chủng đều thuộc về Diệp Huyền thân, đã tạo thành tuần hoàn, cho nên coi như tiêu hao hết, vẫn có thể từ từ khôi phục. Vẫn như cũng là hạn mức tối đa với tổng số vấn đề, cung phụng cầu nguyện lấy được đặc thù linh khí, không chỉ gia tăng linh khí thân, còn gia tăng linh khí hạn mức tối đa, nhưng ở đã có sức chứa bên trong, những thứ này đặc thù linh khí cũng là có thể tạo thành tuần hoàn lại khôi phục, chỉ là không thể tăng trưởng hạn mức tối đa. Cho nên, làm Diệp Huyền cung phụng cầu nguyện linh khí, phổ thông linh khí vào cơ thể, để cho phổ thông linh khí rồi dào đứng lên đồng thời, cũng có thể kéo theo còn lại 7 đi linh khí khôi phục, nhưng mà tỷ lệ rất ít, yêu cầu cung phụng càng nhiều vật phẩm. Thứ yếu, một cái khác phương pháp là ngẫu nhiên cầu nguyện, ngẫu nhiên cầu nguyện không có vấn đề công bình thuộc tính là cái gì, làm rút ra đến linh khí thời điểm, đại khái suất dĩ nhiên có thể hay lại là phổ thông linh khí, nhưng vẫn cũng có nhất định xác suất xuất hiện đặc thù linh khí. Đương nhiên, bởi vì xác suất vấn đề, khẳng định cũng cần cung phụng đại lượng vật phẩm, hơn nữa, lấy được linh khí số lượng còn khó nói, là phần nhiều là quả cũng phải xem vật khí, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một cái phương pháp. Mà muốn chống đỡ hai cái này phương pháp, chỉ có thể là đại lượng cung phẩm đầu nhập. Diệp Huyền bây giờ thậm chí vui mừng, chính mình đem tiên cổ man thành trại cho trực tiếp tàn sát, nơi này giàu gì hơn ngàn tu sĩ, góp nhặt đứng lên là một khoản vô cùng kinh khủng tài sản, nếu không liền dựa vào bản thân những thứ kia gia sản, sợ rằng thật đúng là không thấy được có thể chống đỡ xuống chỉ bất quá, Vương Vũ với Lâm Đào cũng không biết. Vương Vũ muốn quên, nhưng há hốc mồm hay là đem lời nói nuốt đi, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Huyền sẽ không để ý tới, hơn nữa, ngay trước Lâm Đào mặt nói ra, không tốt lắm. Lâm Đào không có mở miệng, nhưng mà đem đầu hướng Diệp Huyền ngực dựa một chút, tái nhợt trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng. Sau đó đưa tay sờ về phía tay phải một quả đồng giới chỉ. Kia là một quả chiếc nhẫn, cũng là một kiện kỳ bảo, có thể biến thành một cây truy thủ, phẩm giai một dạng huyền giai thượng phẩm mà thôi, nhưng đủ để giết người, ít nhất đủ để giết chết chính mình. Lâm Đào đã quyết định chủ ý, làm Diệp Huyền không tiếp tục kiên trì được thời điểm, chính mình biết dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp giải quyết hết thảy. Sát trời mông lung, một đêm chém giết, kia nước sơn đêm đã dần dần sáng lên. Thái dương mới lên một vệt sáng hạ xuống, để cho thành trại bên trong tiên huyết lộ vẻ phá lệ diễm lệ. Vượt qua kia đã sớm tàn phá cửa trại, Diệp Huyền đi xuống trấn núi. Duy nhất tin tức tốt là Diệp Huyền lúc tới sau khi lượn quanh một vòng lớn đường, còn đi núi cao thảo nguyên trào hàng một vòng, mà từ trong núi đi, muốn đến Trung Nguyên sẽ nhanh rất nhiều, vừa vận tiên cổ động vào vị trí với Nam Cương biên giới vị trí. Nhưng dù vậy, phải rời khỏi Nam Cương vẫn còn cần 4-5 ngày công phu, hơn nữa, không phải là rời đi Nam Cương liền có thể, còn phải đến Tiên Môn Tông, chuyến này ít nhất yêu cầu nửa tháng. Bất quá, có thể chống nổi Diệp Huyền ôm Lâm Đào đi về phía trước, nhưng cũng không có nhàn rỗi, tiểu cái gì đã đem ngọc bài tha đến, đồ bên trong hoàn toàn có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Thẳng thắn nói, Nam Cương tu sĩ thật ra thì rất nghèo, dù sao sơn cùng thủy tận, Nam Cương tu hành tài nguyên rất nhiều, nhưng cái gọi là tu hành tài nguyên, chủ yếu là linh ngọc, linh tài, kỳ hoa dị quả, còn có hung thú nội đàn cái gì. Nhưng giống như là kỳ bảo, vũ khí loại đồ vật, Nam Cương tu sĩ là thực sự yếu, chỗ này cũng chưa có nghe nói có đứng đắn gì 800 luyện khí sư, thậm chí, đầy khắp núi đồi cũng là linh dược, nhưng Nam Cương tu sĩ lại thiếu đan dược, bởi vì không người biết rõ làm sao luyện chế. Thậm chí, kia ngọc bài bên trong không gian chất đống vũ khí, lại chỉ có hơn 600 đem, một cái huyền giai trở lên cũng không có. Phẩm giai thấp không nói, liền nhân thủ một cái đều làm không được đến. Cung phụng giá trị, dĩ nhiên kém nhiều, thiên giai linh tài đáng tiền, nhưng có thể so sánh với thiên giai đan dược sao? Thiên giai linh quáng đáng tiền, nhưng có thể so với thiên giai vũ khí với phòng cụ sao? Luyện chế với không có luyện chế, trên lệnh vẫn còn rất lớn. Cũng may, chất lượng không được, có thể dùng số lượng để bù. Diệp Huyền cung phụng cầu nguyện thời điểm, trước tiên đem thuần một thuộc tính vật phẩm trước lấy ra, đơn độc bổ sung một thuộc tính linh khí, đây là tối tỉnh thì tỉnh lực phương pháp, quả thực không được, lại dùng phổ thông linh khí thay thế, nhờ vào đó kéo theo đặc thù linh khí khôi phục. Hoặc là trực tiếp theo máy cầu nguyện. Thật đúng là đừng nói, Diệp Huyền phát hiện thuần một thuộc tính đồ vật, còn thật không ít. Nam Cương rừng sâu núi thẳm liên miên, 32 động man sơn tu sĩ tự nhiên kháo sơn cả sơn, mà dạ mạn nạ cả linh tài, tự nhiên đều là lớn lên ở trong đất, mặc dù trong ngũ hành thổ sinh kim, mà không phải sinh mộc, nhưng hai người hòa hợp, cũng có bồi bổ tác dụng, cho nên trong rừng sâu núi thẳm thuần một thuộc tính linh tài còn chưa ít, thứ yếu là thực vật luyện cổ, đại đa số đều là thuần một thuộc tính.